Chương 1, nhân sinh về không. Vạn giới bại giác mở ra. Chương 1, nhân sinh về không. Vạn giới bại giác mở ra. Gầm lên giận dữ, tại Trường Phong chứng khoán đại sảnh làm việc bên trong nổ tung. Tất cả mọi người động tác nháy mắt dừng lại, mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt ném tới. Chủ quản Vương Lôi mặt âm trầm đến dọa người, hắn đem một sấp văn kiện mạnh mẽ đện ở Trần Lâm trên bàn công tác. Giấy bay ra, rơi đầy một chỗ. Ngươi còn có cái gì dễ nói? Lưu tổng 3000 vạn tài khoản bị người ác ý làm không, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng, tin tức liền là theo ngươi máy vi tính này tiết lộ ra ngoài. Vương Lôi ngón tay cơ hồ muốn chọc vào Trần Lâm lỗ mũi, nước bọt phun ra hắn một mặt. Trần Lâm đứng lên. Một M85 thân cao, để hắn đủ để bao quát cái kia vị quanh năm tiểu sắc mà đẩy mỡ phát tướng Vương Lôi. Nhưng bốn phía các đồng nghiệp quăng tới ánh mắt, lại như từng tòa vô hình núi, áp đến ngực hắn khó chịu. Tầm mắt của hắn rơi trên mặt đất phần kia cái gọi chứng cứ bên trên. Địa chỉ IP chính xác là hắn, nhưng hắn không có làm qua. Không phải ta. Trần Lâm mở miệng, thanh âm cũng lớn, nhưng từng chữ đều nện ở tĩnh mịch trong văn phòng. Vương chủ quản, chiều hôm qua, ta tận mắt nhìn thấy ngươi dùng cá nhân USB sao chép Lưu tổng toàn bộ tài liệu. Toàn bộ văn phòng không khí phảng phất bị rút sạch. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn người điên ánh mắt, nhìn xem Trần Lâm. Vương Lôi trên mặt thịt mỡ kịch liệt mà run run một thoáng, lập tức bộc phát ra vô cùng khoa trương tiếng cười. "Tốt, Trần Lâm, ngươi thật là đi. Chính mình phạm sai lầm, còn muốn kéo ta xuống nước." Hắn đột nhiên quay người, đối xung quanh các đồng nghiệp cao giọng gào thét, như là trên sân khấu dùng sức quá mạnh bài hề. Đại gia đều nghe một chút, đều nhìn một chút. Đây chính là chúng ta Ma Đô giao đại tốt nghiệp sinh viên tài cao. Phẩm hạnh bại hoại đến trình độ nào? Tiếng bàn luận xôn xao như là sâu bọ bò sát, tại trong góc vang lên. Nhìn về phía Trần Lâm trong ánh mắt, hôn tạm xem thường, nhìn có chút hạ hề, cùng một loại tận lực, phân rõ giới hạn xa lánh. Cũng không ai dám tin hắn. Một cái là nắm giữ bọn hắn bắt cơm chủ quản, một cái khác, chỉ là cái tới 2 năm, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế lăng đầu thanh. Trần Lâm cảm giác được một cỗ hàn ý theo ngực lan tràn ra, những nơi đi qua, huyết dịch đều phản phất đọc lại. Vẹn vẹn bởi vì tại bộ ngành trong hội nghị, hắn chỉ ra Vương Lôi phương án bên trong một cái chí mạng số liệu sai lầm. Liên bởi vì cái này, liền muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Công ty ban giám đốc đã quyết định lập tức khai trừ, đồng thời bảo lưu truy xét người pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Vương Lôi âm thanh biến đến sắc nhọn, như là tại tuyên đọc một phần tử hình bản án. Hắn túi người tiến đến Trần Lâm bên hai, âm thanh ép thành một đạo âm lánh sợi nhỏ tiến vào Trần Lâm lỗ tai. Mặt khác, Lưu tổng bên kia chính người nghĩ biện pháp. Nghe nói hắn đứa con đó kia cũng không phải cái gì hiền lành, đây cũng không phải là thất nghiệp, đây là muốn mệnh của hắn. Một cỗ nhiệt huyết đột nhiên xông lên đỉnh đầu, Trần Lâm siết chặt nắm đấm, nuốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra nhẹ nhàng khanh khách âm thanh. Hắn thật muốn một quyền đập nát trước mắt trương này đầy mỡ mặt. Động thủ, An Vị thực thẹn quá hóa giận, chính giữa đối phương ý muốn. Hắn nhìn quanh bốn phía, những cái kia từng cùng hắn xưng huynh gọi đệ, một chỗ tăng ca uống rượu đồng sự, giờ phút này đều thành túi lầu tộc. Có người gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, có người lặp đi lặp lại sửa sang lấy mặt bàn văn kiện, bàn phím tiếng đánh trước đó chưa từng có dày đặc, phản phất nơi đó chính giữa tiến hành hơn ước giao dịch. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Hắn không hề nói gì, trầm mặc đem đồ vật của mình từng kiện bỏ vào thùng giấy. Một cái giá rẻ thùng giấy chứa đựng hắn bốc cháy hầu như không còn hai người trẻ tuổi xuân. Ôm lấy thùng giấy, hắn hướng đi cửa ra vào. Tại cùng Vương Lôi sượt qua người nháy mắt, Trần Lâm bước chân dừng một chút. Hắn không có nhìn Vương Lôi, tầm mắt nhìn ngang phía trước, dùng chỉ có hai người có thể nghe được khí âm thanh nói, "Vương chủ quản, hôm nay việc này, ta nhớ kỹ. Phong thủy luân chuyển, ngươi tốt nhất đừng có trôi rơi vào trong tay ta." Kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại phòng cho thuê. Mới đóng lấy cửa, điện thoại chấn động kịch liệt. Điện báo biểu hiện, Livy, bạn gái của hắn. Trần Lâm mở ra nghe, còn chưa kịp mở miệng, một cái bình tĩnh tới cực điểm giọng nữ liền chuyển tới. "Trần Lâm, chúng ta chia tay a." Thế giới phảng phất bị đè xuống yên lặng phím, chỉ còn dư lại bên tai một trận sắc bén vang lên. "Vì sao?" Hắn không lưu loát hỏi ra bà chữ này. "Ta nghe nói chuyện của công ty." Lý Vi thanh tuyến bình thẳng, không có một chút gợn sóng. "Làm sao ngươi biết?" Bên đầu điện thoại kia trầm mặc chốc lát. "Là Lôi ca nói cho ta biết." "Lôi ca?" "Vương Lôi." Trần Lâm cảm giác da đầu của mình nháy mắt nổ tung, một cú khó có thể tin hoang đường cảm giác quét sạch toàn thân. "Lý Vi con mẹ nó, ngươi thế nào sẽ cùng hắn có liên hệ?" "Vivi, điện thoại còn không đánh xong ư?" Bên đầu điện thoại kia, một cái đầy mỡ lại quen thuộc giọng nam lười biếng vang lên, theo sau, nói chuyện bị trực tiếp cắt đứt. Là Vương Lôi âm thanh. Trần Lâm trên mặt huyết sắc nháy mắt rút hết, điện thoại vô lực theo trong tay trượt xuống, nện ở trên sàn. Cả người hắn dựa vào lạnh giá cánh cửa trượt ngồi xuống, từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực lại như pha ống bê đồng dạng đau nhói. Điện thoại lần nữa chấn động, là một đầu số xa lạ gửi tới tin nhắn. "Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi cùng Vương Lôi có cái gì cầu thí suối quẩy, nhà ta 3000 vạn, ngươi một phân không thể thiếu. Ta người chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi." Trần Lâm mặt không thay đổi xóa bỏ tin nhắn. Hắn đứng lên, mở ra mua phiếu phần mềm, mua xuống gần nhất ban một trở về quê nhà nghi thành vé tàu cao tốc. Thẻ SIM bị hắn ném vào bồn cầu. Ngoài cửa sổ đô thị nghe hồng bị kéo dài, cuối cùng bị bóng tối vô tận thôn vệ. 8 giờ sau, Trần Lâm theo một chiếc cạch cạch tàu nhanh trên dưới tới, kéo lấy vali, đứng ở cửa thôn. Trong gió đêm hỗn tạp thổ nhưỡng cùng thực vật mùi thơm ngát, để hắn có loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Hắn quen cửa quen mẹo xuyên qua hẻm nhỏ, hướng đi nhị thúc Trần Quốc Phú nhà tiểu viện. Cửa viện khép, lộ ra ấm áp ánh đèn. Nhị thẩm Lưu Thục cầm ngay tại dưới đèn nhặt rau, nhìn thấy hắn, kinh đến đứng lên, trong tay rau xanh mất một chỗ. "Ngươi hải tử này, thế nào hơn nửa đêm trở về, cũng không gọi điện thoại trước?" Trong thanh âm của nàng tràn đầy kinh hỉ, trong ánh mắt lại không giấu được lo lắng. Trong phòng đi ra một cái vóc người chắc địch trung niên nam nhân, chính là nhị thúc Trần Quốc Phú. Hắn nhìn thấy Trần Lâm cùng bên chân hắn ba ly, lông mày thói quen nhíu một cái. Trở về làm. Trần Quốc Phú phủi tay bên trên sám, rất tự nhiên tiếp nhận Trần Lâm ba ly, âm thanh trầm ổn. Làm việc không thuận tâm. Trần Lâm tâm như bị một cái đại thủ mạnh mẽ nắm lấy, vừa chua lại trướng. Nhìn xem nhị thúc nhị thẩm tràn ngập ân cần mặt, tất cả ủy khuất, phản bội cùng không cam lòng, cơ hồ muốn xông ra cổ họng của hắn. Nhưng hắn không thể nói. Nói, sẽ chỉ để bọn hắn đi theo lo lắng sợ hãi. Không có việc gì lớn, nhị thúc. Trần Lâm kéo ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Liên la đại thành thị chờ chán, áp lực lớn, muốn về nhà ngừng đoạn thời gian. Lưu Thục cầm đi tới, kéo lấy cánh tay của hắn trái xem phải xem, trong mắt tất cả đều là đau lòng. Gầy, ở bên ngoài khẳng định không hảo hảo ăn cơm. Chờ lấy, nhị thẩm cho ngươi phía dưới bát mì, nằm hai cái trứng trần nước sôi. Trần Quốc Phú nhìn xem Lâu Lâm cố làm nhẹ nhõm bộ dáng, lại không truy vấn, chỉ là trầm trọng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trở về liền tốt. Trời sập không được. Một chén nóng hổi mì trứng gà vào trong bụng, Trần Lâm cáo biệt nhị thúc nhị thẩm, khăng khăng trở về cha mẹ lưu lại nhà cũ. Hắn nằm tại quen thuộc trên tấm phẳng cứng, mở to mắt, nhìn kỹ trên trần nhà pha tạp nút điểm. Bị khai trừ, bị phản bội, bị uy hiếp. Nhân sinh của hắn, tại 24 tuổi một năm này, bị về không. Tương lai ở đâu? Hắn trở mình, đem mặt thật sâu vùi vào mang theo ánh nắng cùng xà phòng hương vị gối đầu bên trong. Vô tận mỏi mệt cùng tuyệt vọng, chính giữa chậm chậm đem ý thức của hắn kéo vào thâm nguyên. Một đạo lạnh giá, không cần bất luận cái gì tình cảm cơ giới âm thanh, không có dấu hiệu nào tại đầu góc hắn chỗ sâu vang lên. Kiểm tra đo lường đến thích hợp trạm trưởng nhân tuyển. Mục tiêu tinh thần ngưỡng rất phá điểm giới hạn, phù hợp khóa lại yêu cầu thấp nhất. Trần Lâm đột nhiên từ trên giường đánh ngồi dậy, tim đập loạn không thôi. Vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển ngay tại khóa lại. 130, 70 cái kia âm thanh lạnh giá vang lên lần nữa, mang theo một loại không thể nghi ngờ, quán triệt lực lượng linh hồn. Khóa lại thành công. Hoan nghênh ngươi trở thành vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển, sơ cấp trạm trưởng. Chương 2, vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển chương 2, vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển trong đầu cơ giới âm thanh hoàn toàn biến mất. Trong phòng, tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có ngoài cửa sổ thỉnh thoảng xẹt qua xét đều, chứng minh thế giới chân thực. Trần Lâm ngồi ở trên giường, mồ hôi lạnh đã đem phía sau lưng hắn triệt để thẩm thấu. Nhất định là áp lực quá lớn, xuất hiện ảo giác. Bị khai trừ, bị chia tay, còn đeo 3000 vạn oan ức, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ bị bức điên. Hắn giật giật khóe miệng, lộ ra một vòng tự giễu cười, chuẩn bị nằm xuống. Nhưng mà, một giây sau, trước mắt hắn cảnh tượng đống nhiên mà mẹo. Pha tạp trần nhà như là nhỏ vào nước sạch một đậm, điên cuồng xoay tròn, kéo ruôi, cuối cùng hóa thành một mảnh thôn phệ hết thảy thuần túy hắc ám. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Trần Lâm thậm chí chưa kịp phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hai chân liền đã bước lên vững chắc mặt đất. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Nơi này không phải hắn gian kia tràn ngập xà phòng bị cũ kỹ phòng ngủ. Đây là một cái ước chừng 100 mét vuông không gian kỳ dị. Bốn phía là tối tăm mờ mịt hư vô, không tường không đỉnh, vô biên vô hạn. Không gian chính giữa, chất đống như một tòa núi nhỏ tạp vật, đủ loại đồ vật loạn thất bát tao xen lẫn tại một chỗ, phát ra hào quang nhỏ yếu, hình như đang bị một cỗ lực lượng vô hình chậm chậm phân lấy. Hoan nên trạm trưởng đi tới vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển. Đạo kia không tình cảm chút nào cơ giới âm thanh vang lên lần nữa. Bổn trạm là chư thiên vạn giới rác rưởi tạm thời trung chuyển cùng phân loại chỗ. Mỗi tuần sẽ có tới từ chư thiên vạn giới rác rưởi tại trong cái này chuyển phân loại. Phân loại sau khi hoàn thành, rác rưởi đem tự động vận chuyển về thích hợp nhất xử lý bọn chúng bị diện. Trần Lâm đầu góc trống rỗng, hắn dùng sức rủi rủi con mắt, tiếp đó hung hăng bấm một cái bắp đùi của mình. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía tòa kia núi rác thải. Có rách dưới vải bóc, nhìn không ra nguyên bản màu sắc. Có dạng nước binh khí, đao thương kiếm kích, không một hoàn hảo. Còn có vô số phá toái mảnh sứ, lóe ra khác nhau lộng lẫy. Hắn như là bị đồ vật gì dẫn dắt, quỷ thần xui khiến đi lên trước, theo phía ngoài nhấc nhặt lên một cái chỉ còn một nửa thanh đồng kiếm. Thân kiếm rỉ sét loang lổ, chỗ đứt lại chân nhắn như gương. Tại hắn cầm lấy đoạn kiếm nấy mắt, trước mắt tự nhiên hiện lên một đạo màn sáng màu lam nhạt. Vật phẩm, dạng nước thanh đồng kiếm Trần Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiện tay đem đoạn kiếm ném về một bên. Đoạn kiếm tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống nấy mắt, như là bị nam châm hấp thụ, trực tiếp bay về phía chỗ không xa một cái đã đơn giản quy mô kim loại trồng. Hắn nhìn về phía tòa kim loại kia núi nhỏ. Lít nha lít nhít tất cả đều là tổn hại binh khí, lưới đao lưới cuốn, đầu thương bẻ gãy. Rất nhiều trên binh khí còn dính lấy vết máu đỏ sậm, sớm đã khô cạn biến thành màu đen. Một cỗ nồng đậm huyết tinh cùng dị sắc hỗn hợp tanh dình sông thẳng xoắn mũi, Trần Lâm sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, trong dạ dày rời sông lấp biển. Cái này mẹ hắn đến chết bấy nhiêu người? Trần Lâm vội vàng đem ánh mắt theo đống kia hung khí rời lên. Có thể xa xa cảnh tượng, càng làm cho hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Tại một đống còn chưa phân loại rác rưởi bên trong, bất ngờ nằm một đoạn tái nhợt nhân loại cánh tay. Năm ngón cụt tròn, chỗ đứt máu thịt bé bét. Trong dạ dày nước chua nháy mắt xông lên cổ họng, hắn cũng không chịu được nữa, vị đầu gối khô khốc một hồi hẹ. Làm một cái tuân thủ luật pháp hiện đại thanh niên, hắn nơi nào thấy qua loại chiến trận này? Thảo, cái này mẹ hắn là con quỷ nào thế giới vận tới rác rưởi? Cho vẹn qua nửa giờ, Trần Lâm mới miễn cưỡng lấy lại sức được. Hắn lau khỏe miệng nước miếng, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng cầu sinh bản năng cùng đối không biết hiếu kỳ, gắt gao đè lại trên sinh lý khó chịu. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Địa phương quỷ quái này tuy là dọa người, nhưng cũng khả năng là hắn duy nhất lật bản cơ hội. Hắn chịu đựng ác tâm, bắt đầu thăm dò cái này trạm trung chuyển. Hắn tận lực lách qua cái kia cắt đứt cánh tay, đi tới một đống mảnh sứ vỡ nát ngói bên cạnh. Tại đống này mảnh vụn bên trong, một cái đối lập hoàn chỉnh bình ngọc đặc biệt dễ thấy.
Thân bình toàn thân trắng sữa, ước chừng lớn chừng bàn tay, chỗ miệng bình có một đạo rõ ràng vết nứt. Trần Lâm đem nó nhặt lên, vào tay ôn nhuận, xúc cảm cực dai. Vật phẩm, tổn hại linh ngọc bình nội hàm, nửa bình linh tuyển thủy. Trần Lâm trái tim hung hăng co rụt lại một hồi. Là tu tiên thế giới linh tuyển ư? Màn sáng không có trả lời. Hắn siết chặt bình ngọc, như là nâng lên một kiện tuyệt thế chân bảo. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mắt mảnh vụn núi, hắn bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm. Đột nhiên, một khối xanh biếc mảnh vụn bắt được ánh mắt của hắn. Cái kia màu sắc, lục đến thấm vào ruột gan, tại một đống bụi bẩn trong mảnh ngói quả thực là hạt giữa bầy gà. Chai bia mảnh vụn. Đây là trong đầu hắn toát ra ý niệm đầu tiên. Hắn vỏ tay đem khối kia mảnh vụn nhặt lên. Mảnh vụn vào tay lạnh bớt, cái kia tinh tế cảm nhận, xa không thủy tinh có thể so sánh. Vật phẩm, tàn tạ ngọc bài. Trần Lâm nâng lên mảnh vụn, đối trong hư không không biết nơi nào mà đến nguồn sáng. Mảnh vụn toàn thân trong suốt, cái kia quét màu xanh biết phảng phất nắm giữ sinh mệnh, ngay tại trong đó chậm chậm lưu động. Trần Lâm hít thở chỉ trệ. Đây là Đế Vương Lục. Một cỗ cùng nhiệt hỏa diễm, nháy mắt theo đáy lòng của hắn dẫn bạo, xông thẳng đỉnh đầu. Năm ngoái tại Ma Đô, hắn còn bồi tiếp Lý Vi đi qua một lần triển lãm châu náu. Sảnh triển lãm ngay trung tâm, một cái chỉ có bằng ngón cái Đế Vương Lục Di Lạc Phật, tiết giá 350 vạn. Mà trước mắt mảnh nhỏ này, so cái Di Lạc Phật kia lớn hơn đến tận một lần. Liên cái này một khối, thế nào cũng tại 100 vạn trở lên a. Trần Lâm vừa hung ác bóp chính mình một thoáng. Thảo, thật mẹ hắn đau. Cái này thật không phải đang nằm mơ. Hắn đè nén trong lồng ngực gần dâng lên mà ra cuồng hỉ, hít thở biến có thể so gấp rút. Ánh mắt của hắn trường giống như trung đồng, tại mảnh vụn trồng bên trong điên cuồng tìm kiếm. Đây là có thể để hắn thoát khỏi khốn cảnh, có thể đem Vương Lôi gương mặt heo kia mạnh mẽ đạp tại dưới chân vô liếng. Lật mười mấy phút, ngón tay bị sắc bén mảnh vụn bạch phá mấy đạo lỗ hổng, hắn cuối cùng vừa tìm được một khối. Hai khối mảnh vụn song song đặt chung một chỗ, lộng lẫy, phẩm chất, màu sắc, giống như lúc. Tuyệt đối là đến từ cùng một khối ngọc bài. Lần này thật phát tài. Trần Lâm xúc động đến toàn thân phát run, đem hai khối giá trị liên thành ngọc bài mảnh vụn nhét vào túi. Hắn bổ lấy bên cạnh kim loại trồng bên trong một cái đoạt kiếm, chuẩn bị đem đống này mảnh vụn núi toàn bộ lật cái đáy nhìn lên. Nói không chắc có thể liệu ra một khối hoàn chỉnh ngọc bài. Nhưng mà, đột nhiên xảy ra dị biến. Cách đó không xa hư không, không có dấu hiệu nào nứt ra một đạo đen kịt khe hở. Trong khe hở truyền đến trời long đất lở to lớn lực hút. Những cái kia đã phân loại tốt đống rác, như là bị vô hình cự thủ thôi động, bắt đầu một đống tiếp một đống mà tràn vào trong vết nứt không gian. Kim loại chồng, vải vóc chồng, gốm sứ chồng. Trần Lâm trợn mắt hốt mồm. Hắn trợn mắt nhìn xem tòa kia từ vô số binh khí tạo thành kim loại núi nhỏ bị thôn phệ, đau lòng đến không cách nào hít thở. Mà nó, cảm giác tổn thất mấy cái ức. Theo lấy cuối cùng một đống rác rưởi tràn vào, vết nứt không gian chậm chậm khép lại, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ không gian khôi phục ban đầu trống trải. Một giây sau, trời đất quay cuồng. Trần Lâm phát hiện chính mình lại về tới trương kia quen thuộc trên tấm phản cứng. Hắn đột nhiên cúi đầu. Trên tay, cái kia chứa lấy linh tuyển thủy bình ngọc vẫn còn ở đó. Hắn tay run run luồn vào túi, hai khối lạnh buốt cứng rắn Đế Vương Lục mảnh vụn, lặng yên nằm tại nơi đó. Hết thảy đều là thật. Trần Lâm nhìn xem trong tay thu hoạch, đầu tiên là sửng sốt nửa ngày. Lập tức, khoe miệng toét ra một cái càng lúc càng lớn độ cong. Hắc hắc. Áp lực mà điên cuồng tiếng cười, tại yên tĩnh trong đêm, lộ ra vô cùng chói tai. Chương 3, đỉnh cấp loại thủy tinh Đế Vương Lục. 1, chương 3, đỉnh cấp loại thủy tinh Đế Vương Lục. 1, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cũ kỹ song cửa sổ, vẩy vào Trần Lâm trên mặt. Mí mắt hắn nhảy một cái, toàn bộ người bỗng nhiên mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy. Cái động tác thứ nhất, liền là sờ về phía dưới gối đầu chỗ kia dị xét chìa khóa, mở ra tủ đầu giường két két rung động ngăn kéo. Màu ngà linh ngọc bình, hai khối thấm vào ruột gan Đế Vương Lục mảnh vụn. Ba món đồ lặng yên nằm tại mở tối trong ngăn kéo. Trần Lâm thật dài thở dài ra một hơi, căng cứng sống lưng triệt để lỏng xuống. Tất cả những thứ này đều là thật. Đông đông đông, cửa phòng bị nhẹ nhàng gõ vang. Tiểu Lâm, ăn điểm tâm. Ngoài cửa là nhị thẩm Lưu Thục cầm ôn hòa la lên. Ai, tới. Trần Lâm lên tiếng, đem ba loại bảo bối coi như chân bảo thả về ngăn kéo, chỉnh trọng khóa lại, vậy mới đứng dậy mặc quần áo. Nhị thúc ra trên bàn ăn, cháo trắng hầm đến vàng nóng sền sệt, phối thêm mấy đĩa ngon miệng tiểu dưa muối cùng bánh bao lớn. Trần Lâm uống từng ngụm lớn lấy cháo, một dòng nước gấm theo trong dạ dày tản ra, toàn thân đều thoải mái. Tối hôm qua ngủ đến còn tốt. Trần Quốc Phú kẹp một đũa dưa muối, nhìn như tùy ý hỏi. Rất tốt, trong nhà giường liền là ngủ đến an tâm. Trần Lâm nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Lưu Thục Cầm nhìn xem hắn, vui mừng đi theo cười, liền đúng, nhiều cười cười. Ngươi nhìn ngươi hôm qua trở về, cái kia nghiêm mặt đến cùng trường Bạch Sơn Như. Trần Quốc Phú cùng Lưu Thục Cầm liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy yên tâm. Hai từ này, qua một đêm, tinh khí thần liền trở lại. Nhìn tới thật là đại thành thị áp lực lớn, về nhà nghỉ ngơi một chút liền tốt. Cơm nước xong xuôi, Trần Lâm cùng nhị thúc nhị thẩm lên tiếng chào hỏi. Ta ra ngoài thăm thú, rất lâu không có ở trong thôn đi dạo. Đi a đi a, giữa trưa muốn ăn cái gì? Cùng nhị thẩm nói. Trần Lâm tâm tình vui vẻ đi ra tiểu viện. Sáng sớm thôn trang, trong không khí lẫn vào thổ nhưỡng cùng thực vật thanh hương, gà gáy chó sủa, tràn ngập sinh hoạt khí tức. Trên đường đi đụng phải không ít quen biết thôn dân, đại bộ phận là nhìn xem hắn lớn lên thúc bá trưởng bối. Nha, Tiểu Lâm trở về à nha? Trần gia lớn nhỏ tử. Lúc nào trở về? Tại Thượng Hải lăn lộn đến không tệ a. Trần Lâm đều cười lấy từng cái đáp lại, nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi. Hôm qua, hắn cảm giác bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, tiền đồ hoàn toàn u ám. Hôm nay, vạn giới rác rưởi chạm trung chuyển lại cho hắn lực lượng. Loại cảm giác này, thật con mẹ nó tốt. Hắn tại trong thôn tản bộ hơn nửa giờ, nhìn xem quen thuộc bờ ruộng cùng lao thụ, tâm tình buộc phát thư sướng, quay người hướng nhà mình đi đến. Đi ngang qua một chỗ nửa sụp tường đất lúc, một trận mỏng manh meo meo âm thanh hấp dẫn chú ý của hắn. Hắn đẩy ra cao bằng nửa người cỏ dại, tại chân tường phía dưới một cái ngói bể hộ bên cạnh, phát hiện hai cái lông sủ vật nhỏ. Là hai cái tiểu nai miêu, mắt cũng còn không mở ra, phấn nộn lỗ mũi một kinh sợ hơi dựng ngược lên, chen ở một chỗ lạnh run, gọi tiếng lại mảnh vừa đáng thương. Xem ra, mới sinh hạ tới không mấy ngày, liền bị mèo mẹ vứt bỏ. Trần Lâm tâm thoáng cái liền mềm. Hắn nhớ tới sơ trung lúc cũng nhặt qua một con mèo nhỏ, không dám bắt về nhà, vụ trộm nuôi dưỡng ở trong thôn phá nhà bên trong. Khi đó không hiểu, đút hai ngày thuần sữa bò, mèo con liền cứng. Vì thế, hắn đau lòng một lúc lâu. Về sau lên đại học mới biết được, mèo có lạc to dạ không kiên nhẫn chịu, uống sữa tươi sẽ chết. Hắn ngồi xổm người xuống, đem hai cái tiểu gia hỏa nâng ở lòng bàn tay, ấm áp xúc cảm để trong lòng hắn ấm áp. Về đến nhà, hắn tìm cái thùng giấy, trải lên mấy món mềm mại áo thun cũ, đem tiểu nãi miêu thu xếp đi vào. Đến cho chúng nó làm điểm sữa của dê. Trong thôn tiệm tạp hóa nhỏ khẳng định không có cái đồ chơi này. Trần Lâm suy nghĩ một chút, theo trong ngăn kéo móc ra cái kia hai khối đế vương lục mảnh vụn, dùng khăn giấy tỉ mỉ gói kỹ, nhét vào túi quần. Hắn đi tới nhị thúc gia. Nhị thúc, ngươi cái kia xe ba bánh mượn ta sử dụng, ta đi lội thành phố. Đi vào thành phố làm gì? Thật xa như vậy? Trần Quốc Phú chính giữa ngồi tại trong viện cho một chiếc xe đẩy bên trên dầu. Mua chút đồ vật. Được, chìa khóa ở sau cửa mang theo, trên đường lái chậm chút. Nghi Thành tuy nói là thành thị cấp 2, nhưng khách du lịch phát triển, kinh tế không tệ. Trần Lâm chỗ tồn tại thôn cách nội thành 30 km, mới xây nửa đường con đường bằng phẳng rộng lớn. Đùng 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 xe ba bánh trên đường đỉnh một giờ, cuối cùng đến nội thành ngoại vi. Lại hướng bên trong, cái đồ chơi này giao cảnh gặp khẳng định trực tiếp kéo đi. Trần Lâm những năm này cũng không tích trữ tiền gì. Hắn tại trường phong chứng khoán tiền lương không thấp, một tháng hơn 2 vạn. Đáng tiếc ma đô sinh hoạt thành phẩm quá cao, lại thêm cùng Lý Vi một chỗ sinh hoạt, chi tiêu hàng ngày, nhân tình lui tới, còn có quanh năm suốt tháng đủ loại đến không hết nữ sinh ngày lễ. Hắn trong thẻ chỉ còn dư lại đáng thương 3 vạn khối. Chút tiền đấy, đủ làm gì? Trần Lâm tại ven đường ngăn cản chiếc cạch cạch tàu nhanh, thẳng đến trung tâm thành phố Chu Tiểu Phúc châu náu. Vàng son lộng lẫy cửa tiệm, ăn mặc đồng phục nhân viên bán hàng, hết thảy đều lộ ra như thế quang vinh xinh đẹp. Ngài tốt, xin hỏi tiên sinh cần nhìn cái gì đấy? Một cái trẻ tuổi nhân viên bán hàng nhiệt tình lên trước tiếp đãi. Trần Lâm quét mắt một vòng, nhẹ giọng mở miệng, các ngươi cửa hàng trưởng có đây không? Ta có chút đồ vật, muốn tìm cái có thể làm chủ người nói. Nữ nhân viên bán hàng tỉ sửng sốt một chút, nhưng vẫn là ngọt ngào đáp lại, tốt, xin ngài chờ một chút nha. Thái độ phục vụ chính xác không thể chê. Không bao lâu, một trận thanh thúy mà rồi rào tiết tấu giày cao gót gõ mặt đất âm thanh truyền đến. Đi, đi, đi. Mỗi một cái, giống như là đạp tại người tim đập bên trên. Một người mặc màu đen nghề nghiệp bộ váy tóc ngắn nữ nhân đi tới, tư thái hiểu điệu, khuôn mặt tinh xảo, khí chất già dặn bên trong mang theo một chút thanh lãnh khoảng cách cảm giác. Thật mạnh khí chàng. Trần Lâm trong lòng nói thầm một tiếng. Nữ nhân đi tới trước mặt hắn, khẽ bước cằm, công thức hóa trong tươi cười mang theo tính nghề nghiệp xa cách. Tiên sinh ngài tốt, ta là tiệm này cửa hàng trưởng Tống Thu Nhã, xin hỏi ngài tìm ta có chuyện gì? Trần Lâm sờ lên lỗ mũi, đối đầu nàng xem kỹ ánh mắt. Các ngươi thu ngọc khí ư? Tống Thu Nhã nghe nói như thế, trong ánh mắt hiện lên vẻ không thích. Cuốn phạm vi lớn như vậy tìm chính mình, liền vì hỏi cái này. Nàng lập tức đem Trần Lâm quy về loại kia mượn cớ bắt chuyện nhảm chán nam nhân, cuối cùng tiệm châu đáo bên trong loại người này cũng không hiếm thấy. Nhưng tốt lành nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày để nàng duy trì mỉm cười. Tiên sinh, chúng ta Chu Tiểu Phúc có ngọc khí thu hồi nghiệp vụ. Ngươi là có ngọc khí muốn xuất thủ ư? Tại châu đáo ngành nghề bên trong, chúng ta đưa ra giá thu hồi là nhất công đạo. Vậy là tốt rồi. Trần Lâm nói lấy, cực kỳ tùy ý theo trong túi quần móc ra cái kia khăn giấy bao, bày ra, đem khối kia khá lớn đế vương lục mảnh vụn đưa tới. Tống Thu Nhã nhìn thấy hắn bộ này theo trong túi móc mảnh vụn thủy tinh tư thế, trong lòng không kiên nhẫn cơ hồ muốn không đè ép được, đang muốn mở miệng mời hắn rời khỏi. Nhưng nàng lời nói kẹt ở trong cổ họng. Trên mặt nàng nghề nghiệp mỉm cười, nháy mắt ngưng kết. Chương 3, đỉnh cấp loại thủy tinh đế vương lục. 2, chương 3, đỉnh cấp loại thủy tinh đế vương lục. 2, cái kia quét phảng phất nắm giữ sinh mệnh, ngay tại lưu động, có thể đem người linh hồn đều hút đi vào lục. Nàng đoạt lấy Trần Lâm trong tay mảnh vụn, toàn bộ người đều ngây dại. Một giây sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu, thần tình kích động kéo lại Trần Lâm cổ tay, quay người liền hướng bên trong phòng khách quý đi. Đi theo ta. Thanh âm của nàng thậm chí mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy. Trong cửa hàng tất cả nhân viên đều nhìn ngốc. Bọn hắn cái kia xưa nay dùng băng sơn nổi danh Tống cửa hàng trưởng, rõ ràng kéo lấy một cái nam nhân tay, vẫn là một bộ vô cùng lo lắng, gần như thất thố bộ dáng. Trong cửa hàng nháy mắt nghị luận ầm ĩ, vô số đạo bắt quái ánh mắt tập trung tại hai người trên bóng lưng. Vào phòng khách quý, vừa đóng cửa, ngăn cách phía ngoài huyên áo. Tống Thu Nhã vậy mới hậu chi hậu giác ý thức đến sự thất thố của mình, trên gương mặt bay lên một vòng đỏ ửng, như giật điện buông lỏng ra Trần Lâm tay. Ngượng ngùng, tiên sinh, thật sự là ngài khối ngọc này quá quý giá, ta nhất thời sốt ruột. Trần Lâm khoát qua tay, tại trên ghế sofa ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh. Tống cửa hàng trưởng, gọi ta Trần Lâm là được. Ta khối đế vương lục này, các ngươi thu ư? Tống Thu Nhã điều chỉnh một thoáng hít thở, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, thu. Tất nhiên thu. Bất quá Trần tiên sinh, ngài muốn chờ chút chốc lát, chúng ta cần mời chuyên nghiệp giám định sư tới, đối nó phẩm chất tiến hành giám định. Có lẽ. Trần Lâm gật gật đầu. Nửa giờ sau, phòng khách quý cửa bị đột nhiên đẩy ra. Một cái mang theo mắt kính bạc vàng, lão giả tóc hoa dâm vội vã đi đến. Hắn thậm chí không lo lắng cùng Trần Lâm chào hỏi, liền vội vàng đối Tống Thu Nhã hỏi, đồ vật đây, băng chủng đế vương lục ở đâu? Tống Thu Nhã đem khối kia mảnh vụn đưa tới, theo sau mới hướng Lâu Lâm giới thiệu, "Trần tiên sinh, vị này là chúng ta Chu Tiểu Phúc Hoa Trung địa khu chuyên gia giám định chính, Trung Văn Thái Trung lão sư." Trung Văn Thái tiếp nhận mảnh vụn, chỉ nhìn một chút, toàn bộ người tựa như là bị sét đánh trúng đồng dạng, tay khẽ run rẩy, kém chút không cầm chắc. "Phung phí của trời, phung phí của trời a." Hắn là cái si mê ngọc thạch người, nhìn thấy như vậy cực phẩm chất vải lại là mảnh vỡ, đau lòng có thể dùng lại thêm. Trần Lâm lắc đầu bất đắc dĩ, cái đồ chơi này cũng không phải ta vỡ vụn. Trung Văn Thái từ trong túi móc ra một cái cường quang đèn tin, mở ra, cẩn thận từng ly từng tí đem cổ sáng ngắm mảnh vụn. Tia sáng xuyên thấu nháy mắt, không trở ngại chút nào. Cả khối mảnh vụn biến thành một cái tinh khiết màu xanh lục nguồn sáng, toàn thân trong suốt, cái kia quét nồng đậm đế vương lục đều tràn đầy tại mỗi một cái xó xỉnh, nội bộ sạch sẽ đến không có một tơ một hào tạp chất. Trung Văn Thái hít thở nháy mắt đình trệ, cầm lấy đèn tin cầm tay bắt đầu run rẩy kịch liệt, hắn mở to hai mắt nhìn, bờ môi run rẩy, phun ra mấy chữ. "Đây không phải phổ thông băng trùng, đây là đỉnh cấp, loại thủy tinh đế vương lục, phung phí của trời." "Đây là phung phí của trời a." Trung Văn Thái đau lòng nhức óc, nâng lên khối kia mảnh vụn tay đều đang phát run, phản phất đây không phải là một khối ngọc, mà là hắn cháu trai ruột đoạn chi. "Thật là đáng tiếc, thực tế thật là đáng tiếc." Hắn chuyển hướng Tống Thu Nhã, tiếc hận tình trạng cơ hồ muốn theo đục ngầu nhãn cầu bên trong tràn ra tới. Mảnh nhỏ này hình dáng bên trên rộng phía dưới hẹp, giáp danh góc cạnh rõ ràng, mặt ngoài còn có điêu khắc qua hoa văn. Nếu là muốn lần nữa mài rũa thành bảng hiệu, kích thước sẽ thu nhỏ rất nhiều, về dày cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, giá trị sẽ phải chịu ảnh hưởng. Trong lòng Tống Thu Nhã cũng là một mảnh tiếc hận. Như vậy cực phẩm mỹ ngọc, đúng là kết cục như thế. Trần Lâm bưng lên trước mặt ly nước, mới uống một ngụm. Nghe được Trung Văn Thái lời nói, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Giá trị chịu ảnh hưởng, chẳng lẽ cái đồ chơi này không đáng tiền? Tống Thu Nhã thanh lãnh giả dặn hỏi thăm vừa đúng vang lên, "Trung lão sư, dù vậy, ngài nhìn dùng chúng ta Chu Tiểu Phúc danh nghĩa thu hồi, giá cả bao nhiêu tương đối thích hợp?" Trung Văn Thái do dự chốc lát, rỗi ra ba căn thô chắc ngón tay. "300 vạn. Đây chỉ là xem như toái liêu giá cả. Nếu là khối này chất vải hình dáng có thể lại ngay ngắn đều một chút, giá trị tuyệt đối phải qua ngàn vạn." Lâu Lâm Cương nuốt xuống một ngụm nước, kém chút trực tiếp phun tại đối diện Tống Thu Nhã trương kia tinh xảo trên mặt. Hắn cứ thế mà nén trở về, sắp đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lồng ngực kịch liệt lên xuống. Liên như vậy cái rách dưới đồ chơi, vẫn chỉ là toái liêu giá cả. Các ngươi châu đáo ngành nghề đều như vậy ngang tàng sao? Chính mình quả nhiên vẫn là quá trẻ tuổi, bần cùng hạn chế sức tưởng tượng. Tống Thu Nhã gật gật đầu, đối cái giá tiền này biểu thị tán thành. Nàng chợt nhớ tới cái gì, mặt lộ mong đợi nhìn về phía Trần Lâm, "Trần tiên sinh, ta vừa mới dường như nhìn thấy, ngài không chỉ cái này một khối." Trần Lâm cũng không chơi liều, từ trong túi móc ra cái kia nhiều nếp nhăn bọc giấy vệ sinh, bày ra, lộ ra mặt khác một khối nhỏ hơn đế vương lục mảnh vụn. Trung Văn Thái nhìn thấy mảnh nhỏ này nháy mắt, cả trương mặt mo bắp thịt đều run rẩy một thoáng. Hắn một cái cầm qua mảnh vụn, run rẩy mở ra cường quang đèn tin. Dưới có sáng, hai khối mảnh vụn ánh sáng màu lục cùng kết cấu bên trong, không hề nghi ngờ đến từ đồng nguyên. Trong lòng hắn cố kia tiết hận tình trạng, nháy mắt hóa thành to lớn chờ mong. Cái này hai khối gộp lại cũng không tính là nhỏ, nhìn nứt gãy bộ dáng, bọn chúng tại nguyên bản khối kia trên ngọc bài chiếm đoạt tỷ lệ cũng không lớn. Cái kia hoàn chỉnh ngọc bài, phỏng đoán cẩn thận đều có lớn chừng bàn tay. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Trần Lâm, "Trần tiên sinh, còn lại mảnh vụn, còn nước không? Nếu có thể đem tất cả mảnh vụn đều tập hợp đủ, ta lão Trung có lòng tin, có thể đưa nó hoàn mỹ phục hồi, mắt thường tuyệt đối nhìn không ra một chút vết nứt. Nếu thật có như thế một khối hoàn chỉnh ngọc bài, tuyệt đối có thể làm chúng ta Chu Tiểu Phúc chấn điếm chi bảo." Trần Lâm lắc đầu, một mặt chân thành cùng tiếc nuối, há mồm liền ra, "Đây là ta tổ tiên truyền xuống tới, liền cái này hai khối mảnh vụn, nghe nói là Tây Chu, còn lại mảnh vụn." Lúc này phòng trừng không biết rõ ở cái nào dị thế giới bị diện, bị xem như kiến trúc rác rưởi xử lý xong, đi chỗ nào tìm đi. Trung Văn Thái nhìn xem Trần Lâm trước trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượt bộ dáng, khóe mắt nhảy nhảy, nhất thời lại có chút không nói. "Thầy Chu, ngươi làm ta mù a? Như vậy mới tinh đức gãy, tuần trước còn tạm được." Tống Thu Nhã cũng là trong mỹ mâu hiện lên mỉm cười, nàng nâng ly trà lên khẽ nhấp một cái, mượn ly xuôi theo chế lấp, để xuống sắp niết lên khỏe miệng. Nàng một cái công nhân sĩ chuyên nghiệp, đều có thể nhìn ra ngọc này vỡ vụn thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua một tháng. Bất quá, Trung Văn Thái trung quy là cái nhân tình, không có vết trần. Hắn đem hai khối mảnh vụn một chỗ đưa tới trên tay của Tống Thu Nhã, đối Trần Lâm mở miệng, "Cái này một khối nhỏ hơn rất nhiều, nhưng phẩm chất giống nhau. Giá trị không sai biệt lắm tại 200 vạn." Trần Lâm tim đập loạn lên. Hai khối mảnh vụn, 500 vạn. Lần này là thật phát đại tài. Quá trình giao dịch so Trần Lâm tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Chương 4, Tây Chu. Tuần trước còn tạm được. Chương 4, Tây Chu. Tuần trước còn tạm được. Ký xong hợp đồng, Tống Thu Nhã đích thân thao tác, không đến 10 phút đồng hồ, Trần Lâm điện thoại liền thu đến một đầu ngân hàng tin nhắn. Ngài số đuôi ít thẻ tiết kiệm tài khoản thu nhập NDT 4.350.000.00 đồng, trước mắt số dư còn lại 4.380.125.50 đồng, 65 vạn tiền thuế liền như vậy không còn. Trần Lâm có chút thì đau, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị to lớn tài phú đập trúng cảm giác hôn mê. Lúc gần đi, Tống Thu Nhã chủ động tăng thêm Trần Lâm vệ trạng, nói cho Trần Lâm sau đó nếu có hoàng kim ngọc ký đều có thể tìm nàng thu hồi, giá cả vừa phải. Trần Lâm đi ra Chu Tiểu Phúc vàng son lộng lẫy đại môn, phía ngoài ánh nắng đâm đến hắn meo lại mắt, tâm tình hào đến bạo tạc. Tiếp xuống làm gì? Hắn nhớ tới chính mình trước kia dừng ở ngoại ô thành phố xe ba bánh. Đùng 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 âm thanh, đỉnh đến tan ra thành từng mảnh ghế ngồi, còn có cỗ kia vung đi không được dầu đi hay gen bị. Có tiền, nhất định cần đổi xe. Cao thấp đến làm một chiếc xe tốt. mua xe đến tìm cái thạo nghề. Trần Lâm trong đầu lập tức hiện ra một cái thân cao 1m85, thể trọng 220 cường tráng thân ảnh. Bằng hữu tốt nhất của hắn, đồng đảng. Hai người cao trung 3 năm một lớp, quan hệ sắt đến có thể quan hệ mật thiết. Thi đại học sau, Trần Lâm đi Ma Đô giao đại, Triệu Kiệt là thể dục sinh, thi được tỉnh lỵ võ thành thể viện. Tiểu tử kia trời sinh liền có làm ăn đầu não. Đại nhất nghỉ hè, Triệu Kiệt bày lên điện thoại di động miếng dán có nhỏ, lập tức phát hiện cơ hội buôn bán. Trên mạng 1-2 khối tiền bán xỉ màng cường hóa, dán một thoáng thấp nhất thu 10 khối. Tuyệt hơn chính là, Triệu Kiệt cháu trai này còn hiểu đến nhìn dưới người đồ ăn. Gặp gỡ mang theo bạn gái thanh niên, sinh viên, hắn há miệng liền dám nghĩ 30, đối phương làm mặt mũi mắt cũng không nháy liền thanh toán. Nếu là đụng tới tính toán tỉ mỉ trung niên đại thúc đại thẩm, hắn liền báo giá 15, trở lại trả giá không gian. Lúc ấy liền đem Trần Lâm nhìn trợn mắt hốt mồm, gọi thẳng khá lắm, trời sinh gian thương. Quả nhiên, Triệu Kiệt sau khi về trường liền bắt đầu cho đồng học đứng dán, đổi tin, một tháng thoải mái kiếm lời cái 3-4 ngàn. Đương nhiên, tiền sinh hoạt trọn vẹn xài không hết, hậu quả chính là, hắn cái kia thể dục sinh thân thể, dùng hàng năm một cái lượng cấp tốc độ điên cuồng tăng nặng. Đợi đến tốt nghiệp đại học gặp lại lúc, Trần Lâm kém chút không nhận ra được. Hỏi một chút, khá lắm, 220 cân. Sau khi tốt nghiệp, Triệu Kiệt không đi thể dục con đường kia, trực tiếp đâm vào điện thoại ngành nghề. Tại Võ Thành một nhà cửa hàng điện thoại làm nửa năm học đồ, liền đem tất cả môn đạo thăm dò. Tiếp đó từ chức trở lại Nghi Thành, mở ra nhà điện thoại của mình cửa hàng, sửa chữa, thu bán sỉ cột hẹn điện thoại, sinh ý làm đến phong sinh thủy khởi. Trần Lâm dựa vào ký ức, xuyên qua mấy đầu đường phố, tìm được nhà kia Kiệt ca truyền tin. Một cái to lớn thân ảnh chính giữa nằm ở trên quầy, tập trung tinh thần cho một đài điện thoại Apple đổi màn hình. Thân ảnh kia bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Lâm nháy mắt, ngạc nhiên kêu lên: "Lâm tử, ngươi thế nào đột nhiên trở về?" Cũng không sớm nói một tiếng. Triệu Kiệt ba chân bốn cẳng xông lại, cho Trần Lâm một cái chặt chẽ vững vàng đầu ôm, kém chút đem hắn siết tắt thở. Trần Lâm cười hắc hắc, quay lấy hắn răn chắc sau lưng: "Đây không phải cho ngươi một cái kinh hỉ đi. Đi, đi ăn cơm, ta mời." Hai người tùy tiện tìm nhà ven đường quán ăn nhỏ. Triệu Kiệt nghe nói Trần Lâm lần này là thật không đi, muốn về nhà phát triển, cao hứng đến vô đuổi. "Quá tốt rồi, ngươi có thể tính toán trở về. Ngươi không biết, ngươi không tại quê nhà, ta con mẹ nó với ai uống rượu đều cảm thấy không có tí sức lực nào, quá nhàm chán." Lâu Lâm Tiếu lấy kẹp miệng đồ ăn, trong lòng ấm áp. "Yên tâm, sau đó ta mang ngươi bay." "Bay?" Triệu Kiệt đổ ngục địa, hiếu kỳ hỏi: "Thế nào bay?" Lâu Lâm phóng hạ đũa tử, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nói từng chữ từng câu: "Ta chuẩn bị mua chiếc xe." Triệu Kiệt lập tức tới hào hứng: "Có thể a Lâm tử. Muốn mua cái dạng gì? 10 mấy vạn hàng nội địa vẫn là 20 mấy vạn hùn vốn. Huynh đệ cho ngươi tham mưu một chút." Trần Lâm nhếch mép cười một tiếng, dùng một loại gần như tuyên bố ngữ khí phun ra 4 chữ: 100 vạn bên trong." Triệu Kiệt mới giơ lên bên miệng bình rượu, cứng lại ở giữa không trung bên trong. Hắn chừng lấy Trần Lâm, trọn vẹn nhìn 10 giây. "Con mẹ nó ngươi, chúng số độc đắc." Cơm nước xong xuôi, Triệu Kiệt không nói hai lời, theo trong cửa hàng đẩy ra hắn chiếc kia cải trang đến hoa hòe hoa sói quỷ hỏa motor. "Đi chỗ nào?" "Nói nhảm. Ô tô Thành A, nhất định cần cho ngươi chọn lựa một chiếc không ổn nhất." Kèm theo một trận nổ đường phố hoành minh, quỷ hỏa motor mang theo hai cái gộp lại nhanh hơn 300 cân nam nhân, phong trì điện xế hướng về thành Tây ô tô Thành phóng đi. Sau một tiếng, Triệu Kiệt ngồi phịch ở xe mới trên tay lái phụ, mặt mũi tràn đầy sinh không thể yêu. Cái kia ánh mắt u hoán, hiển nhiên một cái bị bội tình bạc nghĩa 200 cân đoán phụ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem giống như vớt ve tình nhân vớt ve tay lái Trần Lâm, cảm giác thế giới quan của bản thân nát một chỗ. Tần tờ lướt giờ mở 55 quán quân bản, rơi xuống giá 73,0008. "Lâm tử, ngươi quản cái này gọi 100 vạn trong vòng." Trong thanh âm của Triệu Kiệt tràn ngập bị lửa gạt phẫn nộ. Trần Lâm cười hắc hắc, trung điệp vỗ vỗ tay lái, phát ra phanh một tiếng vang trầm. "Ngươi biết cái gì? Cái này gọi phải cụ thể, gọi cách cục. Đầy dầu đầy điện bay liên tục 2000 km, 100 km lượng dầu tiêu hao mới 29L, cái này tính năng, giá tiền này, còn muốn cái gì xe đạp? Ngươi chiếc kia bị hỏa, đạp cần ga một cái tiền đều đủ ta mở một ngày." Triệu Kiệt mặt béo kịch liệt run rẩy. Hắn không thể nào hiểu được. Một giờ phía trước, cái nam nhân này còn chỉ điểm Giang Sơn, hăng hái nói muốn mua 100 vạn trong vòng xe, để hắn tùy tiện chọn. Trong đầu hắn liền rồn rợn sợ cùng bèn nhí đều qua một lần, nghĩ đến khuyên như thế nào huynh đệ khiêm tốn một chút, toàn bộ kèn hoặc lá bạn nạ mẹ dạ dạ trang bức là được rồi. Kết quả hắn bồi tiếp Trần Lâm, tại bờ IR4S trong cửa hàng, cùng tiêu thụ nước miếng băng tung tóe cọ sát nửa giờ, liền vì một bộ đệm cùng một cái camera hành trình. Nhìn xem Trần Lâm quét thẻ lúc bộ kia ta chiếm thiên đại tiện nghi thỏa mãn dạng, Triệu Kiệt cảm giác chính mình như là thằng hề. Trần Lâm nổ máy xe, mới tinh hàng nội địa xe yên tĩnh xuân sẻ trượt ra 4S cửa hàng, tĩnh mịch đến cơ hồ nghe không được bất luận cái gì động cơ tạp âm. "Cảm giác thế nào?" Trần Lâm đắc ý hỏi, phản phất tại khoe khoang chính mình ngàn vạn xe sang. "Cảm giác?" Triệu Kiệt hữu khí vô lực tựa lưng vào ghế ngồi, "Ta cái kia quỷ hỏa tiếng gầm, có thể miểu sát ngươi 100 chiếc." Trần Lâm không để ý tới hắn cái kia chua chua ngữ khí, lái xe thẳng đến thành phố lớn nhất thương trường. Đẩy xe mua sắm, Trần Lâm như là tuần sát lãnh địa mình quân vương, mục tiêu rõ ràng, hạ thủ quả quyết. Hắn đi thẳng tới rượu thuốc quầy chuyên doanh, đối trên kệ hàng cái kia một mảnh màu lam thâm thúy hộp một chỉ. "Ngươi tốt, 6 bình Hải Chi Lam." Tiếp đó chuyển hướng một bên khác, chỉ vào màu đen hộp thuốc lá. Hoàng Hạc Lâu nhớ Trần, tới 6 cái. Nhân viên bán hàng ánh mắt sáng lên, tay chân lanh lẹ lấy hàng, bỏ vào xe mua sắm. Triệu Kiệt theo ở phía sau, mí mắt cuộn loạn. "Chương 5, ngươi quản cái này gọi 100 vạn trong vòng." "Chương 5, ngươi quản cái này gọi 100 vạn trong vòng." cái này vung tay lên, 5-6 ngàn liền không có. Trần Lâm đem xe đẩy, lại quét sạch một đống bột gạo lưng, dầu, dầu gội đầu, sữa tắm, thậm chí còn mua một bình lớn rất đắt New Zealand nhập khẩu sữa bẩn dê. Xe mua sắm rất nhanh chất thành núi nhỏ. Triệu Kiệt cuối cùng không kèm được, hắn kéo lại Trần Lâm cánh tay, âm thanh áp giống như làm tặc. Huynh đệ, ngươi đây là muốn đi đến cửa cầu hôn a? Mua nhiều đồ như vậy, ngươi không phải nói ngươi tại Ma Đô không tồn đến tiền sao? Kiềm chế một chút hoa, có tiền cũng không thể như vậy tạo a. Triệu Kiệt là thật thay hắn đau lòng. Hắn biết Trần Lâm 2 năm qua ở bên ngoài không dễ dàng, hiện tại trở về, dù tiền liền lớn như vậy tay chân to, ngày tháng sau đó trả qua bất quá. Trần Lâm nhếch mép cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, xe mua sắm bên trong chai chai lọ lọ va chạm phát ra thanh thúy âm hưởng, dễ nghe êm hay. Cho nhị thuốc ta mua. Triệu Kiệt ngây ngẩn cả người. Hắn nhìn xem Trần Lâm trên mặt cái kia nhẹ nhàng thoải mái nụ cười, đột nhiên cảm thấy chính mình dường như nhìn có chút không hiểu cái này đồng đảng. Đem Triệu Kiệt đưa về Kiệt ca truyền tin cửa ra vào, Trần Lâm từ sau tòa xách ra một cái chiếu nặng túi, trực tiếp nhét vào trong ngực hắn. Cho cha ngươi. Trong túi là hai cái hoàng hạc lâu cùng hai bình hải chi lam. Ta dựa vào. Ngươi đây là làm gì? Triệu Kiệt ôm lấy túi, cùng ôm lấy cái khoai lang bỏng tay như, liền muốn hướng trong xe còn, lấy bể. Cha ta không uống cái này. Trần Lâm khoát khoát tay, một cước chân ga. Mới tinh tần tợ lướt lặng yên không một tiếng động chuyển vào dòng xe cộ, chỉ để lại một cái tiêu sái bóng lưng cùng Triệu Kiệt trong gió xốc xếch thân ảnh. Triệu Kiệt đứng ở cửa tiệm, nhìn xem thuốc lá trong tay rượu, nửa ngày không lấy lại tinh thần. Tiểu tử này, đến cùng thế nào? Cảm giác như trước kia hoàn toàn khác nhau. Hắn không phải loại kia sẽ mạo xưng là trang hảo hắn người. Triệu Kiệt đè xuống đáy lòng trung điểm nghi hoặc, xách theo túi trở về trong cửa hàng. Không được, ngày mai nhất định cần tìm tiểu tử này thật tốt tâm sự, hỏi một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Biển số xe tạm thời tần tợ lướt tại về thôn đường nhựa bên trên lái được nhanh. Trần Lâm tâm tình vô cùng tốt. Xe này mở là coi như không tệ, tăng tốc nhanh, khung gầm xe ổn, tính giá trị siêu cao. Tính năng trọn vẹn không thua những cái kia mười mấy vạn hùn vốn xe. Làm chiếc này mới tinh xẻ đạn màu trắng rừng ở Trần Quốc Phú nhà cửa biết lúc, ngay tại trong viện dọn dẹp nông cụ nhị thuốc nhị thẩm đều choáng váng. "Tiểu Lâm, ngươi cái này." Lưu Thục cầm vây quanh xe chuyển một vòng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tay tại sơn xe bên trên mò lại mò, sợ đụng phá. Trần Quốc Phú thì là đem trong tay quốc chim hướng trên mặt đất dừng lại, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn một mặt nghiêm túc đi tới, trương kia đen kịt trên mặt viết đầy xem kỹ cùng cảnh giác. "Ngươi lấy tiền ở đâu mua xe?" "Tiểu Lâm, ta cùng ngươi nói, muốn mua xe thuốc có thể cho ngươi tiếp cận, ngàn bạn đừng ở bên ngoài làm những cái kia vay trực tuyến. Món đồ kia là ăn người đồ chơi, dính vào nhà sẽ phá hủy." Trần Lâm tình huống, hai lão nhân trong lòng rất rõ ràng. Một cái mới tốt nghiệp 2 năm sinh viên, có thể tích trữ mấy đồng tiền. Trong thôn có mấy người trẻ tuổi, giả vờ giả vịt mở chính là mẹ xe đét bảo mã, rút chính là 1916. Kết quả đằng sau bạo lôi, từng cái vay trực tuyến lưng có mấy trăm ngàn, cuối cùng còn đến cha mẹ cho bọn hắn mượn tiền dọn dẹp. Cho nên Trần Quốc Phú đối cái này rất là cảnh giác. "Nhị thúc, ngươi yên tâm, toàn khoản mua, không vay." Trần Lâm tranh thủ thời gian mở cốp sau xe, đem đống kia thành núi đổ vật một chuyến lội hướng trong phòng chuyển, một bên chuyển một bên giải thích. "Ta không phải cùng ngài nói ta từ trước đi, nhưng thật ra là ta cho công ty một cái lãnh đạo con cái nổi lớn, công ty cảm thấy bới lý, liền bồi thường ta một khoản tiền, mấy trăm ngàn." Hắn biên một cái nửa thật nửa giả việc cớ. Trần Quốc Phú bán tín bán nghi nhìn kỹ hắn, ánh mắt sắc bén giống như ưng. Tiểu tử này từ nhỏ đã hiểu chuyện, không phải loại kia sẽ nói láo gạt người hải tử. Hắn lại không truy vấn, chỉ là tiếp nhận Trần Lâm trong tay đồ vật, trầm mặt cảnh cáo, "Có tiền cũng đừng phung phí. Ngươi còn trẻ, sau đó chỗ cần dùng tiền nhiều nữa đây." Nhưng làm hắn nhìn thấy Trần Lâm xách đi ra quý báo rượu thuốc lúc, mặt nháy mắt liền đen, mà lại là đen đến phát tím. Cái này đều cái quái gì? Hắn đoạt lấy tới, liền muốn hướng trên xe thả. Tranh thủ thời gian cầm lấy đi lui. "Ta uống tan trắng liền rất tốt. Ta một cái làm ruộng rút những chân. Thư ký đều chỉ dám rút ngay chân." "Nhị thuốc." Trần Lâm vội vã thuốc lá rượu cất về, nhét vào trong ngực Lưu Thục cầm, "Đây đều là hiếu kính ngài, nào có lui về đạo lý. Ngài lại cùng ta gấp, ta thật là sinh khí a." Lưu Thục cầm ôm lấy rượu thuốc, cười đến không ngậm miệng được. Oan trách chụp Trần Quốc Phú một thoáng, "Ngươi lao đầu tử này, hài tử một mảnh hiếu tâm, ngươi nghiêm mặt cho ai nhìn đây? Rất giống ai thiếu ngươi tiền." Tại Lưu Thục cầm trợ công phía dưới, Trần Quốc Phú cuối cùng lại không kiên trì, chỉ là trong miệng còn lẩm bẩm bại ra đồ chơi, nhưng khỏe mắt nếp nhăn lại giãn ra. Ăn xong cơm tối, Trần Lâm trở về chính mình nhà cũ. Hắn ngồi tại bên giường, bắt đầu đau đầu. Công ty bồi thường lấy cớ này, chỉ có thể dùng một lần. Cái này mấy trăm vạn còn lớn, nhất định cần đến có một cái càng hợp lý, lâu dài hơn một gốc. Không phải đừng nói nhị thúc, người trong thôn một người một miếng nước bọt đều có thể đem hắn chết đuối. Nhất định cần đến nghĩ biện pháp, đem cái này tài phú nguồn gốc cho vòng lặp bên trên. Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ lúc, một trận mỏng manh meo meo âm thanh theo góc tường thùng giấy bên trong truyền đến. Hắn vậy mới nhớ tới hôm nay nhặt về hai cái tiểu gia hỏa. Hắn theo trong ngăn kéo cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái kiêm màu ngà linh ngọc bình. Nắp bình mở ra nháy mắt, một cỗ không cách nào hình dung mát lạnh mùi thơm tràn ngập ra, chỉ là nghe một thoáng, cũng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị gột rửa một lần, một ngày mỏi mệt đều tiêu tán không ít. Thùng giấy bên trong tiểu nãi miêu gọi đến càng gấp hơn, mang theo một loại bản năng khát vọng. Trần Lâm trong lòng hơi động. Cái này linh tuyển thủy, đối động vật khẳng định có chỗ tốt. Hắn tìm đến một cái đĩa nhỏ, cẩn thận đổ một giọt trong suốt như nước chất lỏng đi vào. Một màn thần kỳ phát sinh. Cái kia hai con mắt đều không mở ra, đi trên đường còn ngã trái ngã phải tiểu nãi miêu, như là bị rót vào thuốc kích thích, dĩ nhiên vô cùng tình chuẩn xông tới đĩa một bên, rũa ra phấn nộn đầu lưỡi, dùng một loại gần như điên cuồng tốc độ đội vàng liếm lắp lên. Trần Lâm ngồi tại bên cạnh, thở mạnh cũng không dám. Một giọt linh tuyển thủy rất nhanh bị liếm lắp sạch sẽ. Hai cái tiểu nãi miêu chật chật lưỡi, tiếp đó liền cùng cúp điện đồng dạng, mềm nhũn đổ vào áo thun bên trên, ngủ thiếp đi. Trần Lâm giật nảy mình, ta dựa vào, có độc. Hắn tranh thủ thời gian thò tay thăm dò, có thể cảm giác được một cách rõ ràng tiểu gia hỏa ngực mạnh mẽ đanh thép nhịp tim, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tới chỉ là ngủ thiếp đi. Lâu Lâm phóng quyết tâm tới, bắt đầu soát lên video ngắn, mí mắt càng ngày càng chìm, cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chương 6, mèo của ta thành tinh. 1, chương 6, mèo của ta thành tinh. 1, trên mặt có chút ngứa, là một loại thô ráp, ướt nhẹm xúc cảm. Trần Lâm trong giấc mộng nhíu nhíu mày, theo bản năng phất phất tay, lại vùng cái không. Cảm giác kia lại tới. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Một giây sau, hắn toàn thân bắp thịt nháy mắt kéo căng, kém chút từ trên giường trực tiếp bắn ra đi. Hai quả lông xù đầu, chính giữa một trái một phải nằm ở lồng ngực của hắn. Trong đó một cái chính giữa rôi ra phấn nộn đầu lưỡi, tràn đầy phấn khởi liếm láp cái cằm của hắn. Một cái khác thì nâng lên đệm thịt móng vuốt nhỏ, tại trên mặt hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh, trong cổ họng phát ra mai thanh mai khí meo meo kêu to, phảng phất tại gọi hắn rời giường. Cái này mẹ hắn là thứ quỷ gì? Trần Lâm toàn bộ người đều cứng đờ. Hôm qua nhặt về cái kia hai cái tiểu nãi miêu, không phải còn một bộ mới ra bụng mẹ bộ dáng, liền đường đều đi bất ổn ư? Vậy mới qua một đêm, làm sao lại có thể nhảy đến chính mình cao hơn một mét trên giường tới? Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngồi dậy, một tay cầm lên một con mèo nhỏ sau cổ. Hai cái tiểu gia hỏa rõ ràng so với hôm qua lớn nguyên một vòng, lông biến đến bóng loáng không dính nước, xóa tung mềm mại, cũng không tiếp tục là hôm qua bộ kia bẩn thỉu đáng thương dạng. Nguyên bản bụi bẩn tóc máu bên trong đã hiện ra rõ ràng mà xinh đẹp báo hoa miêu hoa văn. Quan trọng nhất chính là bọn chúng cặp kia đóng chặt mắt, giờ phút này mở đến căng tròn, như hai đôi hắc diệu thạch, chính giữa tràn ngập hiếu kỳ đánh giá cái này đưa chúng nó nâng tại không trung lưỡng cất thú. Cái này hình thể, cái này dáng vẻ, nhìn xem tối thiểu có tầm một tháng lớn. Trần Lâm trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên, tuyệt đối là giọt kia linh tuyển thủy công hiệu. Hắn đem hai cái mèo con lần nữa đặt lên giường, hai cái tiểu gia hỏa không những không sợ, ngược lại lập tức lại dính đi lên, thân mật tại hắn chân bên cạnh cọ qua cọ lại, phát ra thỏa mãn tiếng ấy. To lớn sau khi hết khiếp sợ, là vô pháp ức chế cuồng hỉ. Hắn đối hai cái mèo tính thăm dò mở miệng, tốt, các ngươi xuống dưới chơi à, một hồi cho các ngươi xông uống sữa. Hắn nói lấy, đang chuẩn bị thò tay đem hai cái tiểu gia hỏa ôm xuống giường. Nhưng mà, hai cái tiểu nãi miêu như là nghe hiểu mệnh lệnh của hắn, động tác còn nhanh hơn hắn. Bọn chúng nhẹ nhàng từ trên giường nhảy xuống, tứ chi vững vàng rơi xuống, không có phát ra một chút âm hưởng. Trần Lâm triệt để ngây ngẩn cả người. Bọn chúng có thể nghe hiểu người lời nói. Một cái hoang đường nhưng lại cực độ kích thích ý niệm ở trong đầu hắn điên cuồng sinh sôi. Hắn lập tức hứng thú, hắn giọng một cái, dùng một loại mệnh lệnh ngữ khí mở miệng, "Các ngươi, đến trên người của ta tới." Hai đạo thân ảnh nho nhỏ nhảy lên một cái, động tác nhảy bén như điện, vô cùng tinh chuẩn rơi vào trên đùi của hắn. Trong đó một cái gan càng lớn, còn xuôi theo cánh tay của hắn, hai ba lần liền bò tới trên vai của hắn, từ trên cao nhìn xuống nghiêng đầu nhìn xem hắn. "Ta đi." Thật có thể nghe hiểu. Trần Lâm triệt để trợn tròn mắt, toàn bộ người đều mộng, đầu góc trống rỗng. Hai cái tiểu nãi miêu đồng thời kêu lên, đôi bệnh lên cao, phảng phất tại đắc ý đáp lại hắn. Trần Lâm không tin tả, lại gia tăng độ khó. Hai cái tiểu nãi miêu đồng loạt ngồi ngay ngắn, chân trước khép lại, đôi tại sau lưng có tiết tấu nhẹ nhàng lắc lư, tư thế nghiêm chỉnh. Thật mẹ hắn thần. Đánh cái cút, tới cái lộn ngược ra sau. Trần Lâm hưng phấn hô. Lần này, hai cái tiểu nãi miêu nghiêng đầu, một mặt mộng bức xem lấy hắn, trong ánh mắt tràn ngập cái lượng cước thú này tại nói cái gì mê sảng nghi hoặc. Trần Lâm thật dài nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, còn tốt. Hắn còn thật sợ cái này hai cái mèo trong vòng một đêm liền triệt để thành tinh. Hiện tại xem ra, chỉ là linh tuyển thủy mở ra linh trí của bọn nó, biến đến so phổ thông mèo thông minh vô số lần, có thể nghe hiểu đơn giản một chút mệnh lệnh, liền đã đầy đủ nghịch thiên. Sau đó các ngươi liền gọi. Trần Lâm nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái gì bá khí danh tự. Hắn dứt khoát cầm điện thoại di động lên, đem hai cái mèo con tại trên người hắn bỏ qua bỏ lại hình ảnh chụp cái video ngắn, đính kèm văn án, hôm qua nhặt hai cái tiểu gia hỏa, lấy tên phế online chờ. Mở ra bong bóng xanh vòng bằng hữu, điểm kích tuyên bố. Hắn mới rời giường tắm rửa xong, Trần Quốc Phú liền đẩy cửa đi vào gọi hắn ăn điểm tâm. "Tiểu Lâm, ăn cơm." Trần Quốc Phú vừa vào cửa, liền thấy cái kia hai cái vây quanh Trần Lâm ống quần đảo quanh tiểu nãi miêu, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Cái này hai cái lông mèo sắc thật tốt, bóng loáng không dính nước, nhìn xem liền lanh lợi, trưởng thành khẳng định là bắt chuột tay thiện nghệ. "Người ở đâu làm?" Trần Lâm một bên đi dạy một bên thuận miệng đáp, "Liền hôm qua tại trong thôn nhà cũ cái kia nhà ta, không nghĩ tới rửa sạch còn rất đẹp." "Ừm." Trần Quốc Phú gật gật đầu, lại không suy nghĩ nhiều. Trong thôn mèo hoang nhiều, thỉnh thoảng có thể đụng tới một lượng chỉ phẩm tướng tốt cũng không kỳ quái. Trên bàn ăn vẫn như cũng là vàng nóng sền sệt cháo trắng, ngon miệng dưa muối, còn có bạch bàn màn đầu. Lưu Thục Cầm nhìn xem Trần Lâm khẩu vị mở ra bộ dáng, mặt mũi tràn đầy đều là từ ái ý cười. Trần Quốc Phú nhấp một hớp cháo, như là chợt nhớ tới cái gì, trôi chảy nói ra một câu, "Đúng rồi, nhà ngươi đằng sau cái hồ cá nhỏ kia, Trần Lao Tam năm nay đến kỳ hạn liền không thêm thuê." Trần Lâm cha mẹ phía trước tại trong thôn nhận tàu hai cái hồ cá, một lớn một nhỏ. Nhỏ cái kia ngay tại Trần Lâm gia lão sau phòng mặt, đại khái 3-4 mẫu bộ dáng. Lớn tại cửa thôn có mười mấy mẫu. Cha mẹ xảy ra chuyện sau, Trần Quốc Phú hai người không hiểu nuôi cá, thua thiệt bốn, liền đem lớn cái hồ cá kia qua tay. Về phần nhỏ cái này, bởi vì ngay tại Trần Lâm nhà sau phòng, liền giá thấp cho thuê trong thôn một cái gọi Trần Lao Tam tộc đệ, hàng năm tiền thuê 2000 đồng tiền. Thế nào không thuê? Trần Lâm có chút hiếu kỳ. Này, hiện tại nuôi cá không kiếm tiền. Trần Quốc Phú để đũa xuống, đốt điếu thuốc, phun ra một điếu thuốc vòng, mấy năm này trong thôn đều lưu hành nuôi cái kia thưởng thức rửa, nghe nói so nuôi cá kiếm tiền nhiều. Sớm nhất làm cái kia mấy nhà, một năm kiếm cái hơn 10 hơn triệu, đều phát. Không phải sao, người trong thôn đều mù quáng, Trần Lao Tam cũng chuẩn bị đi làm cái kia. Trần Lâm trái tim trùng điệp nhảy một cái. Chính mình khổ cấp cấp tại Ma Đô làm châu ngựa, quanh năm suốt tháng không tích chữ mấy đồng tiền, còn kém chút trên lưng 3000 vạn đoan ức. Kết quả quê nhà trong thôn đã có không ít năm vào trăm vạn gia đình. Trong đầu của hắn điện quang thành hỏa, một cái ý niệm nháy mắt thành hình. Nhị thúc, Lâu Lâm phóng phía dưới chén, ngựa khí trước đó chưa từng có nghiêm túc, cái kia hồ cá đã không có người thuê, liền thu hồi lại a chính ta nuôi được cá, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chương 6, mèo của ta thành tinh. 2, chương 6, mèo của ta thành tinh. 2, Trần Quốc Phú gật gật đầu, cũng không nhiều lời cái gì. Hiện tại trong thôn nuôi cá đều đổi nghề, hồ cá này muốn cho thuê cũng khó. Trần Lâm nguyện ý lấy về chính mình dày vò, nuôi điểm cá dù cho không kiếm tiền, ngày lễ ngày Tết vớt mấy đầu chính mình ăn cũng là không tệ. Cơm nước xong xuôi, Trần Lâm cùng ngay tại rửa chén Lưu Thục cầm lên tiếng chào hỏi, cũng nhanh bước trở về nhà mình. Hắn theo trong ngăn kéo lấy ra bảo bối kia linh ngọc bình, nhét vào túi, tiếp đó hưng phấn mở ra nhà cũ cửa sau. Cửa sau bên ngoài là một khối chừng trăm bình đất trống, cỏ dại rậm rạp. Đất trống đằng sau, liền là cái kia 3-4 mẫu lớn hồ cá. Trong hồ nước có chút đục ngầu, Trần Lao Tam trước khi đi đã rõ ràng qua hồ, còn lại đều là chút không đáng tiền tiểu dã ngư. Trần Lâm đi đến hồ một bên, có thể nhìn thấy trên mặt nước không ít ngón tay dài cá mương tại lưỡi biếng tới lui. Hắn bận ra linh ngọc bình nút lọ, ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí đem một giọt trong suốt linh tuyển thủy nhỏ vào hồ cá bên trong. Một giọt vào nước, vô thanh vô tức. Nhưng mà, không đến một phút đồng hồ, khủng bố cảnh tượng phát sinh. Dùng giọt nước điểm đến làm trung tâm, phương biên 10 mét bên trong mặt nước nháy mắt sôi trào. Những cái kia nguyên bản còn tại bốn phía tới lui cá mương, như là đánh hơi được trên thế giới vị ngon nhất đồ ăn, theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, lít nha lít nhít chen thành một đoàn, điên cuồng tranh đoạt lấy cái gì. Mặt nước xoạt lạc rung động, kích thích vô số bọt nước, tràn diện rầm rạp nguy nga. Ta dựa vào, dây đắc chứng sợ hãi đều muốn phạm. Trần Lâm bị chiến trận này giật nảy mình. Cái này linh tuyển thủy vào nước sau, theo lý thuyết đã sớm bị làm loãng đến không còn hình bóng, không nghĩ tới đối bảy cá lực hấp dẫn còn như thế khủng bố. Hắn lập tức chạy về trong phòng, lật ra một cái tích đẩy cho bụi lưới xúc. Cơ tới lưới xuống dưới, lại để lên lúc tới, cánh tay đột nhiên trầm xuống. Trong lưới tất cả đều là nhảy nhót tương bừng cá mương, mỗi một đầu đều có ngón tay dài như vậy, tại trong lưới liều mạng dãy rủa. Thô sơ giản lược khe đếm, sợ không phải có hơn 10 đầu. Trần Lâm đem sau phòng cái bạc nước lớn kia cọ rửa sạch sẽ, đánh nửa bạc nước, đem lưới xúc bên trong cá mương tất cả đều đổ đi vào. Có lẽ là rời nước thời gian hơi dài, không ít cá mương đã lật trắng bụng, phiêu tại mặt nước, mắt thấy là phải không được. Trần Lâm lần nữa lấy ra linh ngọc bình, lại hướng trong bạc nước nhỏ một giọt linh thủy. Kỳ tích phát sinh. Chỉ thấy những cái kia nguyên bản nửa chết nửa sống cá mương, như là bị nháy mắt tràn ngập điện, một cái giật mình, nháy mắt khôi phục sức sống, tại trong bạc nước sinh long hoạt hổ truy đuổi chơi đùa lên. Không tệ, không tệ. Trần Lâm nhìn xem trong bạc nước vui sướng mấy cá, thỏa mãn gật gật đầu, phát tài đại kế bước đầu tiên thành. Hắn chú ý tới bạc nước phụ cận có một gốc lẻ loi chơi chọi hoa cải, trưởng thành đến đủ rũ đầu đắn não, lá cây đều ngả màu vàng, cũng không biết là tại sao lại ở chỗ này sống sót. Trong lòng hắn khẽ động, muốn thử xem cái này làm loãng qua linh tuyển thủy đối thực vật hiệu quả. Hắn tìm đến một cái bát vỡ, tại trong bạc nước múc nửa bát nước, cẩn thận tưới lên hoa cải gốc rễ. Làm xong những cái này, Trần Lâm vỗ tay, trở về trong phòng. Hắn cầm điện thoại di động lên, mở ra bong bóng xanh vòng bằng hữu, góc trên bên phải đã cho thấy hơn 10 đầu tin tức mới nhắc nhở. Điểm đi vào xem xét, tất cả đều là bình luận hắn cái kia mèo con video. Vĩnh viễn dã nhân vương, ngoa tảo. Gặp mặt phân một nửa, ta muốn bên trái cái kia. Lâu Lâm Lạc, đây là hắn một cái khác đồng đảng vô giá, người đưa ngoại hiệu ngoa tảo ca. Chu U Nhi Bi ủ thiếu nữ, Tiểu Lâm Tử. Chờ ta nghỉ trở về trước tiên liền đi nhà ngươi đem nó hai tiếp đi. Đây không phải ngươi có thể nhúng chàm thần thú. Chu U Nhi Bi ủ thiếu nữ là đường muội của hắn, nhị thúc nữ nhi Trần Tiên Tiên, ngay tại tỉnh lỵ học đại học. Nhị thẩm, Chu U Nhi Bi ủ thiếu nữ không lớn không nhỏ, muốn gọi ca ca gõ gì bờ gờ, quái mèo con thật đáng yêu. Ngươi buổi sáng thế nào không đem bọn chúng mang tới cho ta xem một chút. Trần Lâm bị chán, quả nhiên, nữ nhân, vô luận cái gì độ tuổi, đều không thể chống lại manh sủng bị lực. Phía dưới còn có một đống cao trung, sơ trung đồng học bình luận. Ta thiên, quá manh a. Danh máu đã không. Đây là cái gì chủng loại mèo? Cũng quá dễ nhìn a. Lâm ca, nấp tại cái nào mua? Cầu kết nối. Đây là báo hoa miêu. Nhà ta báo hoa miêu thế nào cùng cây lau nhà như. Thèm muốn, ta cũng muốn tại ven đường nhặt dạng này mèo con. Ngay tại hắn từng đầu liếc nhìn bình luận lúc, ngoài sân, một trận cuồng bạo động cơ tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. Cái kia động tĩnh, cùng máy cày không kém cạnh. Trần Lâm đi tới cửa, một chiếc cũ nát lục lăng hồng quang xe van chặn lấy đại môn, thân xe phun siêu siêu mèo mèo vài cái chữ to, Kiệt ca chuyển tin, chuyên ngành tu điện thoại. Vị trí lái cửa bị đột nhiên đẩy ra, Triệu Kiệt hơn 200 cân thân hình khổng lồ, như nút chai đồng dạng theo nhỏ hẹp trong xe ba một thoáng ép ra ngoài. Đi, cầu cá đi. Triệu Kiệt nhìn thấy Trần Lâm, hưng phấn vung vây bổ phiến lớn bàn tay. Trần Lâm nghiêng qua hắn một chút, không đi, không quân bao nhiêu lần còn không hết hy vọng. Triệu Kiệt nghe xong, lập tức gấp. Lần này tuyệt đối không giống nhau. Trên túi cá, không quân không được một điểm. ngươi lần nào không phải như vậy nói? Trần Lâm mặt mũi tràn đầy đều viết không tin. Nếu là không lên cá, ta đem ta quỷ hỏa đưa ngươi. Triệu Kiệt căn bản không cho Trần Lâm cơ hội cự tuyệt, đi lên liền túm lấy hắn hướng trên xe kéo. Trần Lâm không còn gì để nói, ai mẹ hắn muốn ngươi quỷ hỏa? Ta cũng không phải hoàn bao. Đối với Triệu Kiệt, Trần Lâm hiểu rõ, cái này huynh đệ phương diện khác đều dựa vào phổ, chỉ duy nhất tại câu cá chuyện này, liền là hố. Cùng hắn ra ngoài 10 lần chính không. Điều kỳ quái nhất một lần, Triệu Kiệt nói tìm được thần câu điểm, rạng sáng 4 giờ kéo lấy Trần Lâm mở ra 80 km bên trong bản sơn đường cái, đến lúc đó xem xét. Khá lắm, đập chứa nước làm đến đáy nhìn lên, tất cả đều là dạng nước bùn. Tinh khiết đại toán trùng. Chờ một chút, ta cầm cái đồ vật. Trần Lâm hất tay của hắn ra, quay người về nhà. Hắn trước cho hai cái tiểu nãi miêu xông tới một chén lớn sữa bột dê, tiếp đó cầm lấy một cái không bình nước khoáng, chạy đến sau phòng, theo cái kia nuôi cá mương trong vạc nước lớn, đổ tràn đầy một bình nước. Thuận tay cầm lên vạc nước nắp hút xuống. Kiệt ca miệng, gạt người quỷ. Muốn bảo hộ, còn phải dựa vào chính mình. Chương 7, nhanh. Kiệt ca, có cự vật. Chương 7, nhanh. Kiệt ca, có cự vật. Hắn vặn chặt nắp bình đi ra viện, Triệu Kiệt đã không kiên nhẫn bấm còi. Tiêu 3000 khối mua 8 tay lục lăng hồng quang, tại ở nông thôn trên đường nhỏ đỉnh giống như muốn tan ra thành từng mảnh. Trần Lâm ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một tay gắt gao bắt được tay vịn. Hơn một giờ sau, xe cuối cùng lắc lư đến chỗ cần đến. Một cái chiếm diện tích gần ngàn mẫu cá nhân nuôi dưỡng đập chứa nước, Nguyên Thiên Đặng Cương bản lão bản câu cá video đại hỏa phía sau, phi ngựa đập chứa nước lão bản đánh hơi được cơ hội buôn bán, lập tức mở ra thu phí thả câu, 500 đồng tiền 8 giờ. Bởi vì phía trước chưa bao giờ đối ngoại mở ra, tiền kỳ không ít người tới người đều bảo hộ, danh tiếng vang xa, một lần trở thành nghi thành câu cá thánh địa. Đáng tiếc, theo lấy lao câu cá nhóm người trước người sau, bên trong cá đã sớm bị cuộn trượt, tân thủ không không quân thần thoại sớm đã thành quá khứ thức. Chiếc này bảy tòa hồ linh bị Triệu Kiệt bóc đến chỉ còn 4 cái tòa, hàng sau đổ đầy rực rỡ muôn màu đồ đi câu. Chỗ câu cá, câu đế, thùng câu cá, dài dài ngắn ngắn cần câu mấy chục chi, đủ loại linh kiện cùng con mồi chất thành một tòa núi nhỏ. Trần Lâm nhìn đến khỏe mắt thẳng rút. Mấy tháng không gặp, Kiệt ca trang bị này lại đổi mới, cá không câu được mấy đầu, trang bị tiền sợ là tiêu hơn bạn. Triệu Kiệt hào hứng tháo xuống trang bị, một tay xách chỗ câu cá, một tay nhấc thùng câu cá gậy bao, bước đi như bay. Trần Lâm theo ở phía sau, bao lớn bao nhỏ, một mặt sinh không thể yêu. Hai người chọn tốt câu vị, chi trang bị tốt. Một giờ đi qua, lơ là tại trên mặt nước không nhúc nhích tí nào. Trần Lâm quay đầu nhìn một chút sắt vách câu vị đại thúc, liền thời gian này, nhân gia đã lên mấy đầu 3-4 cân cá chấm. Ta đến cùng đang chờ mong cái gì? Trần Lâm lắc đầu, trở lại trong xe, vặn ra bình kia đổ làm loãng linh tuyển thủy bình nước khoáng, lần nữa mở mồi. Cái đồ chơi này, lớn nhỏ thông sát. Trần Lâm cố ý đem con mồi xoắn đến cố cứng, tiếp đó đem lơ là bên trên kéo, câu 5 mét sâu đáy nước, chuyên công cá lớn. Vung ra tràn ngập hy vọng thứ nhất cuộn. Không đến 3 phút, trên mặt nước lơ là đột nhiên dừng lại, lập tức bị một cỗ cự lực trực tiếp kéo vào trong nước. Trần Lâm giật mình trong lòng, đột nhiên dương vậy. Ba điểm không chủ tuyến, ứng thanh mà đoạn. Trần Lâm nhịn không được văn tụ. Tuy là hắn kỹ thuật không ra sao, nhưng dạy học video cũng không có ít nhìn, như vậy dứt khoát mạnh mẽ hồi miệng, tuyệt đối là hàng lớn. Ngoa tạo. 666A Lâm Tử. Bên cạnh nhanh ngủ Triệu Kiệt nhìn thấy Trần Lâm tiếp tuyến, không những không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại thoáng cái nhảy lên, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiếp tuyến nói rõ có cá lớn a. Trần Lâm lập tức ở túi linh kiện bên trong tìm kiếm, rất nhanh liền móc ra một khay mới tinh số 8 chủ tuyến, lại tìm ra số 6 tử tuyến. Trong lòng hắn một trận kích động. 8 thêm 6, ta nhìn ngươi thế nào đoạn. Lần nữa cột chắc tuyến tổ, phủ lên con mồi, lần nữa ném vậy. Lơ là vừa mới trở mình đứng thẳng, còn không đứng vững, liền siêu bông chốc bị kéo vào trong nước. Lại là một cái đen phiêu. Vẫn là cái tiếp lời. Trần Lâm mừng rỡ trong lòng, hướng lấy cách đó không xa Triệu Kiệt liền là một tiếng quát lớn. Kiệt ca, lớn lưới xúc. Lời còn chưa dứt, cổ tay hắn run lên, dương vậy, đâm cá. Một cỗ hung manh vô cùng sức kéo, nháy mắt theo gậy rồi chuyển đến, xông thẳng cánh tay. Lâu Lâm song chân gắt gao đạp chỗ ở mặt, thân thể ngựa ra sau, đem cần câu thật cao đứng lên, gậy thân cong thành một cái kinh tâm động phách đường cong. Ngoa tạo, ngư bức. Triệu Kiệt nhìn thấy cái kia khoa trương mặt lớn cung, hồn đều nhanh bay, luôn cuống tay chân vồ lấy lưới xúc liền lao đến. Xung quanh câu hữu đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn, từng cái buông xuống cần câu, tiếp cận tới xem náo nhiệt, trong ánh mắt tất cả đều là thèm muốn. Trần Lâm cảm thụ được dưới nước lực đạo, trong lòng có đáy. 8 thêm 6 tuyến tổ, tùy tiện kéo. Hắn căn bản không cùng dưới nước cá khách khí, trực tiếp mở ra cường ngạnh khống chế cá hình thức. Toàn bộ người theo thùng câu cá đứng lên, từng bước một hướng lui về phía sau, cứ thế mà đem dưới nước cá hướng bên bờ quăng. Xung quanh người xem náo nhiệt nhìn đến hãi hùng kiếp vía. Tiểu hòa tử, đừng cứng rắn quăng a. Trầm dài rát. Vạn nhất tiếp tuyến chạy rất đáng tiếc. Đúng vậy a, cá này không nhỏ, kiềm chế một chút. Trần Lâm nết mép cười một tiếng, trên mặt viết đầy tự tin. Không có việc gì. 8 thêm 6, tùy tiện quăng. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Tiểu hòa tử ngươi có chút cùng a. Ngàn mẫu đập chứa nước ngươi dùng cự vật tuyến tổ. Triệu Kiệt càng là mặt mũi tràn đầy không nói, cái này cự vật tuyến tổ hắn mua về một lần chưa bao giờ dùng qua, hôm nay cũng làm cho Trần Lâm trước mở ra trương. Tại Trần Lâm vũ lực ngạnh không phía dưới, một đầu bóng đen to lớn bị cứ thế mà ném ra mặt nước. Hình thể kia, tối thiểu 10 cân hướng lên. Triệu Kiệt một cái bước xa sông lên trước, đem lưới xúc thọ vào trong nước, vững vàng đem cá dò xét đi lên. Lâm Tử, giúp ta chụp tấm ảnh. Triệu Kiệt hưng phấn ôm lấy cái kia nhảy nhót tưng bừng cá chấm cỏ lớn, kích động hô. Trần Lâm lấy điện thoại di động ra, tạch tạch liền là mấy chương. Bên cạnh vây xem câu hữu cũng là kích động, Trần Lâm tâm tình thật tốt, hào phóng vung tay lên, tới tới tới, muốn chụp ảnh tranh thủ thời gian. Một đám người lập tức vây lên tới, thay phiên ôm lấy cá chấm cỏ lớn chụp ảnh chung, từng cái vui vẻ ra mặt, so chính mình câu đi lên cao hứng. Một cái nhiệt tâm đại thúc lấy ra kìm kẹp cá cân một thoáng. 7.2 kg, 14 cân 4 lượng. Tại trận rất nhiều người, mấy năm đều không câu được qua cá lớn như thế, tỉ như phía trước Trần Lâm cùng Triệu Kiệt. Cá và hộ, mọi người hài lòng tán đi. Trần Lâm cũng thu về tâm thần, ném ra tiếp một cột. 5 phút đi qua, lơ là một điểm động tĩnh đều không có. Trần Lâm hơi nghi hoặc một chút. Không nên a, chẳng lẽ tổ bên trong không cá? Một giây sau, lơ là không có dấu hiệu nào, chậm chậm chìm vào đáy nước. Trần Lâm nhẹ nhàng dương vậy, chuẩn bị lần nữa đứng lên cần câu. Thế nào kéo không nhúc đích? Trần Lâm trong lòng nghi hoặc, trên tay lại tăng thêm chút sức. Kết quả một giây sau, một cỗ vô pháp chống lại khủng bố cự lực, đột nhiên theo cần câu truyền lên tới. Bù bù. Dây câu bị căng thành một cái đường thẳng, phát ra rên rỉ. Trần Lâm toàn bộ người đều bị cỗ lực lượng này mang đến một cái lảo đảo, hai chân tại trong bùn đất cày ra hai đạo rãnh sâu, kém chút bị trực tiếp lôi xuống nước. Cần câu căn bản lập không được, bị gắt gao ép thành mãn cung. Kê ca. Nhanh. Cự vật. Chương 8, trăm cân cự vật chương 8, trăm cân cự vật kê ca. Nhanh. Cự vật. Trần Lâm một câu không có thể nói xong, một cỗ để hắn vô pháp chống lại sức kéo ầm vang bạo phát, cả người hắn bị đột nhiên hướng phía trước quăng đi. Dưới chân trên mặt đất nháy mắt bị cày ra hai đạo rãnh sâu. Triệu Kiến sắc mặt kỳ biến, ném đi chính mình cần câu, một cái mánh hổ chụp ngồi lao đến. Hắn một cái từ phía sau gắt gao ôm lấy Trần Lâm eo, đồng thời dùng một cái tay khác nắm lấy đã cong như trăng rằm cần câu. Lùi, thối lui đến trên bờ đi. Hai người hợp lực, cuối cùng theo chỗ câu cá bên trên rút về vững chắc mặt đất, có càng lớn tránh chuyển xê dịch không gian. Bọn hắn vừa định lui lại phát lực, dưới nước cự vật lại đột nhiên quay đầu, một cỗ tràn trề cự lực truyền đến. Trần Lâm không dám đối cứng, chỉ có thể xuôi theo cỗ lực đạo kia hướng phía trước lảo đảo. 8+6 tuyến tổ tại loại này quái vật khổng lồ trước mặt, hơi không cẩn thận, liền là đứt mạng đoạn gậy hạ tràng. Trần Lâm cổ tay dồn dập, tả hữu đong đưa cần câu, tính toán thay đổi dưới nước cự vật xông vào quy tích. Quả nhiên, cỗ kia thẳng tiến không lùi lực đạo bị mang lại, cự vật chuyển hướng về bên trái thủy vực phóng đi. Trần Lâm bắt được cái này nghìn cân treo sợi tóc khe hở, đột nhiên hướng về phía trước mấy bước, eo lưng phát lực, cuối cùng đem cần câu lần nữa dựng lên. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, bên hai là dây câu bị kéo căng đến cực hạn sau, cắt đứt không khí phát ra vụ vụ sắc nhọn vang. Thanh âm này, hắn chỉ ở những cái kia câu cá đại thần video ngắn bên trong nghe qua, tựa như tự nhiên. Bên cạnh câu hữu đã sớm tự giác thu hồi cần câu, sợ treo ở hắn tuyến, tất cả mọi người vây tới, rối cổ. Tiếng nghị luận hết đợt này đến đợt khác. Cô này mang kính, tối thiểu 20 cân đi lên a. 20 cân. Ngươi nhìn cái kia gậy che cong, đều nhanh thành một tay cung. Ta cược 30 cân đặt cơ sở. Phi ngựa đập chứa nước có cự vật chuyện này, truyền tốt mấy năm, hôm nay xem như thấy tận mắt lấy sống. Nửa giờ đi qua, Trần Lâm cánh tay đã tê dại một mảnh, bắp thịt đều đang run rẩy. Kiệt ca, không chống nổi, đổi lấy ngươi tới. Gia hỏa này quá mạnh, nửa giờ đầu, liền cái bóng đều không thấy được. Trần Lâm cắn răng đối Triệu Kiệt hô. Một cái chừng 30 tuổi thanh niên nhìn đến mắt đều thẳng, xoa xoa tay lên trước, tiểu huynh đệ, để ta dắt một chút được không? Liên dắt một thoáng, ta cho ngươi 100 khối. Vừa dứt lời, một cái mang theo dây vàng lớn trung niên mập mạp trực tiếp đem hắn đẩy ra, giọng vang dội. 100 khối, khó có ai đây? Tiểu huynh đệ, ta cho ngươi 300. Liên để ta cảm thụ 10 phút đồng hồ. Người xung quanh lập tức đưa mắt nhìn nhau, còn có thể chơi như vậy? Không được, lão tử còn không dắt qua đây. Mắt Triệu Kiệt đều đỏ, quả quyết cự tuyệt, một cái theo Trần Lâm trong tay túm lấy cần câu. 220 cân thể trọng tại lúc này phát huy tác dụng, Triệu Kiệt hạ bản thật vững vàng. Hắn không dám dùng man lực, chỉ là tại cự vật phát lực lúc thuận thế mà làm, chờ cố kia bốc đồng vừa qua, liền lập tức phát lực đem cá hướng bên bờ lôi kéo. Lại là nửa giờ lặp đi lặp lại lôi kéo. Dưới nước cự vật cuối cùng không còn khí lực, một cái bóng đen to lớn chậm chậm nổi lên mặt nước. Mẹ ơi, cái này mẹ hắn không được với 100 cân. Xung quanh tiếng kinh hô giống như sấm nổ vang lên. Trần Lâm ngược lại cũng hít sâu một hơi, tim đập loạn. Đây chính là lão câu cá trung cực mộng tưởng, đời này không tiếc. Lâm Tử, nhanh nhanh nhanh, quay video, cho ca cùng cá này đều chụp đi bảo. Triệu Kiệt nhìn thấy cự vật hiện ra chân thân, xúc động đến âm thanh đều biến điệu. Trần Lâm lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu thu lại, ống kính tại Triệu Kiệt mặt đỏ lên cùng trên mặt nước cái kia khổng lồ hắc ảnh ở giữa qua lại hoán đổi, còn cố ý cho mấy cái đặc tả. Thời khắc này cự vật đã là nọ mạnh hết đà. Triệu Kiệt lại dắt không đến 5 phút, liền đem nó triệt để kéo đến bên bờ, như một chiếc gặp trở ngại tàu ngầm, không lúc đích. Trần Lâm bổ lấy lưới xúc, đang chuẩn bị hạ thủ. Tiểu huynh đệ, ngươi cái kia lưới xúc không được, che không được, dùng ta. Dây chuyền vàng đại thúc không biết theo cái nào gánh tới một cái có thể so buồn tắm cự vật lưới xúc. Trần Lâm nhìn một chút, nhìn lại một chút Triệu Kiệt cái kia, nghĩ thầm sau khi trở về, Kiệt ca trang bị sợ là lại muốn đổi mới. Dây chuyền vàng đại thúc tràn đầy phấn khởi cùng Trần Lâm một chỗ, mất sức chín châu hai hổ mới đưa cái kia cự vật đặt lên bờ. Một đầu vượt qua dài hơn 1 mét đại thanh ngư, vậy ca dưới ánh mặt trời hiện ra kim loại đen sống lộng lẫy. Triệu Kiệt ném đi cần câu, hưng phấn nhào tới, nhất định muốn chụp ảnh. Hai người một cái ôm lấy đầu cá, một cái ôm lấy đuôi cá, dây chuyền vàng đại thúc nhiệt tình phụng sự nhiếp ảnh ra. Tiếp xuống, liền là cỡ lớn hội gặp mặt fan hiện trường. Tất cả câu hữu ánh mắt đều tập trung tại Trần Lâm trên mình. Trần Lâm nhếch mép cười một tiếng, hào phóng bung tay lên, tùy tiện chụp. Một đám người lập tức thay phiên lên trước, đều muốn ôm cá đơn độc chụp ảnh chung. Đáng tiếc thân cá quá lớn, tràn đầy chân nhắn dịch nhợn, căn bản ôm không được, tràn diện một lần 10 phần khôi hài. Ngay tại đại gia bận chụp ảnh lúc, đập chứa nước lão bản Vương Đức Phát nghe hỏi chạy đến, trong tay còn cầm một cái cân điện tử. Có quen biết câu hữu lập tức bắt đầu chê gẹo. Vương lão bản, hôm nay bị quận đến có chút hung ác nhà. Ha ha. Lão Vương ngươi cái này đập chứa nước mở ra 3 4 năm, lần đầu bị người câu đi lớn như vậy ốc nước ngọt xanh a. Ta nhớ phía trước nổi trên mặt nước lớn nhất một đầu mới 68 cân. Đầu này khẳng định phá kỷ lục. Đập chứa nước lão bản Vương Đức Phát khuôn mặt đen xì chẳng khác nào đáy nổi, đi một chút đi. Một đám không có lão, nói lời trầm trọng. Tại ta cái này câu được tốt mấy năm, 30 cân khảm đều không vượt qua, nhìn một chút nhân già thanh niên. Ta cái này đập chứa nước bên trong, 100 cân trở lên không dưới 100 đầu, 50 cân càng là hơn ngàn đầu. Phi, người cái này trâu thổi đến, thật bẩn. Đúng rồi, vốn là còn muốn cho ngươi chừa chút mặt mũi, ngày mai ta liền tới đánh 500 cân bắp nạc ổ, không đem ngươi quận phá sản không thể. Vương Đức Phát nghe vậy, sắc mặt căng thẳng, lập tức đổi lên khuôn mặt tươi cười, ca ca ca. Đùa giỡn, các vị lão bản đùa giỡn. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười mắng. Vương Đức Phát đi đến cự vật trước mặt, trong ánh mắt tất cả đều là thì đau. Loại này hình thể cá, lớn như vậy, tối thiểu muốn 15 năm đến 20 năm. Liên như vậy bị người câu đi, đau. Là tại là quá đau. Hắn một mặt u oán nhìn về phía Trần Lâm, ta giúp các ngươi qua phía dưới cân. Trần Lâm cùng Triệu Kiệt gật gật đầu. Hai người hợp lực đem đại thanh ngư đặt lên cân điện tử, ánh mắt mọi người đều gắt gao tập trung vào màn hình. Con số một trận nhảy lên, cuối cùng dừng lại. 52.0052 kg. 104 cân. Quả nhiên hơn trăm. Lao câu cá đối phân lượng tính toán, tinh chuẩn đến đáng sợ. Vương Đức Phát mở miệng, tiểu huynh đệ, cá này về cho ta đi. Ta theo 5.000 khối thu. Cá lớn như thế thì to, không thể ăn. Chương 9, ngạ bài, không giả. Ta là trăm vạn bá hộ. 1. Chương 9, ngạ bài, không giả. Ta là trăm vạn bá hộ. 1. Không được, chúng ta mang đi. Trần Lâm cùng Triệu Kiệt không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nói đùa, cá này có thể thổi cả một đời trâu, làm sao có khả năng bán đi. Treo ở trên cửa xe, đi vào thành phố phồn hoa nhất đường đi bộ chuyển 3 vòng mới thỏa nguyện. Trần Lâm nhưng trong lòng lại nghĩ, như vậy tốt cá, vừa vặn thả tới chính mình trong hồ cá nuôi. Vương Đức Phát nhìn hai người thái độ kiên quyết, biết không đùa, chỉ có thể cười khổ lắc đầu đi. Cá lớn như thế, ngư hộ khẳng định chứa không nổi. Hai người vừa thương lượng, hôm nay không câu được, trực tiếp thu gậy về nhà. Tất nhiên, bọn hắn cũng không có thật đem cá treo ở trên cửa xe, mà là đem ốc nước ngọt Thanh Hòa phía trước cái kia cá chấm đặt ở ghế sau phía trước trên sàn. Phía dưới đệm lên thấm ướt quần áo cũ, trên thân cá cũng che kín khăn lông ướt. Trước khi đi, Trần Lâm sợ cá trên đường cắt mất, còn vụng trộm tẩy ra miệng cá, đút một chút làm loãng qua linh tuyển thủy. Cụ nát lục lăng hồng quang một đường trong chành, về tới Trần Gia thôn. Vừa vào thôn, Triệu Kiệt liền tận lực đem tốc độ xe xuống đến tốc độ như rùa. Trên đường có thôn dân nhìn thấy tay lái phụ Trần Lâm, hiếu kỳ chào hỏi, Triệu Kiệt liền một cước phanh lại dừng lại. "Ai? Đi câu cá a?" "Vận khí vẫn được, liền câu được 2 cái." Trần Lâm một mặt phong khinh vân đạm trả lời. Thôn dân xuôi theo ngón tay hắn phương hướng hướng về sau xếp xem xét, mắt nháy mắt chừng đến căn trọn. "Ngoa tảo, Lâm tử, cá lớn như thế, ở đâu câu a?" "Ngoa tảo, cá lớn như thế, ở đâu câu a?" "Ngoa tảo, cái nào câu?" Triệu Kiệt trong túi chất đầy thôn dân đưa tới thuốc lá, tất cả đều là hướng hai người bọn hắn tìm hiểu câu điểm. Theo cửa thôn đến Trần Lâm nhà, ngắn ngủi mấy trăm mét con đường, lục lăng hồng quan quả thực là mở ra 20 phút, chính giữa tắt máy dừng xe vài chục lần. Đến cuối cùng, Trần Lâm thực tế chịu không được các thôn dân ngọn lửa nhiệt tình, tranh thủ thời gian thúc giục Triệu Kiệt lái xe về nhà. Hai người đem cá chuyển tới sau phòng lúc, cái kia 100 cân ốc nước ngọt xanh vẫn như cũ nhảy nhót tương mừng. Triệu Kiệt nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quái, cái này đều nổi trên mặt nước hơn một canh giờ, thế nào còn cùng mới vớt lên tới như? Trần Lâm chỉ là cười cười, không nói lời nào. Hắn biết, đây đều là linh tuyển thủy công lao. Tốt, Kiệt ca, đem cá thả cái này trong hồ a. Hồ cá này hiện tại thuộc về ta. Hai người hợp lực đem ốc nước ngọt Thanh Hòa cá chấm trượt vào hồ cá, hai con cá vào nước sau, vui sướng đánh cái bọt nước, biến mất tại đục ngầu trong nước. Hắc, cái này đập chứa nước bên trong đi ra cá, liền là có lực. Triệu Kiệt thầm nói. Hai người trở lại phòng khách, Triệu Kiệt không thể chờ đợi mở ra bong bóng xanh, bắt đầu biên tập vòng bằng hữu khoe khoang chiến tích. Đúng lúc này, hai cái tiểu nãi miêu từ trong nhà chạy ra, nhẹ nhàng nhảy đến lâu trong lâm hoài, bắt đầu trà sát lấy dạng ngây thơ. Triệu Kiệt nghe được động tĩnh, hiếu kỳ ngẩng đầu, ánh mắt nháy mắt ngưng kết tại Trần Lâm trên đùi cái kia hai cái lông sủ vật nhỏ trên mình. Một giây sau, hắn đột nhiên từ trên ghế bắn lên, hơn 200 cân thân thể bộc phát ra kinh người nhanh nhẹn. Ngoa tào, Lâm tử, mèo này, ta muốn. Triệu Kiệt cái kia một tiếng ta muốn trung khí 10 phần, đem lâu trong lâm hoài mới tỉnh ngủ tiểu nãi miêu đều hù dọa đến giật mình. Trần Lâm nhìn xem Triệu Kiệt bộ kia hơn 200 cân thân thể, bởi vì xúc động mà run nhẹ nhẹ, rất giống một đầu tóc hiện hiếm thấy chân bảo gấu ngựa. Hắn cười xấu xa một tiếng, đối trong ngực trong đó một cái báo hoa miêu, chỉ Triệu Kiệt phương hướng. Tiểu gia hỏa, đi Kiệt ca bên kia. Cái kia tiểu nãi miêu méo sệch lông xù đầu, tựa hồ tại lý giải mệnh lệnh. Một giây sau, nó nhẹ nhàng theo Trần Lâm trên đùi nhảy xuống, mở ra yêu nhã giòn rén, đi thẳng tới Triệu Kiệt trước mặt, ngồi xuống, ngửa đầu nhìn xem hắn. Ngoa tào, thần. Mắt Triệu Kiệt trừng giống như trung đồng, hắn cẩn thận từng ly từng tí ngồi xổm người xuống, rũa ra bổ phiến bàn tay lớn, muốn đi mỏ con mèo kia. Mèo này cũng quá thông minh a. Quả thực cũng nghe hiểu được người lời nói đồng dạng. Hắn yêu thích không buông tay lột lấy mèo, tiểu gia hỏa thoải mái nheo mắt lại, trong cổ họng phát ra hô lô hô lô âm hưởng. Lâm Tử, cái ta này mang về nuôi được không? Triệu Kiệt mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong, biểu tình kia còn thiếu cho Trần Lâm quỳ xuống. Lâu Lâm thiếu lấy dựa vào ghế, hai chân chéo ngoẽ, chỉ cần chính nó nguyện ý đi theo ngươi, ta không ý kiến. Ngươi nói a? Ai đổi ý ai tốt tử? Triệu Kiệt vui mừng quá đỗi, hắn đem tiểu nãi miêu nâng ở lòng bàn tay, quay người liền chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng mà trong tay hắn dịu dàng ngoan ngoãn mèo con phảng phất nghe hiểu đối thoại, nháy mắt sù lông. Nó thoáng cái theo dịu dàng ngoan ngoãn sùng vật biến đến kịch liệt giằng co, bốn cái móng nuốt nhỏ tại hắn bổ phiến trên đại thủ điên cuồng cào. Triệu Kiệt mu bàn tay bị đau, vô ý thức buông lỏng. Cái kia tiểu nãi miêu siêu một thoáng gọn ra ngoài, hóa thành một đạo ly hoa sắc tiềm điện, tinh chuẩn nhảy về lâu trong lâm hoài, một đầu đâm vào hắn tay ngắn vào áo, chỉ lộ cái mông nhỏ ở bên ngoài lạnh run. Ha ha ha! Trần Lâm nhìn thấy một màn này, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều nhanh đi ra. Triệu Kiệt đứng tại chỗ, nâng bị lấy ra mấy đạo dấu đỏ mu bàn tay, mặt mũi tràn đầy đều là ưu ái. Mèo này, dường như thật có thể nghe hiểu người lời nói. Hắn cảm giác Trần Lâm lần này trở về, toàn bộ người đều có chút không giống với lúc trước. Tính cách vẫn là cái kia hướng ngoại vui tươi, sẽ làm việc đồng đảng, có thể toàn bộ người khí chất bên trong nhiều hơn một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thong dong cùng tự tin. Triệu Kiệt ngồi trở lại trên ghế, rót cho mình chén trà, thần sắc nghiêm túc lên. Ngươi đoạn thời gian trước còn gọi điện thoại cho ta, nói công trạng rất tốt, cuối năm thưởng có hy vọng so với trước năm tăng gấp đôi, sang năm còn có thể thăng tiểu tổ trưởng. Thế nào đột nhiên liền từ trước? Trần Lâm nhấp một miếng trà, mở miệng cười, Kiệt ca, ngươi liền như vậy hy vọng ta tại Ma Đô tiếp tục làm trâu ngựa à? Triệu Kiệt không để ý hắn trêu ghẹo, nghiêm mặt nói, Lâm Tử, chúng ta là huynh đệ, nếu là gặp được phiền phải gì, đừng chính mình một người gánh. Ngươi Kiệt ca ta không có gì đại bản sự, nhưng ngươi nếu là mở miệng, nhiều không có, 50 cái trong vòng vẫn là không có vấn đề. Trần Lâm nhìn xem Triệu Kiệt trương kia tràn ngập nghiêm túc mặt béo, trong lòng ấm áp. Người cả đời này, bằng hữu không cần nhiều, có thể có một hai cái tại ngươi chán nản lúc, nguyện ý dốc sức tương trợ, là đủ rồi. Hắn trầm mặc chốc lát, quyết định đem chân tướng sự tình nói cho Triệu Kiệt. Ta phía trước đề cập với ngươi, chúng ta bộ ngành cái kia chủ quản, Vương Lôi, liền là thường xuyên cho ta làm khó dễ ác tâm ta cái kia. Triệu Kiệt sầm mặt lại, hắn tất nhiên nhớ. Hắn đem một cái khách hàng lớn tài liệu tiết lộ, dẫn đến hộ khách tại Mỹ cổ bên trên bị người ác ý làm không, 3000 vạn cổ phiếu tài khoản, hiện tại không đáng một đồng. Chương 9, ngả bài, không giả. Ta là trăm vạn bá hộ. 2, chương 9, ngả bài, không giả. Ta là trăm vạn bá hộ. 2, buồn nôn nhất chính là, hắn tại ta trên máy tính động tay động chân, đem tất cả nồi đều ném cho ta. Triệu Kiệt đập bàn một cái, nước trong ly trà đều tung tóe đi ra. Tên khốn kiếp này, rõ ràng ác độc như vậy. Hắn khi đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, trên cổ gân xanh đều bộc phát lên, cái này mẹ hắn là phạm pháp. Báo nguy a. Trần Lâm khẽ cười một tiếng, lắc đầu, thị trường chứng khoán như chiến trường, bằng mọi cách, dây chứng cứ đều để hắn làm hòa mỹ, báo nguy cũng vô dụng. Cái kia hộ khách hiện tại đem 3000 vạn tổn thất toàn bộ tính toán tại trên đầu ta, ta không đề cập tới thùng chạy trốn, chẳng lẽ chờ lấy bị người chìm hoàng phổ ra ngư. Triệu Kiệt khí đến tại chỗ đi qua đi lại, trong miệng càng không ngừng mắng lấy thô tục. Trần Lâm nhìn xem hắn làm chính mình nóng nảy bộ dáng, trong lòng cuối cùng điểm này mù mịt cũng tan đi. Bất quá, cũng coi như nhân họa đắc phúc a. Ý tứ gì? Triệu Kiệt dừng bước lại. Trần Lâm bắt đầu, hắn đã sớm biên tốt cố sự, ta theo Ma Đô chạy trốn, không trực tiếp về nhà, đi trước lội Quảng Đông bên kia giải sầu. Đi dạo đến Ngọc Thạch thị trường, nhìn thấy rất nhiều người vây quanh đồ thạch, liền chạy đi qua tiếp cận náo nhiệt. Đây không phải đoạn thời gian trước tại đầu âm bên trên, mỗi ngày soát đến một cái gọi Lao Vương Mì An Ma Ngọc Thạch con buôn đi. Ta nhìn hắn video cảm giác chính mình cũng học được một chút đồ vật, liền muốn thử chút vận may. Hắn nhấp một ngụm trà, thấm giọng một cái, tiếp tục nói vậy. Tiếp đó ta liền hoa 8000 khối, chọn khối nhìn lên vừa mắt nhất đá, kết quả ngươi đoán làm sao? Mở tăng. Triệu Kiệt một mặt không nói xem lấy hắn, huynh đệ, ngươi đây là tại nói tiểu thuyết tình tiết ta. Ngươi có tin hay không, hiện thực nơi nơi so tiểu thuyết ly kỳ hơn. Trần Lâm cười hắc hắc. Vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển đều đi ra, đây coi là cái gì không hợp tối thường. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra Hoa Hạ ngân hàng app, điều ra chuyển khoản ghi chép, đưa tới. Triệu Kiệt nửa tin nửa ngờ tiếp nhận điện thoại. Làm hắn thấy rõ trên màn hình chuỗi kia con số lúc, hít thở nháy mắt dừng lại. Chu Tiểu Phúc nghi thành công ty chi nhánh hướng ngài chuyển khoản DDT 4.350.000.00 đồng, hắn dùng sức trừng mắt nhìn, cho là chính mình nhìn lầm. Không sai, 435 vạn. Ngón tay hắn có chút phát run, mở ra tài khoản tin tức, lặp đi lặp lại xác nhận số dư còn lại, thậm chí lui ra ngoài lại lần nữa đăng nhập một lần, xác định đây không phải cái gì đồ lậu đùa giỡn phần mềm. Triệu Kiệt ngơ ngác nhìn một phút đồng hồ, mới một mặt không thể tưởng tượng nổi mà đem di động còn cho Trần Lâm. Hắn há to miệng, nửa ngày không nói nên lời, cuối cùng nín ra mấy chữ. Cầu đại hộ. Ngươi vận khí này cũng quá nghịch thiên. 8000 khối, mở ra hơn 400 vạn ngọc thạch. Đi, hiện tại liền mang ta đi mộ tổ tiên nhà ngươi nhìn một chút. Ta gần nhất tại đầu âm đi học không ít phần kim định huyệt kiến thức, nhất định cần cho nhà ngươi phong thủy bảo địa đập một cái. Trần Lâm sạm mặt lại, tranh thủ thời gian di chuyển chủ đề, cố sự này vốn chính là biên, hỏi lại xuống dưới không lộ tẩy không thể. Tài chính ngành nghề ta là không làm được, thanh danh xú. Hơn nữa 2 năm qua tại Ma Đô cũng không có gì lòng trung thành, vẫn là trong nhà mình ở lấy dễ chịu. Cho nên sau đó ta ngay tại quê nhà phát triển. Triệu Kiệt cũng theo to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đối với Trần Lâm quyết định, hắn giơ hai tay tán thành. Chính mình huynh đệ tốt nhất trở về, cuối cùng cũng đã có người cùng hắn uống rượu với nhau khoác lác, cùng đi không quân. Lâm Tử, vậy ngươi có hay không có nghĩ kỹ làm cái gì? Triệu Kiệt nghiêm mặt nói, Nghi Thành nơi này, đừng nhìn là thành thị cấp 2, kinh tế trọng tâm toàn ở khách du lịch bên trên, cái khác ngành nghề tiền lương trình độ rất bình thường, một chút liền nhìn tới đầu. Trần Lâm gật gật đầu, quê nhà tình huống như thế nào trong lòng hắn rõ ràng. Nghi Thành vị trí trong trường Giang Hạ Du giao giới, cảnh nội có núi có nước có bình nguyên, môi trường tự nhiên hậu đãi. Chỉ là cấp 5A cảnh khu liền có 4 cái, cấp 4A càng là nhiều đến 27. Mấy ngày nay, hắn một mực tại suy tư chính mình con đường sau đó. Hiện tại, một cái rõ ràng bản thiết kế đã trong lòng hắn thành hình. Ta chuẩn bị làm cái nông gia nhạc. Trần Lâm ngữ khí chắc chắn, tập hữu nhàn, câu cá, ngắt lấy, ẩm thực làm một thể loại kia. Hắn đếm trên đầu ngón tay cho Triệu Kiệt phân tích, chúng ta Trần gia thôn hướng đông 5 km, liền là Ngọc Tuyển Sơn khu phong cảnh, 4A. Hàng năm du khách nối liền không dứt, đây là cái ưu thế thật lớn. Ngươi nhìn xung quanh những cái được gọi là nông gia nhạc, chẳng phải là đánh lấy ngụy trang nhà hàng ư? Một điểm đặc sắc đều không có, giết khách còn rất đắt. Tất nhiên, hắn lớn nhất át chủ bài không nói, vô luận là nuôi cá, vẫn là trồng rau, có cái đồ chơi này, phẩm chất cùng cảm giác tuyệt đối có thể nghiền ép trên thị trường hết thảy. Bất quá, hắn còn cần chờ nghiệm chứng xong làm loãng linh tuyển thủy đối thực vật hiệu quả, mới có thể tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Linh tuyển thủy trong tay quá ít, vạn nhất hiệu quả không nghĩ tới mạnh như vậy, vậy liền chết lặng. Triệu Kiệt nghe xong, hai mắt tỏa sáng. Cái này chính xác có thể làm. Có làm đầu. Tốt nhất đem thôn các ngươi miệng cái kia đập chứa nước lớn cũng nhận đầu xuống tới, trực tiếp đổi thành hố đen, sau đó ta liền mỗi ngày tới quận ngươi. Trần Lâm không nói xem lấy hắn. Ngươi có phải hay không đối chính mình kỹ năng câu có cái gì thiên đại hiểu lầm? Đúng lúc này, ngoài cửa viện truyền đến Trần Quốc Phú thanh âm trầm ổn. Tiểu Lâm, ở nhà không? Trần Quốc Phú đi đến, hắn nghe người trong thôn nói Trần Lâm câu được đầu trên 100 cân thanh ngư, cố ý tới nhìn cái hiếm lạ. Ba người đi tới sau phòng hồ cá một bên, chỉ thấy cái kia to lớn ốc nước ngọt xanh chính giữa lười biếng lơ lửng ở trên mặt nước vui chơi, nhìn thấy bóng người, vây đuôi một cái, kích thích một mảng lớn bọt nước. Trần Quốc Phú nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn cũng liền trẻ tuổi lúc ấy, tại đập chứa nước bên trong gặp qua cá lớn như thế. Nhìn xong cá, Trần Quốc Phú liền kéo lấy hai người đi nhà hắn ăn cơm. Buổi chiều, Triệu Kiệt trong cửa hàng còn có việc, liền mở ra hắn chiếc kia phá lục lăng đi trước. Trần Lâm về nhà nghỉ trưa, tỉnh lại sau giấc ngủ, trời đang chuẩn bị âm u hắn đi tới sau phòng, thói quen nhìn lướt qua hồ cá. Chỗ không xa, cái kia to lớn ốc nước ngọt xanh chính giữa lười biếng lơ lửng ở cây rong bên cạnh. Trần Lâm thu tầm mắt lại, quay người chuẩn bị trở về phòng. Nhưng mà, hắn mới phóng ra một bước, toàn bộ người liền cứng ở tại chỗ. Ánh mắt của hắn gắt gao đính tại vạc nước bên cạnh. Nơi đó, hôm qua vẫn chỉ là một gốc nửa chết nửa sống, phiến lá phát vàng hoa cải. Giờ phút này, nó đã sinh trưởng đến cao cỡ một người. Hơn nữa, đã sinh ra hạt giống rau giáp. Càng bất khả tư nghị chính là, hạt giống rau giáp lại có ngón út kích thước. Chương 10, hấp cá mương, thế nào so hoang dại đại hoàng ngư còn tươi? 1. Chương 10, hấp cá mương, thế nào so hoang dại đại hoàng ngư còn tươi? 1. Hắn ngơ ngác đứng ở gốc kia hoa cải phía trước, toàn bộ người đều đã tê dần. Này chỗ nào vẫn là hoa cải? Đây rõ ràng là một gốc tiểu thụ. Cao cỡ một người, thân cành thô chắc giống như cánh tay hài đồng, phiến lá màu xanh sẫm đầy đặn bóng loáng, phảng phất nhẹ nhàng vặn một cái liền có thể gạt ra nước tới. Điều kỳ quái nhất là phía trên mang theo từng chuôi sung mãn đến sắp sửa nổ tung hạt giống rau giáp. Mỗi một cái đều có người thành niên ngón út lớn như vậy. Trần Lâm khó khăn nuốt ngụm nước bọt, run rẩy duỗi tay ra, lấy xuống một cái hạt giống rau giáp. Xúc cảm chịu nặng, hắn dùng móng tay nhẹ nhàng xé ra. Bên trong sắp hàng chỉnh tề lấy mấy quả đen sẫm phát sáng rau cải hạt. Trần Lâm khỏe mắt cuồng loạn. Mẹ nó, nhà ai rau cải hạt trưởng thành đến cùng đầu phộng đồng dạng lớn a. Hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp linh tuyển thủy uy lực. Dù cho chỉ là một vạc nước làm loan qua một dọn, công hiệu cũng nghịch thiên đến loại này khó bề tưởng tượng tình trạng. Hắn lập tức động thủ, như làm tặc đồng dạng, đem phía trên tất cả rau cải giáp toàn bộ gỡ xuống, sợ bị bất luận cái nào đi ngang qua người trông thấy. Ôm trở về gian phòng, hắn khóa ngược lại cửa, đem hạt giống rau toàn bộ tách ra ngoài. Nhìn xem trong chậu cái kia trọn vẹn mười mấy cân đậu phộng. Không đúng, là rau cải hạt, Trần Lâm cảm giác da đầu từng đợt run lên. Hắn tìm đến một cái rắn chắc bao tải đem những bảo bối này sắp xếp gọn, nhét vào dưới giường bí mật nhất xó xỉnh. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Lâm lần nữa đi tới sau phòng, đi đến cái kia cao bằng nửa người bạc nước lớn bên cạnh. Hắn hít sâu một hơi, một cái xốc lên nắp. Một giây sau, hắn mắt trừng chóng đốc. Trong chung nước, nơi nào còn có cái gì ngón tay dài tiểu bạch điểu. Tràn đầy một vạc cá lớn chen thành một đoàn, như một nồi gần sôi trào ngân thủy, lít nha lít nhít, cơ hồ nhìn không tới mặt nước. Mỗi một đầu đều thân hình tăng gọn, lân phiến màu trắng bạc tại ánh nắng chiều phía dưới lóe ra như kim loại lộng lẫy. Trần Lâm thò tay nắm lấy một đầu, cầm trong tay nặng trịch, cái tia cá trong tay hắn kịch liệt dãy rủa, đôi quật lấy cổ tay của hắn, hình mạng mười phần. Cái này sắp có nửa cân a. Theo cá con đến nặng nửa cân, bình thường nuôi dưỡng chu kỳ, sợ không phải muốn một năm. Mà hắn chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian, cùng một giọt làm loãng không biết rõ gấp bao nhiêu lần linh tuyệt thủy. Một cái vô cùng to gan ý niệm theo trong đầu của hắn bốc ra. Cá này có thể ăn ư? Hương vị lại sẽ như thế nào? Trần Lâm lập tức đem con cá này giết xử lý, động tác vô cùng nhanh nhẹn. Rửa sạch, tại thân cá hai mặt đổi bên trên tỉ mỉ hoa đao, chắt lên hành gừng rượu gia vị ướp muối 15 phút. Trang cuộn, trải lên vài mảnh sợi gừng, để vào chõ, toàn bộ quá trình một mạch mà thành. Theo lấy thời gian từng phút từng giây trôi qua, một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung kỳ lạ mùi thơm, theo chõ trong khe hở từng tia từng dòng phiêu tán đi ra. Trần Lâm trong lòng chấn động mạnh một cái. Thế nào sẽ thơm như vậy? đó căn bản không phải phổ thông mùi cá vị, mà là một loại thuần túy đến cực hạn, phản phất có thể câu nhân hồn phách tiên hương, chỉ là người lấy, liền để vào miệng của hắn không bị khống chế bài tiết nước bọt. Hai cái tiểu nãi miêu không biết lúc nào đã một trái một phải leo lên bờ vai của hắn, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm bước lên hơi nước chó, trong cổ họng phát ra lo lắng mà khát vọng gọi tiếng. Mấy phút sau, cá trứng tốt. Trần Lâm đem nóng hổi đĩa mang sang, cô kia tiên hương nháy mắt biến có thể so nồng đậm. Hắn thậm chí không có lại đi đốt dầu nóng sối lên đi, chỉ là đơn giản nhỏ mấy giọt trao dầu. Hắn không dám tùy tiện thử nghiệm. Trần Lâm kẹp lên một khối nhỏ tuyết trắng thịt cá, thổi thổi hơi nóng, cẩn thận đút cho trên vai một con mèo nhỏ. Tiểu gia hỏa một cái nuốt vào. Tiếp đó con mắt của nó nháy mắt sáng giống như hai quả hắc bảo thạch, phát ra một tiếng thỏa mãn tới cực điểm meo ô thanh âm, dùng lông xù đầu điên cuồng trà sát gương mặt của hắn. Một cái khác cũng đội vã không nhịn nổi kêu lên, chân tại trên bả vai hắn nhẹ nhàng đẩy lấy. Xem ra là không có động. Trần Lâm triệt để yên lòng, kẹp một khối cá trên lưng dày nhất thịt, bỏ vào chính mình trong miệng. Thịt cá cửa vào nháy mắt. Một cỗ cực hạn vị tươi, tại hắn vị giác bên trên ầm vang dẫn bạo. Ngay sau đó, là thịt cá bản thân mang tới một chút như có như không ngọt ngào, cùng trao dầu mặn tươi hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn kẹp chính là cá trên lưng thịt dày nhất địa phương, có thể bị kia, lại chân mềm đến không thể tưởng tượng nổi, cơ hồ không cần nhai kỹ, ngay tại trên đầu lưỡi lặng yên tăng ra. Trần Lâm lại kẹp lên một khối bụng cá bên trên thịt bỏ vào trong miệng. Cảm giác này, tuyệt. Cái này mẹ hắn vẫn là cá mơ ngư. Mùi vị kia cùng cảm giác so hắn phía trước đến qua bất luận một loại nào hoang dại hải ngư đều tốt hơn. Tươi non vô cùng, vào miệng tan đi. Còn lại thịt cá, tất cả đều bị hai cái hưng phấn đến sắp điên mất tiểu gia hỏa phân chia sạch sẽ. Trần Lâm hoàn toàn yên tâm, có thể chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Hắn đi tới sau phòng, bắt đầu quan sát tỉ mỉ hồ cá xung quanh tình huống. Hồ cá trên đại thể là một cái 50 mét vuông hình vuông, bốn phía trống trải. Hồ cá xung quanh mười mấy thước ruộng đồng, đều là hắn chính mình, trước mắt nhị thúc trồng chút rau sống. Về phần càng bên ngoài, thì là trong thôn hoang địa, mọc đầy bụi gai cùng cỏ tranh, nghe nói có vài chục năm không có người trồng trọt. Có thể đem ngoại vi hoang địa thuê lại tới, chế tạo thành sinh thái vườn trái cây. Hồ cá xung quanh vườn cây vừa bận không cần động, rau quả chủng loại còn có thể lại phong phú một điểm. Trần Lâm hạ quyết tâm, quyết định lập tức đi tìm nhị thúc thương lượng. Hắn theo trong bạc nước lại vớt lên hai cái to mập cá mương, dùng một sợi dây cỏ xuyên qua hai, thẳng đến nhị thúc ra. Lưu Thục cầm ngay tại trong miệng rửa rau, nhìn thấy Trần Lâm xách theo hai cái nhảy nhót tương bừng cá, mắt lập tức sáng lên. Tiểu Lâm, ngươi cá này cái nào làm? Coi như không tệ. Nhìn xem liền tươi mới. Trần Lâm cười hắc hắc, buổi tối thêm cái đồ ăn, nhị thẩm ngươi hấp một thoáng là được rồi, cái khác cái gì cũng đừng thả, liền thả điểm sợi gừng cùng trao dầu. Chương 10, hấp cá mương, thế nào so hoang dại đại hoàng ngư còn tươi. 2, chương 10, hấp cá mương, thế nào so hoang dại đại hoàng ngư còn tươi. 2, trên bàn ăn, Trần Quốc Phú uống chút rượu, ăn lấy Lưu Thục cầm xào mấy cái đồ ăn từ ngày. Trần Lâm trầm mặc nửa ngày, cuối cùng mở miệng. Nhị thúc, có chuyện cùng ngươi nói một thoáng. Hắn đem chính mình đổ thạch kiếm lời 400 vạn sự tình, dùng phía trước cùng Triệu Kiệt nói bộ kia lý do thoái thác, đầu đuôi nói một lần. Làm ra tăng sức thuyết phục, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở ra ngân hàng chuyển khoản tin tức. Trần Quốc Phú nguyên bản còn mang theo vài phần say, một mặt xem thường, nhưng làm hắn tiếp cận tới thấy rõ chuỗi kia con số lúc, con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Chu Tiểu Phúc nghi thành công ty chi nhánh hướng ngài chuyển khoản LDT 4.350.000.00 đồng hắn đoạt lấy điện thoại, lặp đi lặp lại xác nhận lấy cái kia chuyển khoản phương cùng cái kia một chuỗi dài chói mắt không, thô ráp ngón tay đều tại hơi hơi phát run. Thật lâu, hắn mới đem điện thoại còn cho Trần Lâm, một câu đều nói không ra, chỉ là đột nhiên đổ một miệng lớn rượu đế, hầu kết kịch liệt nhấp nô. Trần Lâm rèn sắc khi còn nóng, đem chính mình chuẩn bị mở nông gia nhạc kế hoạch nói ra. Trần Quốc Phú nghe xong, vừa mới hòa hoãn sắc mặt nháy mắt lại ngưng trọng lên, thói quen nhăn nhăn lông mày, vô ý thức liền cảm thấy việc này không đáng tin cậy. Tiểu Lâm, ngươi mới vừa kiếm lời ít tiền, liền nghĩ làm những cái này hoa hoẹ hoa sói. Mở nông gia nhạc, ngươi biết trong này có bao nhiêu môn đạo? Tiền này nổi lên không dễ dàng, ngươi cũng không thể. Ân, Thục Cầm, ngươi làm món gì? Thế nào thơm như vậy? Trần Quốc Phú nói được nửa câu, liền bị một cỗ bá đạo vô cùng hương vị cứ thế mà cắt ngang. Hắn quay đầu, trông thấy Lưu Thục Cầm đang bưng một khay nóng hôi hổi cá hấp đi tới. Hắn tiến lên trước ngửi một cái, cũng thật là cá hương vị, nhưng mùi thơm này cũng quá xông tới. Lưu Thục Cầm cười nhẹ nhàng đem cá đặt lên bàn, đây là Tiểu Lâm lấy tới cá. Ta cũng không biết thế nào sẽ thơm như vậy. Ta liền theo hắn nói, thả chút hành gừng cùng trao dầu. Nàng vừa mới tại phòng bếp liền không nhịn được vụng trộm nếm thử một miếng, cảm giác mình đời này cũng chưa từng ăn ngon như vậy cá. Trần Quốc Phú nửa tin nửa ngờ kẹp một đũa thịt cá bỏ vào trong miệng. Ngay ký động tác nháy mắt đình trệ. Ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên, hào quang kinh người. Cá này, thật tươi. Thịt cá này sao có thể như vậy non? Tiểu Lâm, ngươi cá này ở đâu ra? Hắn ngẩng đầu, đội vàng hỏi. Trần Lâm cười thần bí, nhị thúc, nếu như ta mở nông gia nhạc, cung cấp cá đều là loại này phẩm chất, ngài cảm thấy có làm đầu ư? Trần Quốc Phú không lên tiếng, lại kẹp mấy đũa thịt cá, tinh tế thưởng thức. Nửa ngày, hắn mới để đũa xuống, chậm chậm gật đầu một cái, thần tình phức tạp mở miệng. Ta lúc còn trẻ đi Phúc Kiến bờ biển bến sông làm qua 2 năm sống, khi đó hoang dại đại hoàng ngư ta cũng nếm qua không ít. Ta cảm giác ngươi cá này, so cái kia hoang dại đại hoàng ngư cảm giác cùng hương vị còn muốn tốt. Hơn nữa quan trọng nhất là cỗ hương vị này, quá mê người. Trần Lâm cũng kẹp một khối thịt cá bỏ vào trong miệng. Hương vị cùng cảm giác, so buổi chiều tự mình làm lại tăng lên một cái cấp bậc. Tài nấu nướng của mình dù sao cũng có hạn, nhị thẩm đối với hỏa hầu khống chế hiển nhiên càng tinh chuẩn. Tiếp xuống, Hai con cá rất nhanh bị ba người càn quét không còn, liền trong đĩa điểm này nước canh đều bị Trần Quốc Phú lấy ra ngâm cơm. Cơm nước xong xuôi, Trần Lâm cùng nhị thúc nhị thẩm nói đến chính mình kỹ lưỡng hơn sơ bộ kế hoạch. Hồ cá ta muốn thay đổi tạo thành hồ đen, đặc biệt cho người thành thị câu cá, chỉ cần tại hồ bên cạnh phối một vòng chỗ câu cá là được rồi. Về phần trong thôn phiến kia hoang địa, nhị thúc ngài có thể hay không giúp ta đi tìm thôn thư ký nói chuyện, đem nó thuê lại tới, ta muốn loại điểm cây ăn quả. Trần Quốc Phú nghe lấy, không ngừng gật đầu, con cá kia đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của hắn. Bất quá, nghe tới Trần Lâm dự định tại nhà cũ bên cạnh, mới xây một tòa 600 mét vuông tầng 2 lầu nhỏ, dùng tới làm nhà hàng cùng nghỉ lại lúc, hắn lập tức đưa ra ý kiến phản đối. Cái này quá gấp. Nhà ngươi nhà cũ thu thập một chút, đại sảnh bày cái 7-8 bàn, bên cạnh còn có thể cách xuất 5-6 cái phòng, trọn vẹn đủ dùng. Không cần thiết vừa đến liền ném nhiều tiền như vậy. Trước thử kinh doanh, nếu như sinh ý thật tốt, đến lúc đó lại lập cũng không muộn. Trần Lâm suy nghĩ một chút, cảm thấy nhị thúc nói có đạo lý, đây là lao luyện thành thục lời nói. Được, nghe nhị thúc. Hai ngày sau, Trần Lâm mở ra hắn tần tờ lướt, lui tới tại Trần Gia thôn cùng Nghi Thành thị khu. Hắn đặt hàng một nhóm lớn dùng cho xây dựng chỗ câu cá chống vân hủy một cùng vật liệu thép. Trần Quốc Phú cùng Lý Thục Cẩm cũng là hỗ trợ tại trong thôn tìm người hỗ trợ xây dựng chỗ câu cá cùng đủ loại rau quả bắt đầu đơm giống Trần Lâm đi trại chăn nuôi đặt hàng một nhóm lớn nhỏ không đều cá con, cá giết cá chép thảo biên cá quả, đủ các loại. Lớn như cá chép cá chấm, có 2 cân, nhỏ cá trích cá bền cá quả, cũng có 2-3 hai. Mặt khác, hắn còn mua hơn ngàn cân đơn thể 2 cân đầu cá lớn, cái đồ chơi này dùng tới hầm nấu cá, tại Nghi Thành là một đạo món ăn nổi tiếng. Tất cả cá con cùng liên rong, bị hắn một mạch toàn bộ đổ vào chính mình hồ cá. Trần Lâm như làm tặc đi tới hồ cá một bên, từ trong túi móc ra cái kia màu ngà linh ngọc bình. Hắn vặn ra nắp bình, đem miệng bình ngắm mặt nước, cẩn thận từng ly từng tí nghiêng thân bình. Liên tiếp bóng ánh long lanh giọt nước, như là lưu tinh rơi vào đèn kịt mặt nước, đẩy ra từng vòng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gợn sóng. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Lâm vỗ tay, trở về phòng nằm xuống, nhìn xem pha tạm trần nhà. Tính toán thời gian, hôm nay lại đến bạn giới rác rưởi trạm trung chuyển rác rưởi phân loại thời gian. Hắn đang nghĩ tới, trước mắt trần nhà không có dấu hiệu nào bắt đầu bật mèo, xoay tròn, hóa thành một cái màu đen thâm thúy vòng xoáy. Mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Chờ hắn lần nữa lấy lại tinh thần, người đã đứng ở vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển phiến kia quen thuộc trong không gian hư vô. Chương 11, đỉnh cấp hô hấp pháp. Ngươi quản cái này gọi đỉnh cấp. Chương 11, đỉnh cấp hô hấp pháp. Ngươi quản cái này gọi đỉnh cấp. Lần này, trồng chất ở trong không gian trung tâm rác rưởi, thể tích so với lần trước lớn gần như một lần. Cùng nói là đống rác, không bằng nói là một tòa chân chính núi rác thải. Trần Lâm nhìn trước mắt cái này tráng lệ cảnh tượng, chỉ cảm thấy đến một trận tê cả da đầu. Lực lượng vô hình đã trải qua bắt đầu vận chuyển, đủ loại hình thù kỳ quái rác rưởi bị chậm chậm dẫn dắt, phân loại bay về phía mỗi người khu vực. Trần Lâm có kinh nghiệm lần trước, mục tiêu rõ ràng, không nói hai lời, thẳng đến đống kia lóe ra khác nhau lộng lấy mảnh sứ vỡ nát ngói. Cả người hắn cơ hồ đều nằm lên, như là tại trong mỏ quặng kiếm tiền thợ mỏ, hai mắt tỏa ánh sáng. Lại đến mấy khối đế vương lục, hoặc là lại đến một bình linh tuyển thủy cũng được. Nhưng mà mười mấy phút đi qua, hắn đem mảnh khu vực này ngoại vi lật cả đáy lên trời, loại trừ nắm tay chỉ vạch ra mấy đạo lỗ hổng, không thu hoạch được gì. Tất cả đều là chút không có chút giá trị nát gốm sứ cùng tảng đá vụn. Nhìn tới, nghịch thiên vận khí không có khả năng mỗi lần đều phủ xuống. Trần Lâm thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, nhưng cũng không nhục trí, bắt đầu tại toàn bộ to lớn trạm trung chuyển bên trong tiểu thảm lục soát. Đại bộ phận đều là chút rách dưới đồ chơi, thực tế nhìn không ra có giá trị gì. Chẳng lẽ lần này vừa tới, đều là chút chân chính, thuần túy rác rưởi. Trần Lâm thở dài, đang chuẩn bị buông tha hy vọng. Đột nhiên, khóe mắt của hắn ánh mắt xéo qua liếc về chưa phân lấy đống rác xó xỉnh, một đoạn tái nhật đồ vật đột ngột lộ ra. Và nó lại tới. Trần Lâm trong dạ dày một trận cuộn cuộn, nhưng lần này hắn không có lần trước thất thố như vậy. Sợ hãi vẫn như cũ tồn tại, có thể một loại tên là tham lam tâm tình gắt gao chế chủ nó. Hắn ép buộc chính mình bình tĩnh, ánh mắt gắt gao khóa chặt. Cái kia cụt tay trên ngón tay mang theo một mai kiểu dáng xưa cũ nhẫn. Hắn xài bước đi qua, đi tới gần, chiếc nhẫn kia tỉ mỉ càng rõ ràng. Một giây sau, màn sáng màu lam nhạt tự nhiên hiện lên. Vật phẩm tin tức, đê cấp nạp giới Trần Lâm trái tim đột nhiên co lại, mừng như điên dòng điện nháy mắt xuyên qua toàn thân, tách ra tất cả sợ hãi cùng ác tâm. Nhìn qua đấu khí hóa mã người nào không biết nạp giới a. Ta Nghiêu Hạnh ca giết địch phía sau chuyện thứ nhất liền là lột nạp giới Trần Lâm cũng lại không để ý tới cái kia cụt tay có nhiều khiếp người, một cái bước xa sông lên trước, cực nhanh bắt được cái kia lạnh giá tay cứng ngắc, đem nhận từ trên ngón tay lột. Nhận tới tay, lạnh buốt cứng rắn. Có thể cái đồ chơi này, dùng như thế nào? Trần Lâm phản khó. Trong tiểu thuyết, thứ này hình như cần tinh thần lực hoặc là đấu khí các loại năng lượng mới có thể khu động. Hắn một cái người thường, đi chỗ nào làm những đồ kia đây? Nhỏ máu nhận chủ. Một cái huyền huyễn tiểu thuyết bên trong kinh điển nhất cầu đoạn, theo trong đầu của hắn bốc ra. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trần Lâm từ dưới đất nhặt lên một khối sắc bén mảnh sứ vỡ mảnh, tại chính mình trên đầu ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái. Một giọt đỏ thấm giọt máu bị gạt ra, tinh chuẩn nhỏ xuống ở miếng kia giản dị tự nhiên trên nhẫn. Nhấc khẽ run lên, hiện lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hào quang, lập tức khôi phục cảm đạm. Cũng liền trong khoảnh khắc đó, Trần Lâm cảm giác được, chính mình cùng chiếc nhẫn này ở giữa, thành lập nên một chút như có như không tinh thần liên hệ. Hắn thử nghiệm nhắm mắt lại, đem ý niệm chìm vào trong đó. Một cái ước chừng có hắn phòng ngủ lớn như thế không gian kỳ dị, rõ ràng xuất hiện tại hắn tầm nhìn bên trong. 30 mấy mét vuông, không tính lớn, nhưng đối với hiện tại hắn tới nói, quả thực là thần tích. Trong không gian, còn nhẹ nhàng trôi nổi lấy không ít thứ. 5-6 cái bình sứ, mấy quyển rắn chắc xưa cũ thư tịch, còn có một đống khô héo, không biết tên dược thảo. Trần Lâm thu về tâm thần, bắt đầu thí nghiệm nạp giới cụ thể cách dùng. Hắn nhìn xem trong tay khối kia vạch phá ngón tay mảnh sứ vỡ mảnh, tâm niệm vừa động. Trong tay mảnh sứ vỡ mảnh hư không tiêu thất. Trần Lâm lần nữa đem tâm thần thăm dò vào nạp giới, quả nhiên, khối kia mảnh sứ vỡ mảnh chính giữa lặng yên trôi nổi tại không gian một góc. Mảnh sứ vỡ mảnh lại đột nhiên xuất hiện tại trong tay hắn. Trần Lâm đè nén cuồng hỉ, vừa nhìn về phía bên chân một khối vải rách. Hắn tựa như một cái mới đạt được thần linh quyền hành phàm nhân, tham lam cảm thụ được cái này tự nhiên tạo vật thần kỳ. Đây mới thực là chiến lược cấp bảo vật. Hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, quyết định sau khi trở về lại chậm rãi nghiên cứu trong nạp giới đồ vật. Việc cấp bách là thừa dịp rác rưởi phân loại còn không kết thúc, lại vét điểm bảo bối. Có nạp giới, hắn hiện tại có thể đem tất cả nhìn lên có giá trị, nhưng lại không quen biết đồ vật, trước thu lại lại nói. Hắn mở to hai mắt nhìn, tại từng đống bị tự động phân loại rác rưởi bên trong tỉ mỉ tìm kiếm. Rất nhanh, một bộ chỉ còn giữ lại một nửa thi thể động vật, hấp dẫn chú ý của hắn. Vật phẩm tin tức, khiếm khuyết xích nguyệt hồ thi thể Trần Lâm tâm niệm vừa động, hồ ly thi thể nháy mắt biến mất. Hắn lại đi tới tòa kia từ vô số tổn hại binh khí tạo thành kim loại chồng, muốn tìm một cái hoàn hảo vũ khí phòng thân. Đáng tiếc, tìm nửa ngày cũng không tìm được một cái hoàn chỉnh. Ngay tại hắn lúc chuẩn bị rời đi, xa xa, hơn 10 đạo màu vàng kim hình tròn mảnh kim loại nhỏ đang bị lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm chậm bay về phía kim loại chồng. Trần Lâm ánh mắt sáng lên, lập tức vọt tới, ở giữa không trung đưa chúng nó một cái tiền hồ. Mười mấy mai chủ mã kích thước màu vàng kim tiền xu rơi vào trong tay hắn, vào tay cực nặng. Cái này phân lượng, gộp lại tối thiểu có một lượng cân nặng. Trần Lâm cầm lấy một mai tiền xu tỉ mỉ quan sát, toàn thân vàng óng, phía trên khắc lấy một cái cực giống đầu sói đồ án, nhưng phía trên văn tự là một loại hắn trọn vẹn không quen biết qua đầu văn. Mặc kệ nó, là vàng là được. Trần Lâm vui vẻ đem có kim tệ toàn bộ thu nhập nạp giới. Dựa theo hiện tại giá vàng, đây cũng là hơn 10 vạn tới tay. Thẳng đến tất cả rác rưởi đều phân lấy hoàn thành, cách đó không xa hư không lần nữa nứt ra đen kịt khe hở, Trần Lâm cũng lại không nhìn thấy bất luận cái gì vật có giá trị. Theo lấy một trận quen thuộc không gian vật mèo, Trần Lâm phát hiện chính mình lại về tới trường kia trên tâm phản cứng. Hắn không thể chờ đợi từ trên giường nhảy xuống, đi tới trong phòng khách, tâm niệm vừa động, lấy ra tất cả mọi thứ. Trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một đống tạp vật. 5-6 quyển sách, mười mấy bình sứ, một đống không biết tên dược liệu, còn có cái kia một nửa xích nguyệt hồ thi thể cùng đống kia kim tệ. Một cỗ mùi máu tươi truyền đến, Trần Lâm nhíu nhíu mày, lập tức lại đem hồ ly thi thể thu hồi nạp giới. Chương 12, Thiên Thọ A. Nhà ta mèo, thật thành tinh. 1. Chương 12, Thiên Thọ A. Nhà ta mèo, thật thành tinh. 1. Hắn cầm lấy một mai kim tệ, chuẩn bị lại nhìn kỹ một chút. Nhưng mà, chỉ nhìn một chút, hắn liền ngây ngẩn cả người. Kim tệ bên trên khoa đầu văn, không gặp. Thay vào đó, là mấy cái hắn vô cùng quen thuộc khối lập phương chữ Hán. Đại Càn Đế quốc chú tệ ti thượng bình 7 năm chế Trần Lâm trong lòng nhấc lên gợn sóng, hắn tinh tường nhớ, tại rác rưởi trạm trung chuyển bên trong, phía trên văn tự tuyệt đối không phải cái này. Hắn lại cầm lấy mặt khác vài cuốn sách. Trên địa, đồng dạng là rồng bay phượng múa chữ Hán, là vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển quy tắc, vẫn là cái thế giới này bản thân quy tắc. Bất luận cái gì tới từ dị thế giới đồ vật, chỉ cần đến nơi này, nó tin tức liền sẽ bị bản thổ hóa phiên dịch. Trần Lâm không nghĩ ra, nhưng rất nhanh liền đem cái nghi vấn này ném ra sau đầu. Có thể xem hiểu, chung quy là thiên đại hảo sự. Ánh mắt của hắn rơi vào trong đó một bản dày nhất trên sách. Trên địa, năm cái chữ lớn cứng cáp mạnh mẽ. Thái âm hô hấp pháp. Trần Lâm cầm lấy sách tay phải, không bị khống chế run rẩy lên. Nhìn qua lông đỏ tam bộ khúc đều biết, đây chính là phấn hoa đường tu luyện căn cơ. Thái dương, thái âm. Nghe xong cũng không phải là phàm phẩm. Cái này mẹ hắn tuyệt đối là đỉnh cấp hô hấp pháp. Ta muốn thành tiên. Trần Lâm tay run run, mang chiều thánh tâm tỉnh, lật ra sách tờ thứ nhất. Ta hảo quan nguyện, từ nhỏ người yếu, không vào thiên đạo, trong 10 năm tìm khắp thiên hạ cao nhân ẩn sĩ thỉnh giáo, sáng tạo cái này hô hấp pháp. Pháp này không cầu trường sinh, chỉ luyện nội thân. Luyện tới đại thành, khí huyết như thủy ngân, gân cốt như sắt, có thể tay không bác hổ sát hùng. Pháp này cần tại dưới ánh trăng thổ nạp, dẫn thái âm chi lực tối thể, tên cổ, thái âm hô hấp pháp. Trần Lâm trên mặt cuồng hỉ, chậm chậm ngưng kết. Làm nửa ngày, không phải tu tiên, chỉ là cái khổ luyện thời gian. Một cỗ cảm giác mất mát to lớn xông lên đầu. Thảo à, ngươi một cái bí tịch võ công, đến như vậy cái tiên khí bồng bềnh danh tự, giả đụng ai đây? Hắn thất vọng chuẩn bị đem sách ném qua một bên. Nhưng tay không bác hổ sát hùng mấy chữ này, lại như đinh đồng dạng, gắt gao đính tại trong đầu của hắn. Trần Lâm bỗng nhiên phản ứng lại, chính mình đây là cử chỉ điên rồ. Thu tiên, thành tiên làm tổ, vậy cũng là hư vô mở mịt đồ vật. Có thể cái này tay không bác hổ sát hùng cũng là thực sự lực lượng. Một cái người hiện đại, nếu như có thể nắm giữ loại lực lượng này, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa hắn sẽ thành siêu nhân. Thế này sao lại là cái gì phá bí tịch võ công? Đây rõ ràng là bảo bối a. Nghĩ thông suốt một điểm này, Trần Lâm trong mắt thất lạc nháy mắt bị một cỗ càng ngọn lửa nóng bỏng thay thế. Trần Lâm đem thái âm hô hấp pháp trịnh trọng thu về nạp giới. Thứ này giá trị không thể lường được. Đón lấy, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía mặt khác vài cuốn sách. Một bản đan phương sơ giải, một bản vạn thảo đề cương, còn có mấy quyển giảng thuật dược lý dược tính điện tịch. Nội dung bên trong quá mức thâm thúy, tất cả đều là chút quân thần tá sử lý luận. Trần Lâm nhìn đến đầu góc quay cuồng, dứt khoát đem mấy bản này sách cùng đống kia không biết tên dược thảo một mạch thu hết vào nạp giới. Về phần còn lại mấy cái bình sứ, vào tay có chút nặng nề. Mở ra nắp bình, bên trong là mười mấy quả tròn vo đan dược, tản ra khác nhau mùi thuốc. Đáng tiếc thân mình không có bất kỳ nhãn hiệu, Trần Lâm cũng không biết rõ những đan dược này cụ thể công hiệu, chỉ có thể tạm thời phong hảo, chuẩn bị chờ lần sau tiến vào trạm trung chuyển lúc lại tìm cơ hội phân biệt. hắn mới đem tất cả mọi thứ thu thập thỏa đáng. Vừa quay đầu lại, lại phát hiện hai cái tiểu nãi miêu chẳng biết lúc nào chạy ra, chính giữa nằm trên mặt đất, rỗi ra phấn nộ lưỡi, hết sức chuyên chú liếm láp cái gì. Trần Lâm xuôi theo động tác của bọn nó nhìn lại, da đầu nháy mắt sắp vỡ. Là trước kia cái kia một nửa xích nguyệt hồ thi thể nhỏ xuống tại dưới đất mấy giọt huyết dịch màu đỏ sậm. Hắn khẽ quát một tiếng, có thể hết thể đã trễ rồi. Hai cái tiểu nãi miêu đã đem cái kia mấy giọt huyết dịch liếm láp đến sạch sẽ. Một giây sau, dị biến nảy sinh. Meo. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá yên tĩnh. Hai cái báo hoa miêu thân thể đột nhiên căng thẳng, trùng điệp rơi xuống đất, tứ chi kịch liệt run rẩy, giãy giụa, cái kia thảm trạng để Trần Lâm trái tim đều níu chặt. Thao, sẽ không phải biến dị a? Trần Lâm vừa sợ lại gấp, lần này là chính mình sơ suất. Đối mặt loại này siêu nhiên tình cảnh, hắn căn bản không dám tùy tiện lên trước. Cái kia giãy giụa dáng dấp, hiển nhiên liền là trong điện ảnh zombie biến dị phía trước nhạc dạo. Cũng may, thống khổ này quá trình cũng không có kéo dài quá lâu. Mấy phút sau, hai cái mèo con giãy giụa dần ngừng lại, kêu thảm cũng đã biến mất, yên tĩnh nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Trần Lâm nỗi lòng lo lắng hơi buông xuống. Con tốt, không phải là mình nghĩ như vậy. Hắn đang chuẩn bị lên trước xem xét, hai cái tiểu nãi miêu lại đồng thời đứng lên. Bọn chúng lắc lắc lông xù đầu, đồng loạt quay đầu, ánh mắt thẳng tắp bắn về phía Trần Lâm. Một cỗ hàn ý, không có dấu hiệu nào theo Trần Lâm xương cổ sông thẳng đỉnh đầu. Đó là một đôi như thế nào mắt, thuần túy đến không cần một chút tạp chất đỏ tươi, bên trong quần quật lấy lạnh nhạt, bạo ngược cùng khát máu điên cuồng. Cái kia không còn là sủng vật ánh mắt, mà là hai đầu theo địa ngục chỗ sâu leo ra, nuốt sống người ta hung thú. Sát ý thấu xương, làm cho cả phòng khách nhiệt độ đều phảng phất hạ xuống mấy độ. Trần Lâm cảm giác máu của mình đều nhanh đọng lại, sau lưng nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Ngay tại Trần Lâm đầu góc trống rỗng, không biết làm sao thời điểm, hai cái tiểu nãi miêu trong mắt đỏ tươi lặng yên rút đi, khôi phục hắc rượu thạch tinh khiết cùng linh động. Hai tiếng mềm nhũn kêu to, đánh vỡ trong phòng khách yên tĩnh như chết. Bọn chúng nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy vào Trần Lâm trong ngực, dùng lông xù đầu thân mật trà sát lấy lồng ngực của hắn. Trần Lâm thật dài thở dài ra một hơi, toàn bộ người đều sắp hư nhược rồi. Tâm tình của hắn phức tạp nắm lấy hai cái mèo con, nhìn kỹ ánh mắt của bọn nó nhìn một lúc lâu, cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Nếu không, đem các ngươi phóng sinh tốt. Hắn tự lẩm bẩm. Cái đồ chơi này quá tà dị, lưu tại bên cạnh tổng cảm thấy là quả bom hẹn giờ. T. Ngoa tạo. Vừa dứt lời, trên ngón tay truyền đến một trận đau nhói. Hắn cúi đầu xem xét, trong ngực một con mèo nhỏ đang dùng nó cái kia thật nhỏ nhũ răng, bất mãn cắn chính mình ngón trỏ. Một giọt máu theo đầu ngón tay rỉ ra. Trần Lâm còn chưa kịp phát tác, hai cái tiểu nãi miêu liền xông tới, một trái một phải, rũa ra phấn nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm láp lấy trên ngón tay của hắn giọt máu. Chương 12, Thiên Thọ A. Nhà ta mèo, thật thành tinh. 2, chương 12, Thiên Thọ A. Nhà ta mèo, thật thành tinh. 2, một loại kỳ dị cảm giác tê dại truyền đến, miệng vết thương đâm nhói nháy mắt biến mất. Trần Lâm giơ tay lên chỉ, phát hiện phía trên nhăn bóng như ban đầu, liền cái dấu răng đều không lưu lại. Tình huống như thế nào? Rõ ràng vừa mới chảy máu. Hắn triệt để mộng. Hai đạo mềm nhũn mềm dẻo, thanh thủy êm thai lọ lì âm thanh, không có dấu hiệu nào tại trong đầu hắn vang lên. Trần Lâm toàn thân cứng đờ, đột nhiên nhìn quanh bốn phía. Ai? Ai tại nói lời nói? Chủ nhân, chúng ta trong ngực của ngươi a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta trong ngực của ngươi. Trần Lâm gặp quỷ như cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm trong ngực cái kia hai cái vô tội nháy mắt to lồng sủ vật nhỏ. Ngươi, các ngươi. Hắn trong lúc nhất thời, dĩ nhiên nói không ra lời. Hai cái tiểu nãi miêu thân mật liếm liếm Trần Lâm tay. Chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra đây, liếm lấy cái kia máu phía sau, trong đầu liền có hơn thiệt nhiều số không giải giác tan ký ức. Theo những ký ức kia bên trong nhìn thấy, nhỏ máu nhận chủ, liền có thể cùng chủ nhân tâm linh khơi thông lạc. Còn có, chúng ta dường như có thể trị vết thương. Lâu Lâm Trương lớn miệng, nửa ngày không khép lại. Thiên Thọ A. Nhà ta mèo, thật thành tinh. A. Dường như cũng không phải khó như vậy dùng tiếp nhận. Cuối cùng liền vạn giới rác rưởi trạm trung chuyển loại vật này đều tồn tại, mèo biết nói chuyện, hình như cũng không tính được cái gì không hợp thói thường sự tình. Xấu nhất bị đoạt xá kết quả không có phát sinh, hiện tại xem ra, hai cái mèo con hẳn là theo xích nguyệt hồ huyết dịch bên trong, thu được huyết mạch nào đó truyền thừa. Hắn thu hồi phức tạp suy nghĩ, vuốt vuốt hai cái mèo con đầu. Các ngươi có danh tự ư? Trong đầu, hai đạo lọ lì âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên. Không có ai. Chủ nhân nhanh cho chúng ta lấy cái tên dễ nghe a. Lấy tên Phế Trần Lâm, lần nữa lâm vào trầm tư suy nghĩ. Nửa ngày, hắn mới tính thăm dò mở miệng, nếu không, các ngươi một cái gọi Thanh Phong, một cái gọi Minh Nguyệt. Tốt, ta có danh tự lạc. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt vui sướng tại Trần Lâm trong ngực lan lộn, lan qua lan lại, hưng phấn không thôi. Trần Lâm lại hướng bọn chúng hỏi trong đầu thêm ra tới ký ức. Đáng tiếc, những ký ức kia đều là chút khiếm khuyết mảnh vụn, loại trừ nhỏ máu nhận chủ cùng cái kia thần kỳ trị liệu thiên phú bên ngoài, không còn có cái khác tin tức hữu dụng. Giờ phút này đã là sau nửa đêm, liên tiếp trùng kích để Trần Lâm cả người đều mệt, cũng không tinh lực đi nghiên cứu cái gì thái âm hô hấp pháp. Hắn trở lại gian phòng, nằm xuống liền ngủ. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt cũng khéo léo đi theo vào, một trái một phải, yên tĩnh nằm ở hắn bên gối. Ngày thứ hai, Trần Lâm ngủ đến tự nhiên tỉnh, lấy điện thoại di động ra xem xét, đã là 10 giờ sáng. Hắn duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy đến sảng khoái tinh thần. Rời giường tắm rửa xong ra khỏi phòng, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đã không thấy bóng dáng, không biết rõ chạy đi nơi đâu dã. Phòng khách trên bàn, bày biện một buồn nhỏ cháo trắng, còn có mấy cái bánh bao trắng cùng một đĩa dưa muối. Hắn đưa tay sờ sờ chậu tường, còn có dư ôn. Một dòng nước cấm sông lên đầu, khẳng định là nhị thúc nhị thẩm sớm tới tìm gọi chính mình ăn cơm, phát hiện hắn không tỉnh, cố ý đưa tới. Trần Lâm múc thêm một chén cháo nữa, miệng lớn bắt đầu ăn. Không bao lâu, ăn xong điểm tâm, Trần Lâm đẩy ra cửa sau, đi ra ngoài. Chỉ thấy hồ cá một bên, Trần Quốc Phú chính giữa ngậm lấy điếu thuốc, chỉ huy 3-4 cái thôn dân, như hỏa như đổ xây dựng chỗ câu cá, gõ gõ đập đập âm thanh bên tai không dứt. Trần Lâm đi lên trước, cùng nhị thuốc cùng mấy cái thôn dân lên tiếng chào hỏi. Hắn nhìn xem đã đơn giản hình thức ban đầu hai cái chỗ câu cá, đứng lên trên thử một chút, dùng sức dậm chân. Chỗ câu cá không nhúc nhích tí nào, dị thường rắn chắc. Trần Lâm 140 cân thể trọng, tại phía trên mảy may không cảm giác được lay động. Hắn thỏa mãn gật gật đầu. Trần Quốc Phú cũng đi tới, vỗ vô rắn chắc con lương, một mặt đắc ý nói, cái này chỗ câu cá là dựa theo 800 cân chịu lực tiêu chuẩn tới xây dựng, coi như tiểu triệu tới, tại phía trên khiêu vũ cũng sẽ không lác. Trần Thúc Thúc, ngươi cái này lại tại sao lưng chửi bậy ta mập đây? Vừa dứt lời, một cái thanh âm u oán từ cửa sau truyền đến. Chỉ thấy Triệu Kiệt thân thể to lớn, chính giữa theo trong khung cửa chui vào. Trần Lâm lập tức cười ha ha một tiếng, cũng thật là nói tào tháo đến. Triệu Kiệt không phải một người tới, hắn còn mang theo mấy người mặc đồng phục người, là công ty quảng cáo. Trần Lâm chỉ huy mấy người, đem hai cái viết nông gia tiểu viện tinh xảo bằng gỗ bằng hiệu, một cái lắp đặt tại chính mình cửa chính, một cái khác thì đứng ở Trần gia thôn cửa thôn. Cái cuối cùng lớn nhất, bắt mắt nhất biển quảng cáo, thì bị lắp đặt tại 1 km bên ngoài, xe tới xe đi trên bên đường. Chờ hết thể làm xong, đã là 12 giờ trưa. Giữa trưa, Lưu Thục cầm trực tiếp tại Trần Lâm nhà nổ súng, làm một bàn lớn đồ ăn. Trong đó bắt mắt nhất, liền là một khay cá hấp cùng một khay cá kho. Dùng đều là Trần Lâm nuôi dưỡng ở trong vạc nước siêu cấp cá mương. Cá vừa mới lên bàn, cô kia bá đạo vô cùng tiền hương, nháy mắt liền chiếm lĩnh toàn bộ gian nhà. Lâm Tử, ngươi đây là cái gì cá? Ta dựa vào, làm sao có khả năng thơm như vậy? Ngươi có phải hay không bên trên khoa kỹ ngoan hoạt? Triệu Kiệt một mặt nghi ngờ nhìn kỹ trong đĩa cá, khóe miệng chảy nước miếng lại không tự giác chảy xuống. Kiệt ca, ta đây là nông gia tiểu viện. Trần Lâm một mặt không nói, mở nông gia nhạc trả hết khoa kỹ ngoan hoạt, đây không phải là chính mình nện chính mình bảng hiệu ư? Triệu Kiệt là cái không quản được miệng người, gặp được ăn ngon, căn bản không hiểu đến tiết chế. Hắn nửa tin nửa ngờ kẹp một khối tuyết trắng thịt cá bỏ vào trong miệng. Hắn ngay kỹ động tác, nháy mắt đình trệ. Một giây sau, trong mắt hắn bộc phát ra kinh người tinh quang, toàn bộ nhân ảnh là bị đè xuống tiến nhanh phím, gió cuốn mây tan, đua múa ra tàn ảnh. Trần Lâm nhìn xem hắn tư thế kia, cảm giác có chút ghê răng. Khá lắm, ta nói Kiệt ca ngươi thế nào thể trọng một năm trước một cái bậc thang, liền lớn như vậy chén, ngươi một hồi có khả năng 4 chén cơm. Lưu Thục Cầm cùng Trần Quốc Phú nhìn xem Triệu Kiệt tướng ăn, trên mặt đều vui mừng. Nhìn điệu bộ này, chỉ cần danh tiếng truyền đi, cái này nông gia nhạc sinh ý, sợ là không cần buồn. Triệu Kiệt một bên ăn như hổ đói, một bên mơ hồ không rõ hô hào, Lâm Tử, ngươi cá này tuyệt, khai trương nhất định cần cho huynh đệ ta lưu cái chuyên môn câu vị. Chương 13, Thái Âm Hô Hấp Pháp 1. Chương 13, Thái Âm Hô Hấp Pháp 1. Màn đêm phủ xuống, một lượt trăng sáng treo ở chân trời. Trần Lâm ngồi xếp bằng tại nhà cũ trong viện, đem bản kia Thái Âm Hô Hấp Pháp chia đều tại trên gối. Hắn theo như sách viết vẽ ra cổ quái tư thế, điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu. Mới đầu, cảm giác này hết sức không được tự nhiên. Hấp khí kéo dài, hơi thở lại muốn ngắn ngủi mạnh mẽ, tuần hoàn qua lại, để hắn kém chút một hơi thở gấp đi lên. Thử mấy lần, cuối cùng tìm được một chút môn đạo. Hắn hai mắt nhắm lại, tâm thần trầm tĩnh, chỉ chuyên chú tại một hít một thở ở giữa. Sau 2 giờ, làm hắn hoàn thành cái cuối cùng chu thiên tuần hoàn, khi mở mắt ra, toàn thân dính dính, tầng một màu đen dầu mồ hôi che ở trên da, tản ra một cỗ tanh hôi tanh dính. Thối quá sú. Thanh phong cùng minh nguyệt mãi thanh mãi khí lọ lì âm thanh, mang theo không che giấu chút nào ghét bỏ, tại trong đầu hắn vang lên. Trần Lâm cúi đầu xem xét, chỉ thấy hai cái tiểu gia hỏa chẳng biết lúc nào đã trốn đến viện xó xỉnh nhất, đang dùng móng vuốt nhỏ che mũi, một mặt căm ghét xem lấy hắn. Trần Lâm mặt mo đỏ ửng, nâng lên cánh tay ngửi ngửi chính mình. Mùi vị đó, kém chút để chính hắn đều nhả. Hắn tranh thủ thời gian xông vào phòng tắm, thông thông khoái khoái tắm rửa một cái. Làm ấm áp dòng nước cọ rửa mất trên mình tầng kia đầy mỡ màu đen vết mồ hôi sau, một loại thoát thai hoàn cốt mát mẻ cảm giác truyền khắp toàn thân. Toàn bộ người tinh thần sáng láng, phản phất có không dùng hết khí lực. Hắn đi đến phòng khách, nắm chặt lại nắm đấm, một loại lực lượng tràn đầy trướng bụng cảm giác theo bắp thịt chỗ sâu truyền đến. Ánh mắt của hắn rơi vào phòng khách trương kia dày nặng gỗ thật trên bàn cơm. Cái bàn này là ba mẹ hắn kết hôn lúc mua, dùng tài liệu vững chắc, gần tới nặng 200 cân. Phía trước hắn, một người đừng nói chuyện, liền là xê dịch một thoáng đều tổn sức. Hắn hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh bàn, hai tay bắt được mép bàn, eo lưng đột nhiên phát lực. Kèm theo quát khẽ một tiếng, hai cánh tay hắn bắp thịt cuộn cuộn, nổi gần xanh. Trương kia gần 200 cân dày nặng gỗ thật bàn ăn, lại bị hắn cứ thế mà theo trên mặt đất rút ra lên. Chân bàn cách mặt đất vài tấc, vững vàng lơ lửng. Trần Lâm trong lòng nhấc lên thao thiên tự lãng. Vẹn vẹn tu luyện một lần, liền giống như cái này khủng bố hiệu quả. Thế này sao lại là cái gì khổ luyện thời gian, đây rõ ràng là thông hướng siêu nhân đường tắt. Hắn đối Thái Âm Hô Hấp Pháp coi trọng trình độ, nháy mắt tăng lên tới cấp bậc cao nhất. Mấy ngày kế tiếp, Trần Lâm đi nghi thành đem công thương giấy phép giải quyết, còn lại sinh hoạt biến đến đặc biệt quy luật. Ba ngày, hắn tại hồ cá bên cạnh bận rộn, chỉ huy Trần Quốc Phú tìm đến các thôn dân. Hồ cá bốn phía, một vòng kiên cố chống phân hủy một chỗ câu cá đã xây dựng hoàn tất, chỉnh tề như một, có chút trắng lệ. Hồ cá bên cạnh trong vườn rau cũng trồng lên mười mấy loại khác biệt rau quả mạn, xanh biết một mảnh, sinh cơ bừng bừng. Đến buổi tối, hắn liền bền lòng vững dạ tu luyện Thái Âm Hô Hấp Pháp. Trải qua mấy ngày nay tu luyện, Trần Lâm lực lượng lật gấp 2, hơn nữa, hắn phát hiện tốc độ của mình cũng tăng lên rất nhiều. Lập tức trong lòng cảm giác cái này Thái Âm Hô Hấp Pháp thật nhu bức. Cái này nếu là luyện trên một tháng, thật tốt có thể trở thành siêu nhân, một quyền giết chết Tạ Dồ. Đệ đệ Ti Sông không nói chơi. Trưa hôm nay, Trần Quốc Phú theo thôn ủy hội trở về, trên mặt mang theo vui mừng. Tiểu Lâm, hoang địa sự tình thỏa đàm. Ngươi hổ cá ngoại vi cái kia 10 mẫu hoang địa, 100 khối một mẫu, nhận đầu 30 năm, hợp đồng tùy thời có thể thăm. Trần Lâm gật gật đầu, từ trong túi móc ra một trương đã sớm chuẩn bị tốt thẻ ngân hàng, đưa tới. Nhị thúc, việc này vất vả ngươi. Trần Quốc Phú đang chuẩn bị nói tiếp, nhìn thấy tấm thẻ ngân hàng kia, sắc mặt nhưng trong nháy mắt trầm xuống. Ngươi đây là làm gì? Trần Lâm biết nhị thúc tính tình, không chờ hắn phát tác, liền đoạt trước nói, nhị thúc, nhận thầu hoang địa muốn tiền, phối chỗ câu cá mua đồ ăn mầm mời người hỗ trợ muốn tiền, đằng sau mua cây ăn quả càng là một số lớn chi tiêu. Ta không thể để cho các ngươi cho ta bỏ tiền ra làm việc nghiệp. Lại nói, Thiên Thiên còn tại lên đại học, chính là tiêu tiền thời điểm. Tiền này các ngươi nhất định cần nhận lấy. Nếu như các ngươi không chịu nhận, cái kia chuyện về sau, liền để ta một người đi làm à? Ngược lại ta khẳng định là không mặt mũi lại để cho các ngươi hỗ trợ. Trần Lâm lại nói đến 10 phần kiên quyết, không có lưu một chút chỗ trống. Trần Quốc Phú bị hắn chăn đến á khẩu không trả lời được, khuôn mặt đỏ bừng lên, nửa ngày mới nín ra một câu, ngươi tiểu tử này. Một bên Lưu Thục cầm đi lên trước, theo Trần Lâm trong tay nhận lấy thẻ ngân hàng, thần sắc nghiêm túc nhìn xem hắn. Tiểu Lâm, tâm ý của ngươi chúng ta hiểu, nhưng tiền này là ngươi, chúng ta không thể nhận. Bất quá bây giờ là cho ngươi làm việc nghiệp, cái này chúng ta trước nhận lấy, mỗi một bút chướng chúng ta đều sẽ nhớ rõ ràng. Chờ sự tình xong xuôi, tiền còn lại, ngươi nhất định cần thu về đi. Trần Lâm nhìn vẻ mặt nghiêm nghị nhị thẩm cùng yên lặng không nói nhị thúc, trong lòng ngũ vị tạp trần, một dòng nước ấm chảy qua. Hắn trùng điệp gật gật đầu. Ngày thứ hai, Trần Lâm mở ra hắn tần tờ lớt, chuẩn bị đi một chuyến nội thành. Hắn dự định đem trong nạp giới những cái kia kim tệ nung chảy, cho nhị thẩm cùng biểu muội Trần Thiên Thiên một người đánh một bộ đồ trang sức. Hắn mới ngồi vào vị trí lái, hai đạo mềm nhũn âm thanh ngay tại trong đầu vang lên. Chủ nhân, chúng ta cũng muốn đi ra xem một chút. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt từ trong nhà chui ra, đẩy lấy cửa xe, mắt lom lom nhìn hắn. Trần Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể để hai cái tiểu gia hỏa tiến vào áo khoác của mình bên trong. Xe rất nhanh đến Nghi Thành thị trung tâm Chu Tiểu Phúc Châu đáo tổng điểm. Hắn vừa vào đại sảnh, một cái ăn mặc đồng phục nữ tiêu thụ thành viên liền tiến lên đón. Trần Lâm xem xét, có chút quen mắt, chính là lần trước tiếp đai hắn cái kia đáng yêu tiểu tỷ tỷ. Nữ tiêu thụ thấy rõ Trần Lâm mặt, ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên mở miệng, "Trần tiên sinh ngài tới rồi." "Hoan nghênh, hoan nghênh." Trần Lâm hơi nghi hoặc một chút, chính mình lần trước dường như không cùng nàng nói mấy câu a, nàng làm sao biết chính mình họ Trần? Chương 13, Thái Âm Hô Hấp Pháp 2, chương 13 Thái Âm Hô Hấp Pháp 2, nữ tiêu thụ như là xem thấu hắn nghi hoặc, người lấy giải thích nói, là tổng quản lý cố ý bàn giao qua, nói ngươi là bán đi khối đế vương lục kia ngọc bài khách quý. Trần tiên sinh, mời theo ta đến phòng khách quý a. Tại phòng khách quý ngồi xuống, nữ tiêu thụ cho Trần Lâm ngâm trên ly tốt đại hồng bảo, nói câu ta đi mời tổng quản lý liền lui ra ngoài. Không đến 2 phút đồng hồ, giày cao gót gõ mặt đất thanh thủy âm thanh từ xa mà đến gần. Tống Thu Nhã đẩy cửa vào, một thân cắt xén lưu loát nghề nghiệp bộ váy, ánh mắt tinh chuẩn khóa chặt Trần Lâm. Trần tiên sinh thật là khách quý gặp, lần này lại có vật gì tốt muốn xuất thủ ư? Trần Lâm sờ lên lỗ mũi, không có gì muốn xuất thủ, chỉ là muốn mời Chu Tiểu Phúc giúp ta thiết kế 2 bộ hoàng kim đồ trang sức. Trên mặt Tống Thu Nhã nụ cười chuyên nghiệp không thay đổi, Trần tiên sinh là muốn đưa bạn gái ư? Trần Lâm sửng sốt một chút, trong đầu hiện lên một cái nào đó thân ảnh, lập tức lắc đầu. Không phải, một bộ đưa cho ta nhị thẩm, một bộ đưa cho biểu muội ta. Tống Thu Nhã bắt đến hắn trong nháy mắt đó thần sắc biến hóa, trong lòng hiểu rõ, lại là cái tại cảm tình bên trong bị thương người trẻ tuổi. Nhưng làm nàng nghe được nhị thẩm cùng biểu muội lúc, nghề nghiệp mỉm cười kém chút không căng ở, chẳng lẽ là loại kia mạng bên ngoài bên trong mới có thể nhìn thấy luân lý tình tiết. Nàng lập tức có chút chột dạ liếc trộm Trần Lâm một chút, gương mặt không hiểu có chút nóng lên, thầm mắng mình tư tưởng sao có thể như vậy dơ bẩn. Trần Lâm một mặt cổ quái nhìn xem đột nhiên đỏ mặt Tống Thu Nhã, trọn vẹn không nghĩ ra. Đúng lúc này, trong ngực hắn một trận run run. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai cái lông xù đầu nhỏ, theo cổ áo của hắn bên trong chui ra. Tống Thu Nhã giật nảy mình. Chờ thấy rõ là hai cái đáng yêu đến phạm vi tiểu nãi miêu lúc, trong mắt nàng khôn khéo cùng già dặn nháy mắt hòa tan, thay vào đó là một loại gần như thất thố kinh hỉ cùng khát vọng. Nàng tính thăm dò mở miệng, âm thanh đều mềm mấy độ, "Trần tiên sinh, ta có thể sờ sờ bọn chúng ư?" Trần Lâm nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên, lại cao lanh nữ nhân, cũng gánh không được manh vật hàng duy đặc kích. Hắn cười lấy gật gật đầu, đối hai cái tiểu gia hỏa nói, "Đi a." Thanh Phong cùng Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy vào trong ngực Tống Thu Nhã. Tống Thu Nhã toàn bộ người đều cứng đờ, tiếp đó, nàng cẩn thận duỗi tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve hai cái tiểu gia hỏa trượt xuôi ra lông, khóe miệng triệt để toát ra một cái hồn nhiên mà sáng rỡ nét mặt tươi cười. Trong nháy mắt đó, liền Trần Lâm đều nhìn đến có chút mặt người. Qua một hồi lâu, Tống Thu Nhã mới hít sâu một hơi, lưu luyến không rời khôi phục bình tĩnh, bắt đầu cùng Trần Lâm trò chuyện lúc đầu trang sức tỉ mỉ. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đã từ trên người nàng nhảy xuống, tại phòng khách quý bên trong hiếu kỳ đông người một cái tây nhìn một chút. Trần Lâm đối hoàng kim đầu trang sức chính xác không hiểu nhiều, cho nên chủ yếu đều là Tống Thu Nhã tại nói, hắn yên tĩnh nghe. "Trần tiên sinh, xin hỏi ngài dự toán đại khái là bao nhiêu đây? Khác biệt khác nặng, chúng ta có thể cung cấp khác biệt thiết kế phương án." Tống Thu Nhã mở miệng hỏi. Trần Lâm không nhanh không chậm đưa tay luồn vào túi, tâm niệm vừa động, trong nạp giới mười mấy mai kim tệ đột nhiên xuất hiện tại trong túi. Hắn đem kim tệ một cái móc ra, tùy ý để tại trên bàn. Liền theo những cái này trọng lượng tới đi. Tống Thu Nhã cầm lấy một mai kim tệ, quan sát tỉ mỉ. Phía trên đồ án cùng chữ viết đã bị Trần Lâm sớm dùng cái rũa san bằng, bởi vậy nàng không nhìn ra manh mối gì, chỉ là kinh ngạc tại cái này kim tệ kích thước, so trên thị trường thường thấy kim tệ phải lớn hơn một vòng. Nàng lấy ra một đài hoàng kim chuyên dụng cân điện tử, đem mười mấy mai kim tệ toàn bộ thả đi lên. Dựa theo hôm nay giá vàng, những cái này hoàng kim giá trị vượt qua 80 vạn. Tống Thu Nhã có chút bất đắc dĩ nhìn xem Trần Lâm, "Trần tiên sinh, bình thường một bộ đầy đủ hoàng kim đồ trang sức, suy nghĩ đến đeo độ dễ chịu, hai cái vòng tay 80 đến 100 gram, dây chuyền 3 40 khắc, một đôi bông thai tầm 10 khắc, nhẫn cũng là tầm 10 khắc. Một bộ đầy đủ xuống tới, 200 khắc liền đã cực kỳ có dư. Vị này Trần tiên sinh, cũng thật là ngang tàng. Hơn 80 vạn hoàng kim, liền vì chế tạo hai bộ kim sức." Trần Lâm suy nghĩ một chút cũng là, quá nặng lời nói, mang lâu người sẽ chịu không nổi. Hắn lại nghĩ tới, biểu muội Trần Thiên Thiên mới lên đại học, không nhất định sẽ thích hoàng kim đồ trang sức. Hắn hơi suy tư một chút, mở miệng nói, "Như vậy đi, cứ dựa theo mỗi bộ 200 khắc tiêu chuẩn, làm hai bộ đầu trang sức. Còn lại hoàng kim, giúp ta làm một cái tiểu kim chứ a." Nhị thúc nhị thẩm đối ân tình của mình, không thể báo đáp. Hiện tại chính mình có chút món tiền nhỏ, bọn hắn lại không chịu tiếp nhận. Vừa vặn một tháng sau liền là nhị thẩm cùng biểu muội sinh nhật, cái này đồ trang sức vừa vặn làm quà sinh nhật. Biểu muội nếu như không thích, có thể chờ kết hôn thời điểm lại mang. Về phần cái kia tiểu kim trư, nàng hẳn sẽ thích, đã hai người rất nhanh thương định một chút thiết kế tỉ mỉ. Phí gia công thêm phí thiết kế, tổng cộng hơn 7 vạn. Tống Thu Nhã lột mẹo phía sau tâm tình thật tốt, vung tay lên, trực tiếp cho Trần Lâm đánh cái 50. Này ngược lại là để Trần Lâm có chút xấu hổ, liền thuận thế đưa ra mời nàng ăn cơm trưa. Trong lòng Tống Thu Nhã còn băn khoăn lại lột một hồi mẹo, do dự một chút, liền đáp ứng xuống. Hai người cùng đi ra khỏi phòng khách quý. Mới đi đến đại sảnh, tiệm vàng dày nặng thủy tinh đại môn, bị người từ bên ngoài đột nhiên va chạm. 4-5 cái dùng khăn trùm đầu bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ người bị mặt, bưng lấy tối mịn súng lục và vào. Không được núp đích. Ai dám động liền đánh chết ai. Cầm đầu bưu hãn nam tử che mặt, đối ngay trung tâm gian hàng, không chút do dự bóp lấy quả súng. Đinh Hai nhức góc tiếng súng kèm theo miếng thủy tinh nứt nổ mạnh, nháy mắt vang vọng toàn bộ tiệm vàng. Chương 14, bọn hắn chọn sai con tin. Chương 14, bọn hắn chọn sai con tin. Trong cửa hàng nhân viên cùng khách hàng, não bù bù một tiếng, nháy mắt trống rỗng. Trên mặt Tống Thu Nhã huyết sắc cởi đến sạch sẽ. Nàng thân ở nghi thành khu vực phồn hoa nhất, sau lưng là toàn quốc mắt xích đỉnh cấp châu đáo phẩm bài, tại Hoa Hạ bây giờ có thể nói tường đồng vách sắt trị an hoàn cảnh phía dưới, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ đích thân trải qua loại điện ảnh này bên trong mới có chẳng diện. Trần Lâm ra đầu nổ tung, toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng. Niên đại gì? Con mẹ hắn có cầm thương cướp tiệm vàng tội phạm. Nhóm này giặc cướp hiển nhiên không phải lần đầu tiên gây án, phân công rõ ràng, động tác lão luyện. Hai người cầm thương cảnh giới, mũi thương ổn định trong đám người di chuyển, dưới khăn trùm đầu lộ ra ánh mắt, như là tại trong lò sát sinh quan sát súc vật, không có một chút nhiệt độ. Hiện trường tất cả người, bao gồm Trần Lâm, đều ngay đầu tiên ôm đầu ngồi xuống, không ai dám phát ra một điểm dư thừa âm thanh. Mặt khác ba tên giặc cướp vung ra mấy cái to lớn màu đen túi du lịch, dùng thương miệng điểm một cái sau quậy ngây người như phóng người bán hàng, ra hiệu bọn hắn đem tất cả hoàng kim đều đặt vào. Một cái hơn 30 tuổi nữ người bán hàng hù dọa đến bắp chân như nhũn ra, hai tay run giống như trong gió thu lá rụng, căn bản là không có cách hoàn thành mệnh lệnh. Đối diện nàng giặc cướp thủ lĩnh, thậm chí ngay cả một chút không nhịn được tâm tình đều không có bộc lộ, hắn chỉ là yên lặng nâng lên ra súng ngắn. Tiếng súng tại trong không gian kín nổ vang, chấn người màng nhĩ đau nhức. Một đóa hoa máu tại nữ tiêu thụ ngực chói lọi nở rộ. Nàng liền kêu thảm đều không thể phát ra, thân thể liền mềm nhũn rơi xuống, tại dưới đất run rẩy hai lần, liền triệt để không còn động tĩnh. Một phát này, triệt để đánh tan trái tim tất cả mọi người để ý phòng tuyến. Còn lại nhân viên bán hàng bộc phát ra sắp chết tiềm lực, động tác nhanh đến ra hiện tàn ảnh, điên rồi đồng dạng đem từng cái kim sức quét vào túi du lịch. Toàn bộ tiệm vàng bên trong, chỉ còn dư lại áp lực đến cực hạn khóc nức nở, cùng hoàng kim đồ trang sức va chạm lúc phát ra chói tai xoạt âm thanh. Sợ hãi như một cái lưới lớn, giữ lại mỗi người cổ họng. Tống Thu Nhã thân thể triệt để mềm, cơ hồ là nửa treo tại Trần Lâm trên mình. Trần Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng, nàng thân kia cắt xén vừa vặn nghề nghiệp bộ váy phía dưới, thân thể mỗi một khối bắp thịt đều tại kịch liệt run rẩy. Trần Lâm sắc mặt biến đến tái nhợt, một cỗ nóng hổi mang theo mùi dị sắc nộ hỏa theo lồng ngực của hắn xông thẳng đỉnh đầu. Bọn hắn thật dám giết người. Nhưng mà tu luyện thái âm hô hấp pháp mang tới bình tĩnh, như là một khối vạn năm hàn băng, áp chế gắt gao ở cỗ này đủ để tiêu hủy lý trí xúc động. Đối phương là năm cái nghiêm chỉnh huấn luyện, giết người không chớp mắt cầm thương tội phạm. Mình coi như lực lượng viễn siêu người thường, nhục thân ngạnh kháng đạn cũng là nói mơ giữa ban ngày. Hiện tại xông đi lên, cùng chủ động đụng vào mũi thương không có gì khác nhau. Chủ nhân, đừng nóng nổi, chúng ta có thể giúp ngươi. Ngay tại lúc này, thanh phong cái kia thanh thúy lại mang theo vẻ lo lắng lọ lì âm thanh, như một đạo thiểm điện xẹt qua trong đầu của hắn. Trần Lâm tâm thần ngưng lại, ý niệm phi tốc đáp lại, biện pháp gì? Chủ nhân, ta cùng Minh Nguyệt có thể đồng thời công kích cái kia hai cái canh gác người xấu, để bọn hắn náo chập mạch từng cái. Nhưng chúng ta quá yếu, nhiều nhất chỉ có thể để bọn hắn choáng vài giây đồng hồ. Chủ nhân có thể thừa cơ cướp đi trong tay bọn họ vũ khí. Thanh phong mãi thanh mãi khí lời nói, lại để Trần Lâm trái tim trùng điệp nhảy một cái. Hai tiểu gia hỏa này, rõ ràng còn cất giấu loại này át chủ bài. Hắn nháy mắt tại trong đầu thôi diễn. Kế hoạch này nghe tới cực độ mê người, nhưng xác suất thành công tới gần bằng không. Chính mình không phải binh vương, không phải đặc công, liền thương đều chưa sờ qua, đoạt tới thế nào mở bảo hiểm cũng không biết. Vạn nhất thất thủ, làm nổi giận nhóm này kẻ liều mạng, nơi này tất cả mọi người sẽ biến thành vật bồi táng. Thanh Phong cảm nhận được Trần Lâm ý niệm bên trong phủ định, lập tức có chút hề bại. Nó còn tưởng rằng loại kia đen xì vũ khí, chỉ cần lấy đến trong tay liền có thể điệu điệu phóng ra đây. Về phần Minh Nguyệt, gan vốn nhỏ, giờ phút này đã sớm hù dọa đến tại lâu trong Lâm Hoài co lại thành một khóa mao cầu, liền ý niệm đều không dám bước lên một cái. Giặc cướp năng suất cực cao, không đến 5 phút, ba cái túi du lịch liền bị nhét đến đầy ắp. Cũng liền vào lúc này, bên ngoài quảng trường, chói hai tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần, xé rách trường không. Mười mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà tới, đem Chu Tiểu Phúc tiệm vàng cửa ra vào vây đến con kiến chui không lọt. Vùng ven sông đại đạo bị triệt để phong tỏa. Chu Tiểu Phúc tiệm vàng vị trí địa lý rất đặc thù, đối diện vùng ven sông nhân dân công viên, bên trong vườn cây cối um tùm, địa hình phức tạp, căn bản tìm không thấy thích hợp trốn ấp. Tuyến phong tỏa bên ngoài, Nghi Thành thị phó thị trưởng An Dương Lâm sắc mặt tái xanh. Nghi Thành là toàn quốc nổi tiếng văn minh thành phố du lịch, phát sinh loại tính chất này tồi tệ cầm thương cướp bóc án giết người, một khi xử lý không tốt, đối Nghi Thành danh dự chính là tính chất hủy diệt đặc kích. An thị trưởng, hạ cục đã xác nhận, giặc cướp bắn chết một tên nhân viên tiêu thụ. Trước mắt trong cửa hàng còn có vị thứ 15 con tin. Hình cảnh đại đội trưởng Lý Tường bước nhanh về phía trước, âm thanh khàn giọng báo cáo. Tiệm vàng bên trong, cầm đầu giặc cướp nghe được tiếng còi cảnh sát, nhìn thấy bên ngoài lít nha lít nhít cảnh sát, khoe miệng ngược lại câu lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Hắn một cái theo con tin bên trong túm ra cái kia hai lần tiếp đai Trần Lâm đáng yêu tiểu tỷ tỷ, dùng thương gắt gao đứng vững nàng Thái Dương huyệt, kéo tới cửa chính. Các ngươi Nghi Thành cảnh sát tốc độ còn rất nhanh. Vị thủ đối bên ngoài kêu gọi đầu hàng, trong giọng nói tràn đầy trêu tức, lời kịch tuy là cũ, nhưng ta vẫn là phải nói một lần, không muốn mười mấy người này chất chết hết, liền lui ra phía sau. Điều kiện của ngươi là cái gì? An Sương Lâm tiếp nhận loa phóng thanh, kiềm nén lửa giận, âm thanh trầm ổn. Ngươi là lãnh đạo, có thể làm chủ. Ta là Nghi Thành phó thị trưởng An Sương Lâm. An thị trưởng, rất tốt. Vị thủ phát ra một trận vừa ý tiếng cười, để thủ hạ của ngươi lui lại 300 mét. Còn có, đối diện trong công viên bằng hữu cũng mời cùng nhau rời khỏi. Không phải, vị tiểu thư này đâu, sẽ phải nở hoa rồi. Trong lòng An Sương Lâm trầm xuống. Đối phương còn có đồng bọn ở bên ngoài trông chừng. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đối bên cạnh cục trưởng công an hạ học quân hạ lệnh, bỏ đi. Lập tức để thường phục lẫn vào đám người, đem cơ sở ngầm của bọn họ bắt tới. Nhìn thấy cảnh sát bên ngoài bắt đầu lùi lại, phỉ thủ thỏa mãn gật gật đầu. An thị trưởng rất phối hợp, để tỏ lòng thành ý, ta quyết định phóng thích 13 người chết. Hắn phất phất tay, bốn cái giặc cướp lập tức từ trong đám người thô bạo kéo ra 12 người. Tăng thêm trong tay hắn nữ tiêu thụ, vừa bật 13 cái. 13 danh nhân chất như được đại xá, liên tục lăn lộn phóng tới xa xa xe cảnh sát. Trong nháy mắt, nguyên bản chen chúc trong cửa hàng, chỉ còn dư lại Tống Thu Nhã cùng Trần Lâm hai người. Bọn hắn bị hai tên giặc cướp dùng nòng súng lạnh như băng gắt gao chống đỡ sau tâm. Mặt khác ba tên giặc cướp thì một người mang theo một cái đổ đầy hoàng kim túi du lịch. Giặc cướp cưỡng ép lấy hai người, nên ngang đi ra tiệm vàng, xuyên qua không có một hai đường cái, trực tiếp hướng đi vào sông. Sơn nhịp ở đây. An Dương Lâm lo lắng hỏi. Hạ học quân thống khổ lắc đầu. Uy hiếp con tin hai cái giặc cướp dựa lưng vào nhau di chuyển, đem hai cái con tin đặt ở mặt bên, căn bản không có xạ kích cửa chắn. Trên mặt sông, motor tiếng oanh minh vang lên, một chiếc cano chính giữa cấp tốc chạy tới. Đó là tiếp ứng thuyền. Trần Lâm bị xô đẩy lấy, bước chân lảo đảo, nhưng đầu óc của hắn lại trước đó chưa từng có bình tĩnh. Tầm mắt của hắn như là tinh mật nhất dụng cụ, quét nhìn năm cái giặc cướp mỗi một chi tiết nhỏ. Cơ hội tới. Ba cái kia xách theo túi du lịch giặc cướp đã đem thương đựng về bên hông. Mỗi cái trong túi hoàng kim chỉ ít nặng đến hơn 100 cân. Theo tiệm vàng đi ra, cái này hơn 200 mét con đường đã để thể lực của bọn họ xuất hiện rõ ràng tiêu hao, bước chân bắt đầu phù phiếm, thái dương dịn ra mồ hôi mịn. Đây là một cái ngàn năm một thở cửa chắn. Trần Lâm ý niệm tại trong đầu lặng yên không một tiếng động, đối Thanh Phong cùng dưới ánh trăng đạt mệnh lệnh, chuẩn bị động thủ. Chương 15, tay không đoạt súng, ta thành kháng Nhật thần kịch nam chính. Chương 15, tay không đoạt súng, ta thành kháng Nhật thần kịch nam chính. Bờ sông cano càng ngày càng gần, motor tiếng oanh minh đâm rách khẩn trường không khí. Cưỡng ép lấy Trần Lâm giặc cướp, trên lưng cái kia nòng súng lạnh như băng, theo lấy hắn phủ phiếm bước chân hơi rung nhẹ. Trần Lâm ý niệm tại trong đầu đối Thanh Phong cùng dưới ánh trăng đạt đơn giản nhất mệnh lệnh. Trong ngực, hai đoàn lông xù vật nhỏ nháy mắt kéo căng. Một giây sau, cưỡng ép lấy Trần Lâm cùng Tống Thu Nhã hai tên giặc cướp, động tác đột nhiên chỉ trệ, ánh mắt biến đến trống rỗng, toàn bộ người cứng ở tại chỗ. Đè vào Trần Lâm sau lưng mũi thương, núi lỏng. Trần Lâm tích xúc đã lâu lực lượng ầm vang bạo phát. Tay phải hắn nhanh như thiểm điện, hướng về sau đột nhiên sờ mó, năm ngón như kiểm sát, tinh chuẩn theo giặc cướp tay cứng ngắc bên trong túm lấy thanh kia tay lạnh như băng thương. Cùng một thời gian, hắn cánh tay trái bắp thịt sôi sục, vòng sắt nắm ở Tống Thu Nhã mềm mại vòng eo, đem nàng toàn bộ người ngã nhào xuống đất, hai người quần quật lấy ngã vào ven đường bụi cỏ. Quay cuồng mấy mắt, Trần Lâm eo vận chuyển thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, cưỡng ép xoay chuyển thân thể, cánh tay vững như bàn thạch, đối một tên khác giặc cướp bắt cỏ. Uy hiếp Tống Thu Nhã tên kia giặc cướp ngược tuôn ra một đoàn huyết vụ, thậm chí không thể theo tinh thần trong hoảng hốt phản ứng lại, liền thẳng tắp ngã về phía sau. Ngoa tạo. Sơn Nghị đỡ sạc kích. Xa xa, một mực thông qua kính viễn vọng gắt gao nhìn chằm chằm hiện trường hình cảnh đại đội trưởng Lý Tưởng, nhìn thấy cái này thần hồ kỳ kỹ một màn, con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, gào thét ra lệnh. Kỳ thực căn bản không cần đến hắn hạ lệnh. Tại con tin thoát khỏi khống chế nháy mắt, mai phục đã lâu đặc cảnh Sơn Nghị đỡ nhóm đã bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thở. Ầm. 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 Mấy tiếng nặng nề tiếng súng gần như đồng thời vang lên, giống như tử thần điểm danh. Cái kia ba tên mới phản ứng lại, chuẩn bị bước xuống túi du lịch rút thương giặc cướp, trên đầu nháy mắt nổ tung huyết hoa, thân thể mềm nhũn, bùng đồng dạng ngã xuống đất. Bao gồm tên kia trước hết nhất bị tinh thần trùng kích giặc cướp, cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bờ sông điều khiển cano đồng bọn nhìn thấy một màn này, hù dọa đến vai cả linh hồn, dồn sức đánh tay lái, mở ra cano hốt hoảng chạy trốn. Đáng tiếc, hắn còn không mở ra bao xa, năm chiếc thủy cảnh cano đã theo hai bên bờ vây kín mà tới, như là một tấm vong lớn, đem hắn gắt gao ngăn ở lòng sông. Trần Lâm phun ra một cái mang theo mùi khói thuốc súng khí nóng tức, vậy mới cảm giác được trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng nổi trống. Hắn cúi đầu, đem bị chính mình gắt gao đè ở dưới thân Tống Thu Nhã đỡ lên. Tống Thu Nhã một thân đắt đỏ nghề nghiệp bộ váy đã dính đầy vụn cỏ cùng thổ nhưỡng, một đầu tóc ngắn có chút lộn xộn, toàn bộ nhân ảnh là mới từ trong nước vớt ra tới, ánh mắt tăng dã, hiển nhiên còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ cảm thấy mình bị người đột nhiên đụng ngã, tiếp đó liền là liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng súng. Làm nàng nhìn thấy Trần Lâm đỡ dậy chính mình gương mặt kia lúc, hỗn loạn đại não mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Là Trần Lâm cứu chính mình. Nàng sửng sốt nhìn xem Trần Lâm, sống sót sau hai nạn to lớn trùng kích để nàng toàn thân thoát lực, chân mềm nhũn liền muốn đổ xuống. Trần Lâm xem xét tình huống không đúng, tranh thủ thời gian đem nàng đỡ lấy. Xa xa, An Dương Lâm cùng Hạ Học Quân nhìn thấy U A vừa chuyển về hình ảnh, trước tiên hướng về hiện trường chạy như bay đến, đi theo phía sau số lớn đặc cảnh cùng hình cảnh. Lý Tưởng cái thứ nhất mang người xuống tới, hắn nhanh chóng kiểm tra một chút giặc cướp tình huống. Bốn người đầu trúng đạn, ngay tại chỗ tử vong. Bị Trần Lâm đánh trúng cái kia, ngực lô máu còn tại bốc lên máu, lập tức cũng không sống nổi. Lý Tưởng đi đến Trần Lâm trước mặt, một phát bắt được tay hắn, xúc động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, âm thanh đều đang phát run. Tiểu huynh đệ, ngươi quá ngu bức, ngươi đến cùng là làm sao làm được? Tay không đoạt súng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta còn thực sự cho là chỉ có kháng Nhật thần kịch mới có loại này nội dung chuyện đây. Đúng vào lúc này, An Dương Lâm cùng Hạ Học Quân cũng thở hồng hộc chạy tới. Phó thị trưởng An Dương Lâm bước nhanh về phía trước, ánh mắt sắc bén đảo qua Trần Lâm, cuối cùng nắm chặt tay hắn. Ngươi tốt, ta là An Dương Lâm, ngươi tên là gì? An thị trưởng ngài tốt, ta gọi Trần Lâm. Trần Lâm không tiêu ngạo không tự ti cùng hắn nắm chặt lại tay. An Dương Lâm dùng sức vô vô bờ vai của hắn, "Trần Lâm đồng chí, tốt. Lâm Nguy không sợ, xuất thủ quả quyết, ngươi là nghi thành nhân dân anh hùng. Ta đại biểu chính quyền thị ủy, cảm tạ ngươi." Cục trưởng Công an Hạ Học Quân đứng ở một bên, cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng tán thưởng. "Tiểu Trần, ta là Hạ Học Quân, lần này may mắn mà có ngươi." "Không phải, hậu quả khó mà lường được." Thông qua UAVHD hình ảnh, bọn hắn đều hoàn chỉnh xem đến Trần Lâm cái kia long trời lở đất phản kích. Trần Lâm quả quyết, để lần này ác tính vụ án tổn thất xuống đến thấp nhất. Bằng không, nghi thành văn minh thành thị biển chữ vàng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà hắn cái này cục trưởng công an cũng đừng nghĩ đến có thể an ổn về hưu. Trần Lâm ngượng ngùng gãi gãi đầu, còn là lần đầu tiên bị như vậy khen, dù hắn ra mặt dù dày, vị thị trưởng cùng cục trưởng công an ở trước mặt như vậy khen cũng có chút thẹn thùng. An thị trưởng, Hạ cục trưởng, nói quá lời, ta đều chỉ là vì tự cứu, ỷ vào chính mình học chút công phu mèo quào, vừa xung động liền xuất thủ. Tống Thu Nhã tựa ở Trần Lâm trên mình, kinh ngạc nhìn hắn, nàng đối Trần Lâm cảm giác vào giờ khắc này phát sinh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Vốn cho là hắn chỉ là cái vận khí bạo dạn, có chút ít tiền người trẻ tuổi, một cái cần chính mình dụng tâm duy trì trọng yếu hộ khách. Không nghĩ tới tại loại này sống chết trước mắt, hắn lại bộc phát ra như vậy kinh người lực lượng cùng dũng khí, như là trong phim ảnh can đảm anh hùng, đem chính mình theo trên con đường tử vong kéo lại. Giờ phút này lại nhìn Trần Lâm Trương kia cũng không tính đặc biệt anh tuấn mặt, Tống Thu Nhã cảm giác đến phần kia thong dong cùng bình tĩnh, so bất luận cái gì hoa lệ bề ngoài đều càng có lực hấp dẫn. Sự tình kết thúc, An Dương Lâm cùng Hạ Học Quân trước khi rời đi, đều trịnh trọng cho Trần Lâm lưu lại chính mình cá nhân điện thoại. Trần Lâm đồng chí, Nghi Thành cần ngươi dạng này thấy việc nghĩa hăng hái làm thị dân. Sau đó tại Nghi Thành, trên sinh hoạt hoặc là trên sự nghiệp, gặp được cái gì không giải quyết được khó khăn, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. An Dương Lâm lại nói đến giọt nước không lọt, đã là khen ngợi, cũng là một loại hứa hẹn. Đối với bọn hắn tới nói, lần này là thật thiếu Trần Lâm một ơn huệ lớn bằng trời. Hắn năm nay mới 40 tuổi, tương lai còn có vô hạn khả năng, tuyệt không thể để lý lịch bên trên lưu lại loại này bất nhơ. Hình cảnh đại đội trưởng Lý Tưởng mang theo Trần Lâm cùng Tống Thu Nhã đi cục cảnh sát ghi khẩu cung. Trên đường đi, Lý Tưởng nói bóng nói gió hỏi đến Trần Lâm tình huống. Khi biết được Trần Lâm chỉ là Trần Gia thôn một cái mở nông gia nhạc phổ thông thôn dân lúc, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng Trần Lâm là cái nào bộ đội đặc chủng xuất ngũ binh vương đây. Trần Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể lại biên cái nói dối, nói chính mình theo tiểu cùng một cái quả đấm sư học qua mấy năm võ thuật, có chút nội tình. Lý Tưởng vậy mới bán tín bán nghi coi như thôi. Ở cục cảnh sát vẫn đợi đến 3 giờ chiều mới kết thúc. Trong cục cảnh sát người đối Trần Lâm thái độ hảo đến không được, giữa trưa không chỉ cho hai người an bài khách sạn 5 sao phô trương giao hàng, còn cố ý điểm tay sông cà phê. Thậm chí Trần Lâm trước kia dừng ở cửa Chu Tiểu Phúc Tần Plus, cũng bị chuyên gia chạy đến cục cảnh sát trong đại viện. Tống Thu Nhã đã sớm làm xong ghi chép rời đi. Chu Tiểu Phúc xảy ra chuyện lớn như vậy, còn chết một tên nhân viên, xem như cửa hàng trưởng, nàng nhất định cần trở về xử lý đến tiếp sau giải quyết tốt hậu quả thủ tục. Trước khi đi, Tống Thu Nhã dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn xem Trần Lâm, trong ánh mắt kia có cảm kích, có nghĩ lại mà sợ, càng nhiều, là một loại hoàn toàn mới, mang theo tìm tòi nghiên cứu ý vị hiếu kỳ. Trần Lâm, cảm ơn ngươi. Qua mấy ngày, ta mời ngươi ăn cơm. Nói xong, nàng liền quay người trực tiếp rời đi. Bóng lưng vẫn như cũ rắn rỏi, chỉ là bước chân mang theo một chút phù phiếm. Trần Lâm mở ra hắn tần Plus, hướng về thôn phương hướng chạy tới. Trải qua chuyện ngày hôm nay, hắn đối với lực lượng khát vọng nhảy lên tới một cái cao độ toàn mới. Người vĩnh viễn không biết, ngày mai cùng bất ngờ, rốt cuộc cái nào sẽ tới trước. Nhưng mà, nếu như ngươi nắm giữ vượt qua thường nhân năng lực, có lẽ liền có thể ung dung đối mặt bất luận cái gì bất ngờ. Xe ổn định đi chạy nhanh tại trên đường lớn, Trần Lâm tâm tư cũng dần dần trở lại yên tĩnh. Trong lực hắn Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, hình như cũng cảm nhận được chủ nhân buông lỏng, hai cái đầu nhỏ theo trong cổ áo chui ra. Chủ nhân, chúng ta có phải hay không cực kỳ lợi hại? Thanh Phong tranh công như ở trong đầu hắn kêu lên. Ân ân, người xấu đều bị chúng ta đánh chạy. Minh Nguyệt cũng phụ họa, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy hưng phấn. Lâu Lâm thiếu cười, thò tay vuốt vuốt đầu của bọn nó. "Được, các ngươi là hôm nay đại công thần. Lần này cũng thật là may mắn mà có hai tiểu gia hỏa này." Chương 16, 100 khối một cân, ngươi đây là mở hạp điểm. Chương 16, 100 khối một cân, ngươi đây là mở hạp điểm. Ngày thứ hai, Trần Lâm là bị điện thoại liên tiếp gần như điên cuồng chấn động cho tươi sống đánh thức. Hắn còn buồn ngủ cầm điện thoại di động lên, trên màn hình, chính mình một đêm bị 99 lần. Vòng bằng hữu, cao trung nhóm đồng học, đại học bạn cùng phòng nhóm. Tất cả địa phương đều tại điên chuyển vài đoạn liên quan tới hôm qua Hoàng Kim cướp bóc án video. Quay chụp người hẳn là xa xa lầu cao hộ gia đình, hình ảnh mơ hồ giống như là 10 năm trước máy riêng quay ra tới hiệu quả. Nhưng dù cho như thế, trong video điện quang kia lửa vài giây đồng hồ, vẫn như cũ để mỗi một cái người xem ạ rện lìn buồn phong. Trong hình, cái kia bị bắt cóc nam giới con tin động lên. Một cái nhanh đến mắt thường khó mà bắt trở tay đoạt thương. Hắn thuận thế đem một tên khác con tin gắt gao bảo hộ dưới thân, cuộn cuộn lấy xông vào ven đường bụi cỏ. Ngay sau đó, liền là liên tiếp nặng nề tiếng súng, năm tên tội phạm ứng thanh mà đổ. Toàn bộ quá trình, như nước chảy mây trôi, gọn gàng, thậm chí không vượt qua 5 giây. Video khu bình luận đã triệt để dẫn bạo. Ngoa tào, đây là vị nào thần tiên hạ phàm? Tay không đoạt súng, hiện thực bản binh vương trở về. Thân thủ này, cái này tố chất tâm lý, không có 10 năm lính đặc chủng nội tình tuyệt đối không xuống được. Quá mẹ hắn xoái, quả thực là hành tẩu đỏ ba mi nẹ. Nghi thành thật là ngọa hổ tàng long a. Vị đại ca kia mới thật sự là thành thị anh hùng. Trần Lâm nhìn xong video, nỗi lòng lo lắng triệt để xuống. Video đầy đủ mơ hồ, căn bản không thấy rõ mặt của hắn. Không phải, tiếp xuống phiền toái, sợ là so ứng phó đám cướp kia còn đau đầu hơn. Hắn không muốn nổi danh. Buông xuống điện thoại, Trần Lâm hoạt động một chút có chút ghế ẩm xương gân cốt, đẩy ra cửa sau, một cỗ tươi mát có cây khí tức phả vào mặt. Hồ cá bên cạnh trong vườn rau, một mảnh màu xanh biết rạt rào. Chỉ là dùng làm loãng qua vô số lần hồ cá nước đổ vào qua một lần, những cái kia rau xanh tình hình sinh trưởng liền khả quan quá mức, phiến lá đầy đặn, lục đến phảng phất muốn nhỏ ra dầu tới. Trần Lâm có thể không dám nhiều tưới. Vạn nhất ngày nào đó buổi sáng xem xét, trong đất cải trắng dài đến cao cỡ một người, đây không phải là kinh hỉ, là kinh hãi. Ánh mắt của hắn chuyển hướng hồ cá. Trên mặt nước, cái kia trăm cân cự thanh chính giữa lười biếng nổi, như một chiếc tàu ngầm màu đen, nhàn nhã phơi nắng. Tại sau lưng nó, cái kia mười mấy cân cá chấm cỏ lớn theo sát, hiển nhiên một cái tiểu tùy tùng dáng dấp. Trần Lâm híp híp mắt, hắn dám khẳng định, cái này tiểu tùy tùng thân hình, tuyệt đối lại lớn một vòng. Một cái ý niệm ở trong đầu hắn bốc ra. Hắn về nhà lấy ra một cái mềm nhất gậy ngắn, tuyến tổ cũng dùng chính là 0.8 phối 0.4 siêu sợi nhỏ, xoắn một đoàn nhỏ con mồi. Hắn muốn nhìn một chút, đoạn thời gian trước buông xuống đi những cái kia cá con, rốt cuộc trưởng thành dạng gì. Cổ tay rung lên, lưới câu mang theo con mồi tinh chuẩn mà rơi vào trong nước. Lơ là vừa mới thăng bằng, lơ là bị một câu ngang ngược lực đạo đột nhiên quăng vào trong nước, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Lâm cổ tay hơi rung, nâng gậy đâm cá. Một cỗ trọn vẹn vượt qua dự liệu nặng nghề lực đạo, theo gậy hơi ẩm vàng chuyển đến. Cần câu nháy mắt bị kéo thành một cái kinh tâm động phách trăng tròn, dây câu cắt đứt không khí, phát ra thê lương ngọng ngọng. A, mạnh như vậy. Trần Lâm trong lòng giật mình, không dám đuôi cứng, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí tả hữu không chế cá. Cỗ này mang kình, nơi nào như là cá con có thể phát ra ngoài. Trọn vẹn rắc hơn 2 phút đồng hồ, một đạo màu vàng kim bóng mới bị hắn kéo ra mặt nước. Đó là một đầu toàn thân vàng rực cá diếp nhật, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, lân phiến tựa như hoàng kim đổ xê. Nhìn hình thể kia, sợ không phải có một cân nữa. Trần Lâm hít thở hơi chậm lại. Vậy mới hơn một tuần lễ, theo mấy cm cá con dài đến một cân nữa. Linh truyền thủy uy lực khủng bố như vậy. Hắn đem cá trích thả về hồ cá, lần nữa ném vậy. Lơ là mới vừa đến bị, lại là một cái gọn gàng mà linh hoạt mãnh liệt hồi miệng. Nâng vậy, bên trong cá. Lần này là một đầu hơn một cân nặng cá bền, trong nước tạ xung hữu đột, lực đạo mười phần. Tiếp xuống nửa giờ, hắn liên tục thử 7-8 vậy, mắc câu cá, dĩ nhiên không có một đầu là thấp hơn một cân. Trần Lâm hoàn toàn phục. Nhìn tới, chính mình nông gia tiểu viện có thể chính thức khai trương. Hắn tìm đến một khối rắn chắc ván gỗ, dùng bút lông tại phía trên rồng bay phượng múa viết xuống vài cái chữ to. Thả câu, 100 đồng một cân, không phân cá loại. Đem một bài vững vàng đứng ở hồ cá bên cạnh bắt mắt nhất vị trí, Trần Lâm thỏa mãn gật đầu một cái. Hắn lấy điện thoại di động ra, biên tập một đầu vòng bằng hữu. Huynh đệ ta nông gia tiểu viện chính thức kinh doanh. Tập ăn cơm, hưu nhàn thả câu, ngắt lấy làm một thể. Cái khác không dám thổi, nhà ta cá, phong vị đặc biệt, tươi đẹp vô cùng, hoan nên các vị lao bản tới trước của ta. Phía dưới phôi 9 cái đồ. Có chính mình cửa chính cùng cửa thôn khối kia tinh xảo bằng gỗ bằng hiệu, có hồ cá bên cạnh một loạt chỉnh tề chỗ câu cá, có xanh biết vườn tây, còn có chính mình mới viết thả câu 100 đồng một cân một bài. Còn lại mấy chương, tất cả đều là mấy ngày trước bay chụp cá hấp cùng cá kho đặc tả, cái kia tuyết trắng thịt cá cùng nồng đậm nước canh, cách lấy màn hình đều phảng phất có thể ngửi được hương vị. Làm xong tất cả những thứ này, hắn chuyển đến một chương ghế nằm, nhàn nhã nằm tại hồ cá bên cạnh. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai cái tiểu gia hỏa nhẹ nhàng nhảy vào trong ngực hắn, tìm cái tư thế thoải mái cuộn tròn lên, phát ra thỏa mãn tiếng ấy. Không bao lâu, điện thoại tiếng nhắc nhở liên tiếp vang lên. Vòng bằng hưu tin tức đã có mười mấy đầu bình luận cùng like. A, Kiệt ca truyền tin, ngữ bức, nhanh như vậy liền khai trương. Hai ngày này bận điệu, chờ ta cuối tuần đi qua, ta muốn toàn bộ thịt cá. Vĩnh Viễn Gia Nhân Vương, ngoại đảo. Lâm Tử, ngươi đây là mở hấp điểm a? 100 khối một cân, ngươi tại sao không đi cướp? Chờ lấy, cuối tuần ta cùng Kiệt ca một chỗ tới xem một chút chuyện thế nào. A, Kiệt ca truyền tin Vĩnh Viễn Gia Nhân Vương, ngươi hiểu cái gì? Lâm Tử nhà cá, so cá mú sao đỏ còn tốt ăn, 100 khối còn đắt hơn. Cao trung lớp trưởng Lý Cảnh Văn, bạn học cũ, Tiết ca nói thật hay giả? Thật so cá mú sao đỏ còn tốt ăn. Nhà ngươi cá ngưu bức như vậy, bạn gái của ta thích ăn nhất cá, phát cái định vị, ta cuối tuần tới đánh giả. Vĩnh viện dã nhân vương, ngoa tạo, cuối tuần tới đánh giả một cao trung đồng học Vương Sóc, cuối tuần tới đánh giả một Nghi Thành Bánh Vũ Hiến, cuối tuần tới đánh giả một Trần Lâm, nhìn xem liên tiếp đánh giả không khỏi cười, đánh chữ phục hồi, ăn không ngon không lấy tiền. Cảm thấy không đáng giá không muốn tiền. 666. Chu U Nhi bị ủ thiếu nữ, ca. Ta nước miếng đều nhanh xuống tới. Thế nhưng ta không có tiền, đáng thương. ZG là đường mội Trần Thiên Thiên. Trần Lâm cười hắc hắc, đánh chữ phục hồi, không có tiền liền rửa chén đĩa. Đúng lúc này, một đầu bình luận mới, để nụ cười của hắn nháy mắt biến mất. Libby, Trần Lâm, kinh doanh vẫn là giữ khuôn phép tốt, không muốn lấy đầu cơ trục lợi. Còn có sau đó liền thật tốt tại gia tộc phát triển A. Đừng tới Mado, Lưu Tổng Nhi tử ngay tại đầy Mado nghe ngóng ngươi. Thảo. Libby tiểu hào quên xóa. Trần Lâm thầm mắng một tiếng suối quẩy. Đầu ngón tay hắn sẽ qua, điểm kích, xóa bỏ, xác nhận. Về phần cái kia Lưu Tổng Nhi tử. Trần Lâm trong mắt lóe lên một chút lạnh lẽo. Tốt nhất đừng đến cho ta. Bằng không, ta không ngại để ngươi biết, cái gì gọi là hối hận. Buổi chiều. Lâu Lâm Cương đem một điểm cuối cùng tạm vật thu thập thỏa đáng, cửa thôn phương hướng liền truyền đến hai đạo trầm thấp lại rất có lực xuyên thấu động cơ tiếng oanh minh. Một chiếc rượu nham đen mẹ xe DZ500, dẫn một chiếc hoa kiếm bạc Audi RS7, không nhanh không chậm lái vào yên tĩnh Trần Gia thôn. Hai chiếc gộp lại gần 400 vạn xe sang, cùng xung quanh giản dị nông gia tiểu viện tạo thành mảnh liệt thị giác tương phản, cuối cùng tinh chuẩn đứng tại nông gia tiểu viện khối kia có chút đơn giản bằng gỗ dưới chiêu bài. Chương 17, không phải huynh đệ, ngươi cá này là làm bằng vàng. Chương 17, không phải huynh đệ, ngươi cá này là làm bằng vàng. Mercedes trên dưới tới một cái 25-26 tuổi nam tử, một thân off-white chiều bài, ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ nghiền ngẫm. Audi bên trên thì nhảy xuống một cái càng trẻ tuổi, dung mạo cùng cái trước giống nhau đến mấy phần, chỉ là thần tình càng lộ vẻ trương dương táo bạo. Ba tên ăn mặc quang vinh xinh đẹp nữ nhân cũng theo đó xuống xe, trong đó hai người lập tức thân mật khoác lên hai huynh đệ cánh tay, cái cuối cùng tư sắc đồng dạng không tầm thường, hiển nhiên là vị nào bản thân. Trần Lâm nhìn thấy chiến trận này, mắt hơi hơi sáng lên. Khai trương đơn thứ nhất, liền là loại cấp bậc này xe sang hộ khách. Hắn lập tức nên đón tiếp lấy, trên mặt mang vừa đúng nhiệt tình nụ cười. Cũng không định nói, cũng không xa cách. Hoan nên quang lâm nông gia tiểu viện. Mấy vị lão bản là ăn cơm vẫn là câu cá. Mở mẹ xe đét nam tử gọi Đường Hiểu Long, hắn có chút hăng hái đánh giá một thoáng Trần Lâm, lại nhìn lướt qua cửa ra vào sạch sẽ lại đơn giản viện, mở miệng nói, ngươi chính là lão bản. Còn trẻ như vậy. Bên cạnh hắn đệ đệ Đường Hiểu Hổ thì không có chút nào kiên nhẫn, trực tiếp kêu la. Ca, cùng hắn nói nhảm cái gì? Chơi cho tới trưa, bụng đều đói dẹp bụng, tranh thủ thời gian gọi món ăn. Bọn hắn năm người mới từ phía Đông Ngọc Tuyển Sơn khu phong cảnh đi ra, đều là nghi thành bản địa có chút danh tiếng phú nhị đại người trong vòng, bình sinh tốt nhất hai chuyện, mỹ thực cùng vui đùa. Làm ăn một miếng địa đạo sông tươi, bọn hắn có thể đặc biệt lái xe mấy trăm km đi hạ du thành thị. Làm nếm thử chính tông nấm, cũng có thể đánh bay thẳng đến Vân Nam. Nghi thành to to nhỏ nhỏ nhà hàng quán rượu, liền không có bọn hắn không đi qua. Trên đường về thành, Đường Hiểu Long ngẫu nhiên thoáng nhìn bên đường cái kia bắt mắt nông gia tiểu viện biển quảng cáo từ thổi đến tiên hoa loạn truy, hắn nhất thời hứng khởi, liền quay đầu gạt đi vào. Đối bọn hắn loại này chân chính lao tham ăn tới nói, hoàn cảnh là thứ yếu, hương vị mới là hết thảy. Trần Lâm đem 5 người dẫn tới trong viện mới đánh bàn gỗ thật bên cạnh ngồi xuống. Mấy vị muốn ăn chút gì không? Đường Hiểu Long vung tay lên, khí thế mười phần. Chúng ta 5 người, ngươi nhìn xem ăn bài. Không cần nhìn thực đơn, trực tiếp lên các ngươi cái này sở trường nhất đặc sắc đồ ăn. Trần Lâm gật gật đầu, tâm lý nắm chắc. Hắn quay người cho nhị thẩm Lưu Thục Cầm gọi điện thoại, đơn giản bàn giao vài câu. Không bao lâu, Lưu Thục Cầm liền cầm giỏ thức ăn tới, nhìn thấy có khách, nàng chỉ là ôn hòa cười cười, trực tiếp chui thẳng vào phòng bếp, bắt đầu công việc lu đủ lên. Chờ đợi mang thức ăn lên thời gian, Đường Hiểu Long cùng Đường Hiểu Hổ hai huynh đệ có chút ngứa tay. "Lão bản, dẫn chúng ta đi nhìn một chút câu cá địa phương." Trần Lâm dẫn 5 người xuyên qua gian nhà, đi tới hậu viện hồ cá bên cạnh. Mới tinh chống phân hủy một chỗ câu cá ngay ngắn bao quanh hồ cá, phía trên đã sớm chuẩn bị tốt mấy bộ hoàn toàn mới đồ đi câu. Đường Hiểu Long bạn gái mắt sắc, liếc mắt liền thấy được đứng ở hồ cá bên cạnh một khối một bài, nàng theo bản năng nói ra. "Câu cá thu phí tiêu chuẩn, 100 đồng một cân." Nàng lên tiếng kinh hô, âm thanh đều đổi giọng, phảng phất nhìn thấy gì nói mơ giữa ban ngày. Lời này vừa nói ra, mấy người khác cũng đều nhìn đi qua. Đường Hiểu Hổ ánh mắt rơi vào trên một bài, thấy rõ hàng chữ kia sau, trên mặt hắn không kiên nhẫn nháy mắt biến thành hoang đường cười lạnh. Có thể lái nổi Z500 cùng RS7, bọn hắn tự nhiên không thiếu tiền, có thể cái này không đại biểu bọn hắn là oan đại đầu. Một dạng hố đen hoặc là theo cân thu phí hồ cá, lê bớm 20 khối một cân đỉnh tiền, 100 khối một cân, bọn hắn cũng thật là lần đầu gặp. Đường Hiểu Hổ ngay tại chỗ liền nổ, chỉ vào Trần Lâm lô mũi liền mở phun. "Không phải huynh đệ, ngươi đoạt tiền đây. 100 khối một cân, ngươi cá này là làm bằng vàng vẫn là thịt rồng làm?" Ba nữ nhân cũng sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào Trần Lâm, trong ánh mắt sáng loáng biết hắc điểm hai chữ. Đường Hiểu Long tuy là không phát tác, nhưng sắc mặt cũng trầm xuống, hắn ngước mắt nhìn Trần Lâm, giọng nói mang vẻ một chút xem kỹ. "Tiểu huynh đệ, ngươi trong này nuôi đều là cái gì cá? Dám bán cái giá này, tổng đến có chút thuyết pháp a. Trường Giang cá cơm xám, vẫn là hoang dại cá mú." Trần Lâm đối mặt mấy người chất vấn, không có bối rối chút nào, thần sắc bình tĩnh mở miệng. "Cá trích, cá chép, cá chấm, bơ nỉ hủ, cá quả, đều là chút việc nhà cá." Đường Hiểu Hổ trực tiếp phát phì cười, hắn chế nhạo một tiếng, âm lượng đều nâng cao vài lần. Khá lắm, ta còn tưởng là ngươi cái này trong hồ nuôi là cái gì hiếm có đồ chơi. Chỉ những thứ này phá cá, nhà người ta đỉnh thiên 20 khối một cân, ngươi bán 100. Thật đem chúng ta làm đồng đốc. Trần Lâm khỏe miệng giật giật, trong ánh mắt lộ ra một cố không để ý hờ hững. Nhà người ta cá, có thể cùng nhà ta so ư? Cái này trong hồ cá đều là dùng làm loãng qua linh tuyển thủy đốt lớn. Đừng nói hương vị cảm giác, trường kỳ ăn đối thân thể đều có lợi ích to lớn. 100 khối một cân, nói thật, hắn đều cảm thấy chính mình cách cục nhỏ hơn. Nhìn xem Trần Lâm bộ kia tự tin đến gần như khinh miệt bộ dáng, Đường Hiểu Long ngược lại bình tĩnh lại, cau mày. Hắn thấy qua lão bản nhiều, hoặc không đúng, hoặc phô trương thanh thế, nhưng như Trần Lâm dạng này, đối mặt chất vấn, trong ánh mắt lại lộ ra một cố các ngươi không hiểu bình tĩnh, cũng thật là lần đầu. Tiểu huynh đệ, ngươi cá này, đến cùng có cái gì đặc biệt? Trần Lâm không có trực tiếp trả lời, mà là đổi một loại phương thức. Nếu không dạng này, hai vị đại ca trước câu lấy chơi. Chờ chút cơm nước xong xuôi, nếu như các ngươi cảm thấy cá này không đáng cái giá này, hôm nay bữa cơm này, tính toán ta mời. Câu đi lên cá, các ngươi cũng có thể một đầu cũng không cần, trực tiếp cho ta trả về, ta không lấy một xu. Hắn cũng không tin, chờ mấy vị này đến qua linh tuyển thủy môi đi ra cá phía sau, còn có thể không tiếc đem tới tay cá trả về. Đường Hiểu Hổ nghe nói như thế, đối Đường Hiểu Long nói, ca, ngươi nhìn hắn, còn cùng chúng ta chơi lên tâm lý chiến. Đi. Ta ngược lại muốn xem, hắn cá này đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Dứt lời, hai huynh đệ liền mỗi người chọn một bộ ngư cụ, đi lên chỗ câu cá, bắt đầu trang tuyến tổ, mở con mồi. Đúng lúc này, yên lặng trung tâm hồ cá, mặt nước đột nhiên nổ tung. Một cái to lớn không bằng hưu hắc ảnh đột nhiên theo trong nước phóng lên tận trời, vẽ ra trên không trung một đạo kinh tâm động phách đường vòng cung, cái kia đen sẫm vảy cá dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại lộng lẫy, theo sau đập đầm ầm nước động bên trong. Kích thích sóng nước, như là trời long đất lở, mạnh mẽ vỗ vào bên bờ. Hoa, cá thật là lớn. Ta tiên, đó là cái gì? Tàu ngầm ư? Ba nữ sinh bị bất thình lình một màn hù dọa đến luôn miệng thét lên, trên mặt lại tràn đầy chấn động cùng hưng phấn. Đường Hiểu Long cùng Đường Hiểu Hổ cũng kinh đến theo thùng câu cá bên trên bắn lên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mặt nước đẩy ra từng vòng to lớn gợn sóng, trong tay cần câu đều kém chút rơi vào trong nước. Nhỏ như vậy hồ cá, làm sao có khả năng cất giấu lớn như vậy tự vật? Hơn nữa nhìn vừa mới con cá kia trạng thái, sức sống mười phần, cỗ này mang đỉnh, quả thực khủng khiếp. Trong lòng Đường Hiểu Hổ cuộn loạn, một cái ý niệm không bị khống chế bốc ra. Hôm nay nhất định muốn đem đầu này cự vật cho câu lên tới không thể. Để cái này ác tâm chảo ông chủ hảo tâm đau đau lòng. Hai người nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu thả câu. Trần Lâm thấy thế, cũng lại không quản bọn họ, quay người trở lại phòng bếp, cho nhị thẩm đánh một chút hạ thủ. Ngay tại hai huynh đệ mới bỏ xuống thứ nhất vậy, còn chưa kịp đốt một điếu thuốc thời điểm, một cố khó mà dùng ngôn ngữ hình dung mùi thơm, đột nhiên từ trong phòng bếp phiêu tán đi ra. Chương 18, phú nhị đại cái này tướng ăn thế nào như nạn dân. Chương 18, phú nhị đại cái này tướng ăn thế nào như nạn dân. Cái kia hương vị bá đạo vô cùng, phản phất nắm giữ sinh mệnh một loại, nháy mắt xuyên thấu không khí, mang theo một loại không được kháng cự tính xâm lược, chui vào tại trận mỗi người lỗ mũi. Đây không phải là phổ thông đồ ăn mùi thơm, mà là một loại thuần túy đến cực hạn, phản phất có thể câu nhân hồn phách tươi. Chỉ là người được, liền để người khoang miệng không bị khống chế điên cuồng bài tiết nước bọt. Đường Hiểu Long năm người, như là bị làm định thân pháp, động tác cùng nhau trì trệ. Một giây sau, năm người mừng rỡ, không hẹn mà cùng hít sâu một hơi, trên mặt tất cả đều là khó có thể tin biểu tình. Đường Hiểu Hổ thậm chí đều quên trong tay mình cần câu, dùng sức hít hà, mắt chừng đến căng tròn. Đồ vật gì? Ngoa tạo. Thế nào sẽ thơm như vậy? Đường Hiểu Long cùng Đường Hiểu Hổ hai huynh đệ liếc nhau, trong tay cần câu nháy mắt liền không thơm. Hai người rất có ăn ý trực tiếp đem mới tinh ngư cụ hướng chỗ câu cá bên trên quăng ra, đứng dậy liền hướng về phòng bếp phương hướng nhanh chân đi đi. Cố kia hương vị, quả thực là tại ngang nhiên khiêu khích bọn hắn chìm đắm mỹ thực vòng nhiều năm vị giác cùng tôn nghiêm. Ba nữ nhân cũng không nói hoài tới duy trì danh viện thận trọng, đạp giày bất mảnh, cơ hồ là chạy chậm đi theo, giày cao gót tại đất xi măng bên trên gõ ra rồn dập cạch cạch âm thanh. Năm người càng đến gần phòng bếp, cỗ này tiên hương thì càng nồng đậm, càng là bá đạo. Như một bàn tay vô hình, nắm lấy bọn hắn bao tử, lại hướng bọn hắn trong miệng nhét vào một khóa đỉnh cấp chân kẹo. Mấy người chỉ cảm thấy trong miệng của mình tường không bị khống chế cay mũi, ướt át, hầu kết tại vô ý thức điên cuồng nhấp nô. Làm bọn hắn xông vào phòng bếp, thấy do đồ trên bàn lúc, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Trên bàn chỉ bày biện một món ăn. Cái kia nồng đậm đến phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất mùi thơm, ngọn nguồn lại chính là cái này quận tại Trung Quốc bất luận cái gì một quán ăn nhỏ đều có thể điểm đến đồ ăn thường ngày. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trên mặt biết đầy hoang đường cũng không dám tin. Trần Lâm ngay tại danh nước bên cạnh rửa sạch mới từ trong đất bấm tới rau xanh, nhìn thấy năm người cùng chạy nạn như nối đuôi nhau mà vào, hắn lau lau tay, ý cười leo lên đuôi lông mày. Mới làm xong một cái đồ ăn, mấy vị vẫn là trước đi câu một chút cả a, lại chờ nửa giờ, liền có thể ăn cơm. Đường Hiểu Long cái thứ nhất mở miệng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cuộn màu sắc tương đỏ, nước canh sền sệt cá chích kho, âm thanh đều mang tới một chút chính hắn đều không phát giác được khô khốc. Tiểu huynh đệ, ngươi cái này cá chích kho, sao có thể thơm như vậy? Đường Hiểu Hổ vốn chính là cái pháo đốt tính tình, nơi nào còn chờ đến, cơ hội là giống lên. Ca, còn chờ cái gì? Nếu không chúng ta vừa ăn vừa chờ a. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mặt khác ba nữ nhân cũng đồng loạt gật đầu, từng đôi xinh đẹp trong mắt, tất cả đều là không che giấu chút nào khát vọng cùng nóng bỏng. Các nàng sang trùng đã bị triệt để câu đi ra. Hiện tại đừng nói câu cá, liền là Thiên Vương lão tử tới, cũng đến đợi các nàng ăn xong bữa cơm này lại nói. Đường Hiểu Long khó khăn gật đầu một cái, đối Trần Lâm nói, tiểu huynh đệ, vậy liền trước nếm thử một chút đạo này ca a, chúng ta vừa ăn vừa các loại. Trần Lâm trong lòng vui vẻ. Không phải, các ngươi mấy vị dù sao cũng là mở ra D300 cùng RS7 phú nhị đại a. Cái gì sơn chân hải vị chưa ăn qua? Thế nào liền nửa giờ cũng không chờ. Hắn đem 5 người đưa đến trong viện bên cạnh bàn ăn, đem cái kia cuộn cá trích kho bưng đi lên. Đĩa vừa mới rơi bàn, Đường Hiểu Hổ liền đột nhiên vươn đũa, kẹp lên một khối bọc đầy nồng đậm nước tương bụng cá thịt, nhìn cũng chưa từng nhìn liền trực tiếp nhét vào trong miệng. Cửa vào nháy mắt, cả người hắn hóa đá. Ngay kỹ động tác, ngừng. Đường Hiểu Long nhìn thấy chính mình đệ đệ cái kia một mặt đờ đẫn dáng dấp, trong lòng cũng nghĩ thầm lẩm bẩm, đội vã chính mình cũng kẹp một khối. Thịt cá vừa mới chạm đến đầu lưỡi, cố kia vị tươi như là bom nổ dưới nước, tại hắn vị giác bên trên ầm vang dẫn bạo. Ngay sau đó, là thịt cá bản thân trong veo dầu mỡ mùi thơm, cùng vừa đúng tương hương hoàn mỹ dung hợp, tạo thành một cỗ tồi khô lạp hủ vị giác dòng thác. Cái này mẹ hắn là cá trích. Vậy ta phía trước ăn những cái kia là cái quái gì? Đường Hiểu Long cảm giác nhân sinh của mình xem đều nhận lấy kịch liệt trùng kích. Ba nữ nhân thấy thế, cũng nhịn không được nữa, nhộn nhịp đập bữa. Ăn quá ngon. Chơi ạ, thịt cá tại sao có thể non đến loại tình trạng này, như đậu hũ não, nhưng so đậu hũ não còn trượt. Hơn nữa một điểm mùi tanh đất đều không có. Cá này là uống nước suối lớn lên ư? Lấy lại tinh thần Đường Hiểu Hổ, nhìn xem trong đĩa phi tốc giảm thiểu thịt cá, theo bản năng toát ra một câu, trong này không phải là tăng thêm khoa kỹ ngoan hoạt à? Hắn vừa dứt lời, hắn bạn gái liền cho hắn một cái to lớn xem thường, Đường Hiểu Hổ đầu óc ngươi có vấn đề à? Cái gì khoa kỹ ngoan hoạt có thể làm ra thứ mùi này? Đường Hiểu Long bạn gái cái kia bạn thân, tên gọi là Giao, cũng cười trêu ghẹo nói, Hổ ca, ngươi dù sao cũng là cái lao tham ăn, cá này phẩm chất ngươi ăn không ra ư? Mặc dù là kho, nhưng đổ gia vị hương vị cực kỳ kiềm chế, chỉ là vì treo ra thịt cá bản thân tươi đẹp. Loại này thuần túy đến trong lòng hương vị, là bất luận cái gì chất phụ gia đều điều không ra được thần tiên vị. Đường Hiểu Hổ gãi gãi đầu, hắn cũng biết chính mình lời này hỏi đến quá không trình độ. Đây không phải chưa từng nếm qua ăn ngon như vậy cá trích ư? Thật không thể tin được. Ngoa tạo, các ngươi là quỷ chết đói đầu thai ư? Chừa chút cho ta. Mấy người thuần thục, đũa nhanh đến chỉ nhìn thấy một mảnh ngân quang lấp lóe. Làm Trần Lâm bưng lấy đạo thứ hai hấp cá quả sau khi vào cửa, nhìn thấy trên bàn cái kia cuộn cá trích kho chỉ còn giữ lại trơ trụi khung xương cá lúc, toàn bộ người đều ngây dại. Không phải, huynh đệ ta cái này một khay cá trích kho, hai cái gộp lại tiểu tam cân, các ngươi không tới 5 phút liền làm xong. Liền nước canh đều liếm sạch sẽ. Đạo thứ hai đồ ăn là hấp cá quả, dùng một cái to lớn dài cuộn chứa lấy. Đầu này cá quả chừng nặng 3 cân, trên thân cá phủ lên tỉ mỉ sợi gừng, rội trong trẹo trao dầu, tản ra cùng kho hoàn toàn khác biệt, lại bá đạo giống vậy, thậm chí càng thuần túy trong lành chi khí. Nhìn thấy Trần Lâm đi vào, năm người động tác cùng nhau một hồi. Tiếp đó, năm ánh mắt thẳng vào, gắt gao khóa chặt Trần Lâm trong tay cái kia dài cuộn. Ánh mắt kia, xanh biếc, như là đói bụng 3 ngày sói. Trần Lâm cảm giác có chút tê dại ra đầu. Địa bộ này, thế nào cảm giác giống như là muốn đi lên cướp đồng dạng. Hắn vội vàng đem cá đặt lên bàn, khô cằn nói câu chậm dùng tiếp đó cơ hội là chạy trối chết. Đĩa vừa rất ổn, năm đôi đũa liền lần nữa cùng nhau xuất động. Tiếp xuống, cá tầm ớt luộc mạnh, đầu cá đậu phụ canh, sang xào rau muống, rau hẹ trứng trắng. Rau muống cùng rau hẹ đều là lưu thủ cầm tại Trần Lâm về nhà mấy ngày trước mới gieo xuống, Trần Lâm chỉ là dùng làm loãng qua vô số lần hồ cá nước tới qua một lần, thời khắc này cảm giác giòn non đến không thể tưởng tượng nổi. Cái này mấy món ăn, phân lượng cho đến cực sung túc, dựa theo hai nam nhân ba nữ nhân bình thường sức ăn, vốn nên là thừa sức. Kết quả, Trần Lâm vẫn là xa xa đánh giá thấp mấy vị này sức chiến đấu. Cơ hồ là mỗi lần một món ăn, phía trước một món ăn đĩa liền đã bị quét dọn đến sạch sẽ, chân bóng như mới. Cuối cùng, tại năm người cường liệt yêu cầu xuống, Trần Lâm lại để cho nhị thẩm tăng thêm một đạo đầu cá hấp ớt tươi cùng một khay rau xanh xào rau chân vịt. Năm người, bảy đạo đồ ăn. Đến lúc cuối cùng một điểm đầu cá canh đều bị Đường Hiểu Hổ lấy ra ngâm cơm, ăn đến sạch sẽ sau, trận này điên cuồng cơm trưa mới tính có một kết thúc. Chương 19, ngươi đặt cái này ở đây. Một, chương 19, ngươi đặt cái này ở đây. Một, Trần Lâm nhìn xem một bàn không cuộn, con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Nếu không phải tận mắt thấy các ngươi ra xe sang cùng trên mình mặc, liền các ngươi cái này tưởng ăn, người khác còn tưởng rằng là cái nào công trưởng vừa xuống công dân công minh đệ đây. Đường Hiểu Hổ cái thứ nhất đi đến Trần Lâm trước mặt, giơ ngón tay cái lên, một mặt thoải mái tiếp thu. Lão bản. Không, ca. Thân ca. Ngươi cá này đến cùng là thế nào nuôi? Mùi vị kia cùng cảm giác, so ta năm ngoái tại Dubai thuyền buồm khách sạn ăn đỉnh cấp Lam Kỳ Kim Thương Ngư đâm thân còn muốn tốt. Ba nữ nhân cũng xuống tới, từng cái trên mặt còn mang theo thỏa mãn đỏ ửng. Ta đã tốt mấy năm chưa ăn qua như vậy trống. Thật ăn quá ngon. Đệ đệ, ngươi cá này thật tuyệt. Ta nguyện xưng là đời này nếm qua món ngon nhất cá. Lạc Giao từ đáy lòng cảm thán, một cặp mắt đào hoa lấp lánh xem lấy Trần Lâm, không che giấu chút nào trong đó thưởng thức. Ngươi cái này đều gọi đệ đệ. Đường Hiểu Long bạn gái cười xấu xa lấy đâm một chút chính mình bạn thân cánh tay, Lạc Giao, nếu không ngươi dứt khoát lưu lại, cho đệ đệ làm cái lao bản nương tốt. Ngươi đi luôn đi. Một bữa cơm còn không đến mức để ta bán đứng chính mình. Lạc Giao cười mang lấy, gương mặt lại hơi có chút nóng lên. Đường Hiểu Long lau miệng, đi đến Trần Lâm trước mặt, thần sắc biến có thể so nghiêm túc. Tiểu huynh đệ, ngươi cá này bán không? 100 khối một cân, ngươi có bao nhiêu, ta thu bao nhiêu? Hắn có thể khẳng định, nhà này ngư trăm cá là độc nhất vô nhị chiến lược cấp tài nguyên. Nghi Thành Đào Hoa đảo nhà hàng liền là bọn hắn Đường ra kinh doanh sản nghiệp một trong. Nếu như có thể cầm tới loại này phẩm chất cá xem như độc nhất vô nhị nguồn cung cấp, Đường Hiểu Long có 100% lòng tin, đem Đào Hoa đảo chế tạo thành Nghi Thành giới ăn uống tuyệt đối bá chủ, treo lên đánh tất cả cấp cao nhà hàng. Trần Lâm lắc đầu. Ta cái này trong hồ cá không nhiều, tạm thời không dự định tới phía ngoài bán ra. Đường Hiểu Long chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tăng giá cả. Tiểu huynh đệ, chỉ cần ngươi có thể cho chúng ta đào hoa đảo độc nhất vô nhị cung hóa, giá cả không là vấn đề. 200 khối một cân, như thế nào? Trần Lâm trái tim không bị khống chế nhảy một cái. Bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Linh tuyển thủy số lượng cuối cùng có hạn, đại quy mô cho khách sạn lớn cung hóa căn bản không thực tế. Hơn nữa, hắn tương lai trọng tâm là vạn giới rác rưởi chạm trung chuyển, mà không phải là một cái hàng cá tử. Cái này nông gia nhạc, chờ đi lên quỹ đạo sau, giao cho nhị thuốc nhị thẩm xử lý, chính mình làm cái vung tay trưởng quỹ mới là chính đạo. Đại ca, thật ngượng ngùng, ta trong hồ cá này cá chính xác không nhiều, không thỏa mãn được nhà hàng nhu cầu. Các ngươi nếu là muốn ăn, tùy thời có thể tới câu. Về phần mỗi ngày cung hóa sự tình, vẫn là thôi đi. Trần Lâm ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng thái độ lại dị thường kiên quyết. Đường Hiểu Long yên lặng nhìn xem hắn, hình như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì. Thật lâu, hắn bỗng nhiên cười. Chỉ là nụ cười kia bên trong mang theo một chút thương nhân khôn khéo cùng xem kỹ. Đã mua không đến, vậy liền thay cái phương pháp. Trong mắt Đường Hiểu Long ý cười tán đi, cỗ này thương nhân khôn khéo lần nữa nâng lên. Đã Trần lão bản không nguyện ý bỏ đi yêu thích, vậy chúng ta hai huynh đệ cũng chỉ có thể tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Trong lời nói thăm dò ý vị, không che giấu chút nào. Đường Hiểu Hổ đã sớm kìm nén không được, đem mới tinh ngư cụ hướng chỗ câu cá bên trên thả xuống, đằng đằng sát khí. "Ca, cùng hắn nói nhảm cái gì? Hôm nay ta nhất định muốn đem trong nước cái kia lớn nhất cho trên bàn tới, để lão bản này thật tốt đau lòng đau lòng." Trần Lâm chỉ là làm cái xin tùy ý thủ thế. Hắn dựa về trên ghế nằm, dứt khoát nhắm mắt lại, chỉ để lại một cái khí định thần nhàn bên mặt. Hai huynh đệ chính xác là câu cá lao luyện, mở mồi, điều phiêu, tìm đáy, động tác nước chảy mây trôi. Có thể tiếp xuống phát sinh một màn, vẫn là triệt để lật đổ bọn hắn nhận thức. Không đến 3 phút, Đường Hiểu Long cần câu đột nhiên cong thành một đạo khoa trương đường vòng cung, dây câu cắt đứt không khí, phát ra thê lương ong ong. Hắn còn chưa kịp kinh hô, bên cạnh Đường Tiểu Hổ gậy tre cũng nháy mắt bị một cỗ cự lực lôi kéo, hiện ra gần dạng nước trăng tròn bộ dáng. Tiếp xuống, hai người cơ hồ là tại ném bậy nháy mắt trong đó cá, trọn vẹn không rảnh rỗi khe hở. Dây câu bị lôi kéo tiếng ong ong, cá nổi trên mặt nước lúc vỗ vào mặt nước nổ vang thanh âm, hết đợt này đến đợt khác, xen lẫn thành một bài cùng dã hòa âm. Ba nữ nhân tại đằng sau nhìn phải là vừa khẩn trương lại hưng phấn, tiếng thét chói tai cùng cố gắng âm thanh cơ hồ muốn lật tung toàn bộ hồ cá. Lạc Giao một cặp mắt đào hoa, lại càng nhiều rơi vào cái kia nằm trên ghế, liền mắt đều lười đến mở ra trẻ tuổi lão bản trên mình. Cái nam nhân này, dường như thật nắm giữ lấy hết thảy. Trận này điên cuồng câu cá một mực kéo dài đến sắc trời chạm vạng. Đường Hiểu Long cùng Đường Hiểu Hổ hai người cơ hồ mệt ngồi phịch ở thùng câu cá bên trên, cánh tay hế ẩm sưng đến liền khói đều điểm không đến. Nhưng nhìn lấy bên cạnh hai cái to lớn ngư hộ bên trong, cái kia từng đầu nhảy nhót tư mừng, lân quang loẹt loẹt cá lớn, trên mặt bọn hắn lại tất cả đều là nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề phấn khởi. Trần Lâm đi lên trước, bắt đầu kiểm kê ngư hoạch. Tổng cộng 130 cân, không nhiều không ít. Đường Hiểu Hổ miệng lớn thở hổn hển, lại không để ý chút nào vung tay lên. Hắn lấy điện thoại di động ra, đối Trần Lâm lấy ra mã quét tiền nhanh nhẹn quét một thoáng. Thanh thúy điện tử tiếng nhắc nhở vang lên. Hệ chặt thu khoản, 1.3 vạn đồng. Tăng thêm buổi trưa tiền cơm, hôm nay một buổi chiều, mấy vị này liền tiêu phí 1.5 vạn khối. Trước khi đi, Đường Hiểu Long chủ động tăng thêm Trần Lâm hệ chặt, thái độ so trước đó chân thành rất nhiều. Trần lão đệ, ngươi nơi này ta biết được, sau đó thường liên hệ. Đường Hiểu Hổ cũng tiến tới, thua đến tâm phục khẩu phục. Huynh đệ, ngươi cá này quá hăng hái. Lần sau ta còn tới quận cái kia đại hắc. Lạc Giao cũng thoải mái đi tới, giơ tay lên cờ, thủy nhuận mắt đào hoa chớp chớp, lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười. Tiểu lão bản, ta cũng thêm cái mẹ chát, lần sau tới dùng cơm hảo đặt trước a. Lâu Lâm Tiếu lấy đồng ý nhìn xem hai chiếc xe sang cuốn lên một trận bụi đất, biến mất tại cửa thôn, Trần Lâm mới chậm rãi đi vào nhà. Trong phòng khách, Trần Quốc Phú cùng Lưu Thục Cầm chính giữa nhìn xem TV. Thế nào? Mấy cái kia trong thành tiểu hài không kiếm chuyện a? Trần Quốc Phú liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng hỏi. Trần Lâm lấy điện thoại di động ra, trực tiếp đưa tới. Nhị thúc nhị thẩm, chính các ngươi nhìn. Hôm nay liền cơm cá hố, tổng cộng kiếm lời 1.5 vạn. Trong gian nhà TV thanh âm im bặt mà dừng. Lưu Thục Cầm tiếp nhận điện thoại, nhìn thấy cái kia một chuỗi dài con số, tay đều có chút phát run. Nàng nhích lại gần, tỉ mỉ đếm lấy đằng sau không. Trần Quốc Phú đoạt lấy điện thoại, mắt trừng giống như trung đồng. 1.5 vạn. Chương 19, ngươi đặt cái này một đây. 2, chương 19, ngươi đặt cái này một đây. 2, liền một ngày này, liền dựa vào cái kia mấy đầu phá cá. Hắn sống hơn nửa đời người, mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời, quanh năm suốt tháng mệnh gần chết, cũng liền có thể để giành được số này. Hiện tại, chính mình chất tử một ngày liền đã kiếm được. Cái này trùng kích, để hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều biến đến không chân thật. Lưu Thục Cầm lẩm bẩm nói, cái này, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Trần Lâm cười hắc hắc, trên mặt mang theo vài phần đắc ý nhị thuốc nhị thầm, vậy mới cái nào đến cái nào a. Sau đó ngày tốt lành còn ở phía sau đây. Trần Quốc Phú trầm mặc từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, điểm lên một cái, hít một hơi thật sâu. Khói mù lượn quanh bên trong, hắn trương kia dày dạn phong sương mặt, ánh mắt phức tạp. Nửa ngày, hắn mới phun ra một câu. Kẻ có tiền. Thật mẹ hắn nhiều. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Cửa thôn phương hướng, đột nhiên truyền đến một trận dầu đi hê gen động cơ trầm thấp quanh mình. Hai chiếc mới tinh màu lam xe bán tải, một trước một sau, trực tiếp chạy đến nông gia tiểu viện cửa chính. Cửa xe mở ra, từ phía trên phần phật xuống tới 8 cái nam nhân, thuần một sắc ngụy trang quần áo huấn luyện, từng cái thân hình đủ hãn. Bọn hắn động tác nhanh nhẹn từ sau trong thùng xe chuyển xuống chuyên ngành thùng câu cá, ngư cụ, nhìn tư thế kia, không giống tới câu cá, cũng như là tới đánh trận. Một người cầm đầu tóc hối của nam nhân đi đến cửa viện, đối ngay tại đánh răng Trần Lâm hô, "Lão bản, câu cá." Trần Lâm nổ ra trong miệng bập biển, ánh mắt lạnh xuống. Hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp cho Đường Hiểu Long phát đầu mẹ chat. "Đường ca, ngươi đây là ý gì?" Tin tức mới phát ra đi, Đường Hiểu Long phục hồi liền tới, còn mang theo cái vẻ mặt vô tội bao. "Ta không biết rõ a. Ta chính là cùng mấy cái bằng hữu nói ra đời miệng, nói ngươi cái này cá món ngon lại tốt câu, chính bọn hắn đi, nhưng không liên quan ta sự tình. Bất quá Trần lão bản, có sinh ý đến cửa còn không tốt. Ngươi đặt cái này một đây." Trần Lâm trong lòng cười lạnh. "Cái này không phải tới câu cá, đây rõ ràng là tới nhập hàng. Để ngươi làm như vậy xuống dưới, ta trong hồ cá này điểm này linh tuyển thủy đốt đi ra cá, không ra ba ngày liền đến bị ngươi nổ sạch sẽ." Hắn không có lại phục hồi, trực tiếp đem điện thoại di động cất về trong túi. Cái kia tám cái tráng hắn đã phối hợp chiếm cứ tám cái tốt nhất câu vị, xếp thành một hàng, đang chuẩn bị ném vậy. "Chờ một chút." Trần Lâm không nhanh không chậm đi tới, âm thanh rất bình tĩnh. Tóc hối cua nam quay đầu, nhíu nhíu mày, "Lão bản, có việc." Trần Lâm đi đến hồ cá một bên, một cái lấy xuống khối kia viết thả câu, 100 đồng một cân một bài. Hắn ở trước mặt tất cả mọi người, tìm đến một khối mới bán gỗ, nâng bút tại phía trên viết xuống hai hàng chữ. "Hưu nhàn thả câu, 100 đồng một cân mỗi người mỗi ngày, giới hạn câu 10 cân viết xong." Hắn đem mới tinh một bài lần nữa đứng ở vị trí cũ. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới phủi tay, nhìn về phía cái kia tám cái trắng hán, nhàn nhạt mở miệng. "Tân quý cũ," nhìn rõ ràng lại câu. Tóc hối cua nam sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, hắn đứng lên, 1m8 mấy vóc dáng mang theo một cỗ cảm giác các bách. "Lão bản, ngươi đây là ý gì? Chúng ta thật xa chạy tới, ngươi theo chúng ta chơi cái này. Không chơi nổi cũng đừng mở tiệm." Một cái tráng hán khác cũng đi theo nào. Trần Lâm nhìn bốn phía một vòng, cười. "Cá của ta hổ, quy củ của ta. Các ngươi nếu là cảm thấy không chơi nổi, hiện tại liền có thể đi, cửa tại bên kia, không tiễn." Tóc hối cua nam bị nẹn đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên, hắn lấy điện thoại di động ra, hiển nhiên là tại cấp Đường Hiểu Long gọi điện thoại. Một lát sau, hắn cúp điện thoại, trên mặt gạt ra một chút cứng ngắc nụ cười. "Lão bản, ngươi nhìn dạng này được hay không? Quy củ chúng ta nhận, nhưng cái này mới cân hạn chế. Có thể hay không châm trước một thoáng? Chúng ta hôm nay câu đi lên cá, vẫn là theo hoàn mỹ cân tính toán, cái này tổng bộ a." Trần Lâm như là nghe được cái gì chuyện cười. "Ta thiếu ngươi điểm này tiền." Hắn chỉ bảng hiệu, ngữ khí im lặng, phun ra chữ lại như linh đồng dạng đập xuống đất. "Hoặc tuân thủ quy củ, một người 10 cân, câu xong rời đi. Hoặc hiện tại liền lăn." Không khí sáng sớm, nháy mắt biến đến nặng nề. Tám cái tráng hán đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Bọn hắn là Đường Hiểu Long dùng tiền thuê tới quét hàng vốn cho rằng là lội mỹ xoa, ai biết đụng tới như vậy cái mềm không được cứng không xong quặng dâm cứng. Cuối cùng, tóc hối cua nam cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra ba chữ. "Chúng ta, câu." Trần Lâm vậy mới thỏa mãn gật gật đầu, quay người trở lại trên ghế nằm, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn liền là muốn để Đường Hiểu Long biết, ta chỗ này không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Càng không phải là ngươi thủy sản chợ buôn. Màn đêm thâm trầm, nguyệt hoa như nước. Trần Lâm xếp bằng ở trong viện, dựa theo thái âm hô hấp pháp môn, từng lần một thổ nạp. Đến lúc cuối cùng một chu thiên tuần hoàn kết thúc lúc, hắn đột nhiên cảm giác trong cơ thể mình khung xương phảng phất bị một cỗ vô hình bàn tay lớn lần nữa quý vị, hiệu chỉnh, phát ra một loại giận người nhỏ bé tiếng ma sát. Một cỗ so với phía trước càng ngưng thực, càng bàng bạc lực lượng, theo toàn thân chỗ sâu mãnh liệt mà ra. Trần Lâm mở hai mắt ra, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đứng lên, đi đến viện xó xỉnh một khối to bằng đầu người đá xanh phía trước, hít sâu một hơi, dồn khí đan điền. Tiếp đó, đối khối kia đá xanh, bình bình không có gì lạ đưa ra một quyền. Không có kinh thiên động địa nổ mạnh. Một tiếng vang trầm, như là thuần thục đồ tể dùng trọng truy nện đứt xương châu. Trần Lâm chậm chậm thu về nắm đấm, cứng rắn trên tảng đá, một cái quyền ấn sâu đạt tấp hơn, giáp danh nhăn bóng như gương, phản phất là bị nào đó tinh vi khuôn đúc cứ thế mà ép ra. Mà nắm đấm của hắn bên trên, làn da ôn nhuận, liền một chút vết đỏ đều không có lưu lại. Chủ nhân thật là lợi hại. Chủ nhân nhất động. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt chẳng biết lúc nào tiến tới, mai thanh mai khí lọ lị âm thanh tại trong đầu hắn điên cuồng vái phụ. Trần Lâm cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, một loại trước đó chưa từng có tự tin tự nhiên sinh ra. Vô luận là đối mặt tội phạm mũi thương, vẫn là đối mặt Đường Hiểu Long loại này thương nhân tính toán, cuối cùng vẫn là thực lực bản thân. Làm ngươi nắm giữ chế định quy tắc đồng thời để cho người khác tuân thủ lực lượng lúc, tất cả âm nhu quỷ kế đều muốn biến đến tái nhận vô lực, nhất định cần biến đến càng mạnh. Hắn trở lại gian phòng, nằm trên giường, nhắm mắt lại. Hôm nay lại đến bạn giới rác rưởi chạm trung chuyển mở ra thời gian. Lúc rạng sáng, không có một âm thanh. Nằm trên giường Trần Lâm thân thể khẽ run lên, một trận quen thuộc mất trọng lượng cùng bạn bèo cảm giác bao khỏa toàn thân. Làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc, người đã ở phía kia tối tăm mở mịt không gian kỳ dị. Chương 20, Tống Thu Nhã mời chương 20, Tống Thu Nhã mời vừa mới đứng vững, một cỗ hỗn hợp có thối giữa huyết đục cùng ẩm ướt gỗ mục tanh rình liền hung mãnh rót vào xoang núi, mùi vị đó bá đạo vô cùng, kém chút đem Trần Lâm ngay tại chỗ đưa đi. Lần này núi rất hải, so phía trước hai lần gộp lại còn muốn to lớn, cơ hồ muốn chạm đến mảnh này đỉnh không gian hư vô. Nhưng cùng lúc trước ngũ quang thập sắc khác biệt, trước mắt núi rất hải chỉ có hai loại chủ sắc điệu. Một loại là đủ loại thi thể động vật thối giữa sau tạo thành, làm người buồn nôn màu nâu đen. Một loại khác thì là chồng chất như núi đoạn một cánh khô, hiện ra tĩnh mịch sảng úa. Trần Lâm ngừng thở, cố nén trong dạ dày phiên giang đảo hải xúc động, ánh mắt đảo qua cách hắn gần nhất một cỗ thi thể. Đó là một đầu dài mười mấy mét cự mãng, nhưng ngoài ra lại không phải lần tiến, mà là một loại thô giáp, đã cảm nhận, giờ phút này đang không ngừng rỉ ra màu vàng xanh lá ác tâm nước mủ. Màn sáng màu lam nhạt đúng lúc hiện lên. Vật phẩm tin tức, thối giữa phàm thú nham xà Trần Lâm sửng sốt một chút. Đây là cái từ mới, nhưng theo mặt chữ ý tứ nhìn, hẳn là phàm gian dã thú bất nhập phẩm cấp, không có giá trị gì. Hắn vừa nhìn về phía bên cạnh, nơi đó nằm một đầu hình thể có thể so voi lớn cự dương, trên đầu sừng thú xoắn ốc cố lượng, tản ra bạch quang nhàn nhạt, đáng tiếc thân thể cũng đã độ cao mục nát hơn phân nửa, mùi thối ngất trời. Vật phẩm tin tức, thối giữa phàm thú phạm dương tiếp xuống, Trần Lâm lại nhanh chóng quét mắt một vòng, cái gì ba đầu quái điểu, mọc ra cánh rắn mối, hình thể to lớn giáp trùng. Đủ loại hình thù kỳ quái thi thể động vật, cái gì cần có đều có, tựa như một cái thất bại sinh vật phòng thí nghiệm phế liệu trận. Đáng tiếc, đều không ngoại lệ, tất cả đều là phàm thú. Hơn nữa, tất cả đều thối giữa đến không ra hình thù gì, đừng nói rút ra cái gì hữu dụng tài liệu, liền là nhìn nhiều đều cảm thấy dơ bẩn mắt. Một cố ý lạnh xuất hiện trong lòng. Chẳng lẽ lần này muốn tay không mà về? Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời khắc, lực lượng vô hình bắt đầu vận chuyển, to lớn núi rác thải bắt đầu chậm chậm phân giải, tự động phân loại bắt đầu. Nhưng mà, lần này phân loại quá trình đơn giản đến có chút quá phận. Vô số thối giữa thi thể động vật bị dẫn dắt, hội tụ thành một tòa to lớn núi thây. Tất cả đoạn một cánh khô thì bay về phía một bên khác, chồng chất thành một tòa khác núi nhỏ. Còn lại một chút đá vụn cùng thổ nhưỡng, lẻ loi trơ trọi địa hình thành đống thứ ba, nhỏ đến tương cảm. Liên như vậy bà chồng, Trần Lâm triệt để hết ý kiến. Nhìn tới, vận khí tốt của mình trung quy là sử dụng hết. Hắn thở dài, ôm lấy bạn nhất thái độ, đi tới đống kia từ vô số đoạn một cánh khô tạo thành một sơn phía trước. Hắn duỗi tay ra, chẳng có mục đích tại từng cái hình thù kỳ quái trên nhánh cây mà qua. Vật phẩm tin tức, phàm một hỏa liễu vật phẩm tin tức, phàm một cây thủy dương vật phẩm tin tức, phàm một cây nam tất cả đều là chút không đáng tiền tạp mục. Trần Lâm cười một cái tự dễ ước, đang chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên, tay hắn đụng chạm đến một đoạn chôn sâu ở đống cây bên trong, cỡ thùng nước thân cây lúc, trước mắt nhảy ra màn sáng, để cả người hắn chấn động mạnh một cái. Vật phẩm tin tức, phàm một cây tử đàn Trần Lâm trái tim đột nhiên co rụt lại, lập tức cuộn lên. Tuy là phía trước cũng mang theo phàm một hai chữ, nhưng đây chính là cây tử đàn a. Một bên trong chi vương, cái đồ chơi này ở trên địa cầu thế nhưng theo khắp bán. Hắn đè nén cuồng hỉ, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem căn này dài hơn 3 mét, đường kính gần 1 mét to lớn gỗ tử đàn thu nhập nạp giới. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng, cũng lại không để ý tới cái gì tinh dình, toàn bộ nhân hóa thân cần cụ chỗ chuối, vây quanh cái này to lớn một sơn điên cuồng mới lên. Rất nhanh, hắn lại phát hiện hai cái. Tuy là so cái thứ nhất khá ngắn hơi mảnh, nhưng cũng tuyệt đối là hiếm thấy cự nguyên liệu. Không tệ không tệ, cái này ba căn hạ đi, đánh một bộ đỉnh cấp bảo vật ra chuyển đồ gia dụng đều thừa sức. Trần Lâm thỏa mãn vùi tay. Lần này rác rưởi tuy là chủng loại ít, nhưng thắng ở số lượng nhiều, phân loại quá trình cũng cực nhanh. Không đến một giờ, theo lấy quen thuộc vặn bẹo cảm giác đánh tới, Trần Lâm về tới gian phòng của mình. Hắn làm chuyện thứ nhất, liền là đem trong nạp giới ba căn gỗ tử đàn toàn bộ lấy ra ngoài. Đông, đông, đông. Ba tiếng vang trầm trầm, ba căn to lớn cây tử đàn gỗ thô đột nhiên xuất hiện, đem hắn không tính rộng lớn gian phòng nháy mắt nhét đến đầy ắp. Dài nhất một cái vượt qua 3 mét, ngắn nhất cũng có 2 mét, đường kính đều đến gần 1 mét. Trần Lâm nhìn xem cái này ba căn cự vật, cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Cái này ba căn gộp lại, sợ không phải có mấy tấn nặng. Dựa theo hiện tại trên thị trường tiểu diệp tử đàn hồi hương 1 tấn 200 vạn giá thị trường, cái này ba căn nguyên liệu, phỏng đoán cẩn thận đều giá trị cái mấy trăm vạn. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Lâm là bị ngoại sân một trận tiếng người huyên náo cùng động cơ ô tô âm thanh đánh thức. Hắn treo lên một đôi vành mắt đen đi ra cửa phòng, mặt đều đen. Chỉ thấy chính mình cửa chính, ô ương ương ngừng 7-8 chiếc xe, hơn 20 cái ăn mặc đủ loại kiểu dáng lao câu cá áo lót nam nhân, chính giữa gánh bao lớn bao nhỏ ngư cụ, trên tại cửa viện. "Lão bản, mở cửa a." "Câu cá." "Đúng rồi, làm nhanh lên một chút. Hôm nay tới quận ngươi cử vật." Trần Lâm đều không cần muốn, liền biết đây nhất định là Đường Hiểu Long đám người kia làm chuyện tốt. Hôm qua mới lập tân quy củ, hôm nay tổng không tốt lại đuổi. Đúng lúc này, điện thoại bong bóng xanh tiếng nhắc nhở vang. Trần Lâm, buổi chiều có thời gian không? Trần Lâm suy nghĩ một chút, chính mình dường như chính xác không có việc gì. Hắn phục hồi, buổi chiều không có việc gì, thế nào tống quản lý? Tin tức mới phát ra đi, đối diện cơ hồ là dây bể. Tống Thu Nhã, ta buổi tối muốn mời ngươi ăn cái cơm. Trần Lâm nhìn xem màn hình, đánh chữ ngón tay dừng một chút. Tống Thu Nhã, làm cảm tạ ngươi lần trước cứu ta. Nhìn thấy hàng chữ này, Trần Lâm mới thoải mái. Hắn phục hồi, ân ân tốt ta. Tống Thu Nhã, buổi tối đó gặp. Trần Lâm, buổi tối gặp. Vung xuống điện thoại, Trần Lâm tâm tình không tên tốt lên rất nhiều. 4 giờ chiều, hắn cùng nhị thúc nhị thẩm lên tiếng chào hỏi, mở ra chính mình tần Dallas, hướng nội thành chạy tới. Xe dừng ở dịch đạt quảng trường bãi đậu xe dưới đất. Lâu Lâm Cương đi đến ước định quán cà phê cửa ra vào, liền liếc nhìn ngồi tại bên cửa sổ Tống Thu Nhã. Tiếp đó, cả người hắn đều định tại chỗ. Hôm nay Tống Thu Nhã không có mặc thân tiêu chí kia tính, phản phất tầng một vô hình khải giáp nghề nghiệp bộ váy. Nàng mặc vào một thân cắt xén cực kỳ sát mình màu đen vừa thân liên y váy dài, vừa đúng cổ áo hình chữ V thiết kế, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng một mảnh nhỏ da thịt tuyết trắng. Váy dài đem nàng điệu điệu tinh tế vóc dáng đường cong phát họa đến tinh tế, một đầu lưu loát tóc ngắn tăng thêm mấy phần hiên ngang. Nàng vẫn là cái nàng kia, khí chất vẫn như cũ mang theo vài phần thanh lãnh, phản phất một đóa chỉ có thể nhìn từ xa cao lanh chi hoa. Nhưng làm nàng chú ý tới cửa ra vào Trần Lâm, xoay đầu lại thời gian. Trương kia trước sau như một không có gì biểu tình cao cấp trên mặt, dĩ nhiên toát ra một cái tươi đẹp động lòng người nụ cười. Trong nháy mắt đó, Trần Lâm cảm giác thế giới trước mắt đều sáng lên một cái. Trên người nàng cố kia người lại chớ gần sắc bén cảm giác, trong khoảnh khắc tan thành mây khói, thay vào đó là một loại kinh tâm động phách mềm mại cùng xinh đẹp. Phản phất căng cứng dây cung cuối cùng lỏng lẻo, lộ ra thân cung bản thân ôn nhuận phẩm chất. Chương 21, giá trên trời thực đơn chương 21, giá trên trời thực đơn Trần Lâm cùng Tống Thu Nhã đi tại Dịch Đạt quảng trường đèn đuốc sáng trưng đường đi bộ bên trên. Giữa hai người cách lấy nửa bước khoảng cách, ai cũng không có nói chuyện. Trần Lâm liếc qua bên cạnh khí chàng cường đại như trước băng sơn mỹ nhân, mở miệng trước. Tống quản lý, ta kém chút không nhận ra được. Hắn giọng mang ý cười, ánh mắt rơi vào nàng thân kia váy dài màu đen bên trên. Ngươi bộ quần áo này, so ngươi trong cửa hàng thân kia chiến đấu khải giáp đẹp mắt nhiều. Một câu mang theo thiện ý trêu chọc lời nói, như một quả đầu nhập yên tĩnh hồ đá, nháy mắt đánh vỡ tầng kia không nhìn thấy ngăn cách. Tống Thu Nhã bước chân nhỏ bé không thể nhận ra dừng một chút. Chính nàng đều không phát giác, trước kia đều là duy trì lấy chuyên ngành biểu tình thanh lãnh khuôn mặt, đường nét nhu hòa rất nhiều. Tướng quân cũng cần gỡ giáp nghỉ ngơi. Nàng hồi đáp, âm thanh vẫn như cũ thanh đạm, lại không còn là cự người ngàn dặm việc chung làm chung. Hôm nay, ta tạm việc. Hai người câu được câu không trò chuyện, theo nghi thành thời tiết, Hàn Huyên tới trên quảng trường mới mở quán trà sữa. Trần Lâm phát hiện, Tống Thu Nhã cũng không phải là thật lạnh nhạt. Nàng chỉ là quen thuộc dùng chuyên ngành thành lũy tới bảo vệ mình. Một khi tháo xuống phòng bị, nàng nhưng thật ra là cái rất tốt lắng nghe người, lời nói không nhiều, nhưng mỗi một câu đều có thể tiếp vào ý tưởng bên trên. Khoảng cách giữa hai người, trong lúc vô tình bị rút ngắn. Đúng lúc này, một cái buộc lấy bím tóc sừng dê tiểu nữ hài đột nhiên theo bên cạnh vẫy đi ra, trong ngực ôm lấy một lớn nâng dùng giấy kiếng đơn giản bao lấy hoa hồng, ngăn cản bọn hắn. Đại ca ca, cho xinh đẹp tỷ tỷ mua một đóa hoa. Tiểu nữ hài ngửa mặt lên, âm thanh thanh thúy, một đôi mắt to chớp chớp. Trần Lâm cúi đầu nhìn một chút tiểu nữ hài, lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh rõ ràng có chút không biết làm sao Tống Thu Nhã. Tiểu muội muội, hoa bán thế nào? 10 khối tiền một đóa, 50 khối tiền lục đóa. Được, ngươi những cái này, ta muốn hết. Trần Lâm lấy điện thoại di động ra, động tác gọn gàng mà linh hoạt. Tiểu nữ hài ngây ngẩn cả người, trong ngực cái này mười mấy đóa hoa hồng, nàng bình thường muốn bán cả một cái buổi tối. Nàng có chút không dám tin tưởng đích xác nhận, ca ca, ngươi đều muốn ư? Đúng, đều muốn. Trần Lâm quét mã trả tiền, theo một mặt ngạc nhiên tiểu nữ hài trong ngực, nhận lấy cái kia một lớn nâng chịu nặng hoa hồng. Tại Tống Thu Nhã kinh ngạc nhìn kỹ, đem chọn nâng hoa đưa tới trước mặt của nàng. Này, đưa ngươi. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, phảng phất chỉ là đưa tới một bình nước. Coi như là, sớm cảm tạ ngươi mời ta ăn cơm. Tống Thu Nhã triệt để định tại chỗ. Đầu óc của nàng, đứng máy. Lớn như vậy, không phải không có người đưa qua nàng hoa. Những người theo đuổi kia đưa tới, không có chỗ nào mà không phải là tỉ mỉ đóng gói đắt đỏ bó hoa, kèm theo lấy tràn ngập buồn nôn tình thoại thẻ, tính mục đích cường liệt đến để nàng chỉ muốn nhíu mày. Nhưng trước mắt cái này một lớn nâng, mang theo ban đêm sương sớm, thậm chí có vài mảnh lá cây còn dính lấy thổ nhưỡng hoa hồng, lại để nàng trọn bẹn rối loạn tâm lòng. Hắn không phải là vì truy cầu chính mình. Hắn chỉ là bởi vì một cái tiểu nữ hài giao hàng, bởi vì một phần tùy tính thiện ý, tiếp đó thuận tay, đem phần này thiện ý chuyển tặng cho mình. Loại này không cần bất luận cái gì hiệu quả màu sắc động tác, ngược lại như một khỏa nóng hổi đá, tinh chuẩn văng vào nàng khỏa kia quanh năm băng phong tâm hồ, kích thích một mảnh nóng hổi gợn sóng. Tống Thu Nhã há to miệng, lại phát hiện trong cổ họng một chữ đều không phát ra được. Một cỗ hơi nóng không bị khống chế theo cái cổ đốt tới bên hai, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng gương mặt của mình tại nóng lên. Nàng có chút bối rối duỗi tay ra, tư thế có chút vụng về nhận lấy cái kia nâng hoa. Cái kia phụ tá đủ luôn cuốn bộ dáng, cùng nàng ngày bình thường sát phạt quả quyết cửa hàng trưởng hình tượng, tưởng như hai người. Ôm lấy cái kia một lớn nâng hoa hồng, chóp mũi quanh quẩn lấy nồng đậm hương hoa, Tống Thu Nhã vô ý thức túi đầu, trong lúc nhất thời càng không dám đi nhìn Trần Lâm mặt. Qua rất lâu, nàng mới rốt cục đè xuống khỏa kia mất khống chế nhịp tìm về một chút thuộc về Tống cửa hàng trưởng trấn định. Hai người tới bãi đậu xe dưới đất. Làm Tống Thu Nhã nhìn thấy Trần Lâm hướng đi một chiếc mang theo tạm thời bảng số mới tinh tần tợ lẫn lúc, nàng lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Xe này là hắn. Nàng thế nhưng nhìn tận mắt 435 vạn đánh vào hắn trong thẻ. Một cái 24 tuổi, đột nhiên sở hữu mấy trăm vạn tiền mặt người trẻ tuổi, không nên đi nâng một chiếc Porsche hoặc là AMG ư? Kết quả, hắn liền mua như vậy một chiếc 10 vạn không đến Hà Nội địa xe điện. Cái nam nhân này, cùng nàng thấy qua tất cả người, cũng không giống nhau. Thế nào? Trần Lâm mở cửa xe, gặp nàng còn đứng ở tại chỗ, có chút kỳ quái hỏi. Không có gì. Tống Thu Nhã lắc đầu, ôm lấy hoa ngồi vào tay lái phụ, suy nghĩ ngươi người này, thật có ý tứ. Trần Lâm nổ máy xe, nghe vậy cười, phải không? Nói một chút. Nói không ra, ngươi như là mê. Trên đường đi, Tống Thu Nhã không có lại nói nhiều. Nhưng nàng ánh mắt xéo qua, lại luôn không bị khống chế phiêu hướng trên ghế lái Trần Lâm. Nàng nhìn hắn chuyên chú lái xe bên mặt, nhìn xem hắn cầm tay lái thon dài ngón tay, trong lòng tràn ngập trước đó chưa từng có hiếu kỳ. Trần Lâm bị nàng nhìn đến có chút không dễ chịu. Đại tỷ, lại nhìn nhưng muốn thu phí đấy a, tại Tống Thu Nhã chỉ dẫn xuống. Tần Tơ lướt ổn định chạy nhanh lên vượt sông cầu lớn, hướng về lòng sông một tòa độc lập đảo đi ra. Nơi đó, liền là nghi thành cấp cao nhất nhà hàng một trong, Đào Hoa Đảo. Làm xe lái vào cổng trang viên lúc, Trần Lâm bị cảnh tượng trước mắt nho nhỏ mà kinh ngạc một thoáng. Thế này sao lại là nhà hàng? Đây rõ ràng là một tòa chiếm diện tích cực lớn hiện đại trang viên. Tỉ mỉ cắt sửa mặt cỏ, xen vào nhau tinh tế lâm viên, cùng xa xa tòa kia đèn đuốc sáng trưng, rất có thiết kế cảm giác hiện đại kiến trúc, không một không hiện lộ rõ ràng hai chữ, Gác Đỏ. Trong trang viên trên bãi đỗ xe, đã đậu đầy nhiều loại xe sang. Trần Lâm âm thầm tắt lưỡi. Nếu là sau đó ta nông ra tiểu viện, cũng có thể làm thành cái này quy mô. Tống Thu Nhã nhìn xem một vị khó cầu bãi đỗ xe, cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Kỳ quái, ta thường xuyên tới, cho tới bây giờ chưa từng thấy sinh ý như vậy tốt. hôm nay cũng không phải cuối tuần, thế nào sẽ nhiều người như vậy? Hai người lái xe lượn quanh một vòng, thật không dễ dàng mới tại một góc tìm được một cái xe chống bị. Dừng xe xong, hai người sánh vai hướng đi nhà hàng đại sảnh. Một cái ăn mặc câu phục, thân hình thẳng tớn quản lý đại sảnh mắt sắc, liếc mắt liền thấy được Tống Thu Nhã, lập tức gương mặt tươi cười tiến lên đón. Tống quản lý, khách quý ít gặp a. Hoan nghênh hoan nghênh. Sau một hồi khách sáo, Tống Thu Nhã hiếu kỳ hỏi, Lý quản lý, hôm nay trong cửa hàng là có hoạt động gì ư? Thế nào náo nhiệt như vậy? Lý quản lý nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, mang theo vài phần thần bí cùng tiêu ngạo. Tống quản lý, ngài thế nhưng à? Chúng ta nhà hàng hôm nay mới đẩy ra hoàn toàn mới đặc sắc đồ ăn, dùng thế nhưng độc nhất vô nhị con đường lấy được cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Tin tức thả xuống ra ngoài, khách quen nhóm đều đến rồi, toàn bộ đội vàng tới nếm thức ăn tươi đây. Nói lấy, hắn làm một cái mời thủ thế, đích thân ở phía trước dẫn đường. Ngài hai vị đi theo ta, cho ngài lưu lại cái an tĩnh một chút vị trí. Trần Lâm theo ở phía sau, trong lòng cũng nghĩ thầm lẩm bẩm. Cái gì đặc sắc đồ ăn, lớn như vậy bài diện. Lý quản lý đem hai người dẫn tới một cái cuối hành lang phòng phía trước, đẩy ra cửa. Đó là một cái rất nhỏ phòng, trang hoàng lịch sự tao nhã, ánh đèn mờ mờ, chính giữa chỉ để đó một trường vừa vặn đủ hai người ngồi bàn bông, ngoài cửa sổ liền là một mảnh tỉ mỉ xử lý qua rừng trúc cảnh đêm. Trần Lâm nhìn một chút Tống Thu Nhã, chỉ thấy nàng trường kia vừa mới khôi phục bình thường khuôn mặt, lại một lần nữa hiện ra một chút mất tự nhiên. Khá lắm, tình lữ phòng. Hai người mang theo lung túng ngồi xuống, Lý quản lý đưa lên thực đơn sau liền thức thời lui ra ngoài. Tống Thu Nhã đem thực đơn đưa cho Trần Lâm. Trần Lâm khoát tay áo, thân thể hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, tư thế rất là buông lỏng. Ngươi chọn đi, ngươi là khách quen, ta tin tưởng ngươi thưởng thức. Một câu đơn giản tín nhiệm, để trong lòng Tống Thu Nhã điểm này không dễ chịu nháy mắt tiêu tán, một vòng ý cười nhợt nhạt tại nàng bên môi tràn ra. Nàng mở ra bản kia thiết kế tinh mỹ thực đơn, ánh mắt rơi vào hôm nay đặc sắc cái kia một trang. Trên mặt nàng ý cười, đọc lại. Cặp kia đẹp mắt mắt hơi hơi trợn to, ngón tay dài nhọn theo bản năng tại thực đơn bên trên nắm chặt. Chỉ thấy để cử trên trang. Kho cá bền, 1888 đồng một phần. Cá chích kho, 1888 đồng một phần. Hấp cá quả, 2688 đồng một phần. Cá tẩm ớt luộc mảnh, 3888 đồng một phần. Tống Thu Nhã cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy kịch liệt trùng kích. Cái này đào hoa đảo nhà hàng, điên rồi sao? Chương 22, không phải, cá này là nhà ta câu, ngươi bán 3800. Chương 22, không phải, cá này là nhà ta câu, ngươi bán 3800. Tống Thu Nhã nghĩ đến phía trước Lý quản lý trong miệng cái kia cái gọi là cực phẩm nguyên liệu nấu ăn tò mò trong lòng cuối cùng vẫn là vượt trên đối giá cả chấn kinh. Nàng không phải chưa từng thấy việc đời nữ nhân, nhưng một đạo việc nhà cá kho bán được gần 2000, chính xác vượt ra khỏi nàng nhận thức phạm chủ. Bất quá, hôm nay là làm cảm tạ Trần Lâm. Nàng chỉ vào thực đơn, đối một bên chờ phục vụ viên nói, một phần hấp cá quả, một phần kho cá bền. Theo sau, nàng lại xe nhẹ đường quen địa điểm mấy đạo nhà hàng này phía trước bảng hiệu đồ ăn, cuối cùng khép thực đơn lại. Lại đến một bình lạ phịt truyền kỳ. "Tốt, mời hai vị chờ chút." Phục vụ viên không người lui ra, nhẹ nhàng mang tới cửa bảo xương. Vừa đóng cửa bên trên, không gian phảng phất nháy mắt thu nhỏ. Mập mờ ánh đèn, tĩnh mịch rừng trúc cảnh đêm, chỉ tiếp nhận hai người bàn ăn. Không khí này, thế nào nhìn thế nào không thích hợp. Tống Thu Nhã nhịp tim không tên nhanh nửa nhịp, nàng ở trong lòng đem cái kia tự chủ trương lý quản lý oán trách 800 lần. An bài cái gì phòng không được, nhất định muốn an bài loại này tình lữ tòa. Nàng theo bản năng bưng chén nước lên uống một ngụm, ánh mắt xéo qua lại không bị khống chế phiêu hướng đối diện. Trần Lâm liền rảnh rỗi như vậy vừa tựa lưng vào ghế ngồi, thong dong bình tĩnh, hình như trọn vẹn không cảm nhận được cái này quái dị không khí. Có thể càng như vậy, Tống Thu Nhã thì càng cảm thấy không dễ chịu. Trong óc của nàng không bị khống chế hiện lên ngày kia nam nhân đối mặt giặc cướp lúc cao ngất kia lại đáng tin bóng lưng. Đông, đông, đông. Trái tim nhảy lên, rõ ràng đến để chính nàng đều có chút hốt hoảng. Trần Lâm tự nhiên phát giác được không khí biến hóa vi diệu, cũng nhìn thấy đối diện nữ nhân cái kia một chút mất tự nhiên câu nệ. Hắn chủ động mở miệng, "Tống quản lý." Lời nói còn chưa nói xong, liền bị cắt ngang. Tống Thu Nhã ngẩng đầu, cặp kia đều là mang theo vài phần thanh lánh mắt, giờ khắc này ở dưới ánh đèn lộ ra đặc biệt sáng rực. Sau đó, "Vẫn là gọi ta danh tự a, quản lý cái gì, quá xa lạ." Gương mặt của nàng lộ ra một chút mất tự nhiên đỏ ửng, nói xong cũng lại cực nhanh rũ xuống mi mắt. Trần Lâm nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng cũng là hơi động một chút. Không thể không thừa nhận, Tống Thu Nhã trước mắt, vô luận là dung mạo vẫn là phần kia đặc biệt khí chất, đều tuyệt đối là đỉnh cấp. Dù cho là tại hắn đọc 4 năm đại học, làm việc 2 năm ma đô, cũng rất ít có thể nhìn thấy dạng này xuất sắc nữ nhân. Hắn nhìn chăm chú, tựa hồ có chút quá trực tiếp. Tống Thu Nhã chỉ cảm thấy đến đạo kia ánh mắt rơi vào trên người mình, mang theo một loại để nàng vô pháp coi nhẹ nhiệt độ, nàng không thể làm gì khác hơn là nhẹ nhàng nghiêng mặt qua, không dám cùng hắn đối diện. Nàng năm nay 27 tuổi, bởi vì theo tiểu gia dạy hơn chặt chẽ, tăng thêm bản thân cô kia tránh xa người ngàn dặm khí chàng, cảm tình trải qua hoàn toàn là trống rỗng. Loại này bị một cái nam nhân chừng chừng chăm chú nhìn cảm giác, để nàng toàn bộ người đều có chút bối rối, đây là chưa bao giờ có thể nghiệm. Đúng lúc này, cửa bao xương bị gõ vang. Phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, một cỗ khó nói lên lời kỳ dị mùi thơm nháy mắt đánh vơ trong phòng điểm này tiểu diễm không rõ không khí. Cỗ kia hương vị, bá đạo lại thuần túy. Mắt Tống Thu Nhã nháy mắt liền sáng lên. Thế nào sẽ thơm như vậy? Trần Lâm cũng là khẽ giật mình, mùi vị này rất quen thuộc. Phục vụ viên đem rượu đỏ mở ra, tỉnh tại một bên, theo sau liền yên tĩnh lui đi ra ngoài. Trần Lâm nhìn xem trên bàn cái kia cuộn màu sắc trong trẻo, mùi thơm bốn phía hấp cá quả, một cái ý niệm ở trong lòng bốc ra. Cái này đào hoa đảo nhà hàng, chẳng lẽ là Đường Hiểu Long nhà bọn hắn sản nghiệp? Trần Lâm, ngươi mau nếm thử. Tống Thu Nhã đã không thể chờ đợi kẹp lên một khối nhỏ tuyết trắng thịt cá, cẩn thận từng ly từng tí để vào trong miệng. Một giây sau, nàng toàn bộ người đều định trụ. Cực hạn thơm ngon tại vị giác bên trên ầm vang nổ tung, thịt cá chân mềm đến cơ hồ không cần nhai kỹ, mang theo một cỗ thanh nhã ngọt ngào, xuôi theo cổ họng trượt xuống. Nàng cặp kia xinh đẹp trong mắt, nháy mắt bắn ra khó có thể tin hào quang, toàn bộ người đều tươi sống lên. Ngày bình thường cái kia bình tĩnh tự kiềm chế Tống cửa hàng trưởng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái phát hiện tuyệt thế mỹ vị tiểu nữ hài. Nàng lập tức lại kẹp lên một khối càng lớn, càng hoàn chỉnh bụng cá thịt, trực tiếp bỏ vào Trần Lâm trong chén. Ngươi mau ăn, cá này thật ăn quá ngon, ta chưa từng nếm qua ăn ngon như vậy cá. Trần Lâm nhìn xem trong chén thịt cá, trong lòng đã có đáp án. Hắn gấp lên bỏ vào trong miệng. Mùi vị kia, cảm giác này, loại trừ nhà hắn hồ cá bên trong dùng linh tuyển thủy nuôi đi ra cá, không có khả năng có nhà thứ hai. Hắn lập tức có chút khóc cười không được. Sớm biết liền trực tiếp mang Tống Thu Nhã đi chính mình ăn, hà tất chạy tới nơi này làm cái này oan đại đầu. Cái này đào hoa đảo nhà hàng mới thật sự là hấp điểm a. Theo chính mình cái kia 100 khối một cân câu đi cá, qua tay liền giảm bán đi mười mấy gấp 20 lần giá cả. Một khay hấp cá quả, 3 cân không đến, 2,688. Một khay kho cá bền, 1,888. Đường Hiểu Long ra hoặc kia, thật là một cái thương nghiệp kỳ tài. Tống Thu Nhã gặp hắn ăn xong, một mặt mong đợi hỏi, thế nào? Có phải hay không ăn cực kỳ ngon? Ân, món ngon. Trần Lâm gật đầu một cái. Có thể ăn không ngon sao, đây đều là tiền hương vị. Ăn vài miếng đồ ăn, Tống Thu Nhã bưng lên ly rượu đỏ, nàng vừa mới bộ kia từng ăn, thật sự là có chút không quá thuộc nữ, lúc này gương mặt còn có chút nóng lên. Trần Lâm, ta mời ngươi một chén. Nàng nghiêm túc nhìn xem Trần Lâm. Ngày ấy, thật phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta thật không dám nghĩ sẽ phát sinh cái gì. Trần Lâm cũng bưng chén rượu lên, cười lấy lắc đầu, không cần khách khí như thế, phía trước ta cũng đã nói, chủ yếu vẫn là vì tự cứu. Nghe lấy hắn cái này khiêm tốn lời nói, Tống Thu Nhã đấy lòng đối với hắn hảo cảm lại dày đặc mấy phần. Nàng thấy qua nam nhân quá nhiều, dù cho chỉ là giúp nàng một điểm bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách kiếm cớ liên hệ chính mình, loại kia lòng ham muốn công danh lợi lộc để nàng phiền chán. Có thể Trần Lâm hoàn toàn khác nhau. Cứu chính mình lớn như vậy ân tình, sau đó lại cùng không phát sinh qua đồng dạng. Nếu như không phải là mình hôm qua chủ động liên hệ hắn, hắn đại khái căn bản liền sẽ không lại tìm chính mình a nghĩ tới đây, trong lòng Tống Thu Nhã lại dâng lên một chút không hiểu mất mát. Chẳng lẽ mình mị lực đối với hắn trọn vẹn vô dụng ư? Bất quá, nàng lại nghĩ tới vừa mới Lâu Lâm trực ngắc ngắc nhìn xem bộ dáng của mình, điểm này thất lạc nháy mắt lại bị một cỗ tự tin thay thế. Nàng lấy lại tinh thần, nâng ly, nháy mắt một cái không nháy xem lấy Trần Lâm. Ngươi cũng đừng khiêm tốn. Bất kể nói thế nào, ngươi cứu ta, đây là sự thật. Chén rượu này, lý nên ta kính ngươi. Nói xong, nàng ngẩng cái cổ, đem trong ly đỏ thấm tiểu dịch uống một hơi cạn sạch. Trần Lâm có chút bất đắc dĩ. Hắn kỳ thực căn bản không uống rượu, đối cố kia chua xót hương vị đứng xa mà trông. Nhưng bây giờ tình huống này, một cái mỹ nữ đều làm, hắn một đại nam nhân cũng không thể nhăn nhăn nhó nhó. Hắn không thể làm gì khác hơn là kiên trì, đem rượu trong ly cũng uống xuống dưới. Một cỗ chua xót xông thẳng đầu. Thật mẹ hắn khó uống. Hai người một bên dùng nữa, một bên tùy ý trò chuyện. Tống Thu Nhã tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt, nàng lại kẹp một đũa thịt cá, mặt mũi tràn đầy đều là thỏa mãn. Trần Lâm, đào hoa đảo cái này hai đạo món ăn mới thật tuyệt. Hai chúng ta hôm nay vận khí thật hảo, vừa vặn bắt kịp. Trần Lâm sờ lên lỗ mũi, cười xấu hổ cười. Hơn 4000 đồng tiền, liền hai con cá, cái này gọi vận khí tốt. Nếu là tại chính mình nông gia tiểu viện, 4000 đồng tiền có thể điểm một bàn toàn bộ thịt cá, 20 đạo đồ ăn không cần giống nhau, còn bảo đảm so cái này mới mẻ hơn. Có thể lời này, hắn hiện tại còn thật khó mà nói ra miệng. Không phải không khí cũng quá lung túng. Chương 23, tương phản chương 23, tương phản một bình lạ phịt truyền kỳ, rất nhanh liền bị hai người uống nhìn thấy đấy. Thức ăn trên bàn, cũng ăn đến 7-8 phần. Côn Như tầng một thật mỏng xuân phấn, nhiễm lên Tống Thu Nhã trương kia thanh lãnh khuôn mặt, choáng mở một mảnh động lòng người đỏ hồng, để nàng tuyệt mỹ trên khuôn mặt, kìm nén 3 phần kinh tâm động phách vũ mị. Trần Lâm ngược lại cảm thấy có chút kỳ diệu. Hắn tiểu lượng từ trước đến giờ rất kém cỏi, mấy chai bia liền có thể để hắn đầu óc choáng váng. Có thể tối nay nửa bình rượu đỏ vào trong bụng, thân thể hơi hơi phát nhiệt, đầu não lại dị thường thanh tỉnh, không có vẻ say. Có lẽ là cái kia thái âm hô hấp pháp công lao. Công pháp này không chỉ cường hóa thể phách, kèm thêm lấy thay cũ đổi mới đều viễn siêu người thường, hồn mới nhập thể liền bị phân giải đến không còn một mảnh. Hai người lại ngồi chốc lát, Tống Thu Nhã nhìn một chút thời gian, liền đứng dậy đi lễ tân tính tiền. Trần Lâm cũng đi theo đứng lên, hai người một trước một sau đi ra phòng. Đi tới đèn đuốc sáng trưng đại sảnh, Tống Thu Nhã trực tiếp hướng đi lễ tân, Trần Lâm thì thanh thản tựa ở một bên cột đá cẩm thạch một bên, yên tĩnh chờ đợi. Đúng lúc này, một cái sắc nhọn lại mang theo vài phần thanh âm âm dương bạch khí, từ nơi không xa phiêu tới. A, Trần Lâm, cũng thật là ngươi a. Một cái thân hình gầy lùn, xấu xí nam nhân trẻ tuổi, chính giữa kéo lấy một cái vóc người nóng bỏng, an mặc xinh đẹp nữ nhân hướng bên này đi tới. Trần Lâm theo tiếng kêu nhìn lại, thấy rõ người tới, đuôi lông mày hơi nhíu. Thế giới cũng thật là nhỏ. Vương Đạt Lợi. Trùng hợp như vậy. Trần Lâm không mặn không nhạt trả lời một câu. Hắn đối cái Vương Đạt Lợi này, cũng không có gì ấn tượng tốt. Cao trung lúc ấy, tiểu tử này cũng không phải là cái an phận chủ, điên cuồng theo đuổi Trần Lâm ngồi cùng bàn, cũng là ngay lúc đó hoa khôi lớp Tiêu Tiêu, mỗi ngày cùng con rồi như bù bù gọi. Tiêu Tiêu tự nhiên trướng mắt hắn, Vương Đạt Lợi lại ra mặt dày như tường thành, cuốn quýt chặt lấy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người chung quanh. Trẻ tuổi nóng tính Trần Lâm nhìn không được, hai người lên xung đột, tại trong lớp độc thủ. Tất nhiên, nói là đánh nhau, đó là coi trọng vương đặt lợi. Trên thực tế, là Trần Lâm đơn phương đem hắn nhấn tại dưới đất ma sát. Kết quả tiểu tử này khu phục, đêm đó liền kêu một đám ngoài trường lưu manh ở cửa trường học chắn Trần Lâm. Cũng may lúc ấy Trần Lâm hai cái đồng đảng Triệu Kiệt cùng Vương Giã cũng tại, huynh đệ ba người không nói hai lời, trực tiếp đánh, quả thực là đem đối diện tầm 10 người đánh đến tè ra quần. Trần Lâm càng là trọng điểm chiếu cô Vương Đạt Lợi, đem hắn thu thập đến ngoan ngoãn. Từ đó về sau, hai người liền lại không cùng liên hệ. Không nghĩ tới tốt nghiệp nhiều năm như vậy, lại ở chỗ này đụng tới. Vương Đạt Lợi đi đến Trần Lâm trước mặt, đôi mắt nhỏ trên dưới quét mắt hắn, trong ánh mắt khinh miệt cùng nhìn có chút hạ hê cơ hồ muốn tràn ra tới. Hắn toát miệng, âm thanh sắc nhọn chói tai, nghe nói ngươi về nhà mở nông gia nhạc. Thế nào, tại Ma Đô lăn lộn ngoài đời không nổi? Ngươi không phải lớp chúng ta duy nhất thi đậu Ma Đô giao đại sinh viên tài cao ư? Thế nào lăn lộn thành dạng này? Trần Lâm nhìn xem hắn bộ kia tiểu nhân đắc chí diện mạo, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm độ cong. Chuyện của ta, liền không nhọc ngươi quan tâm. Quản tốt chính ngươi a. Vương Đạt Lợi bị nẹn họng một thoáng, lập tức lại khôi phục bộ kia muốn ăn đòn răng rắc, hắn cố tình nâng cao âm lượng, hình như muốn cho người chung quanh đều nghe thấy. Ai, đừng nói như vậy đi. Tốt xấu là bạn học cũ, nhìn ngươi như bây giờ, trong lòng ta cũng không chịu nổi. Ngươi nếu là thực tế khó khăn, tới nhà ta công ty đi làm. Xem ở bạn học cũ mặt mũi, giữ gốc cho ngươi mở cái 5.100 tháng. Thế nào, đủ ý tứ a? Hắn lời này vừa nói, xung quanh mấy cái trở vị khách nhân lập tức quăng tới xem náo nhiệt ánh mắt. Trần Lâm không những không sinh khí, ngược lại cười ha hả mở miệng. Đừng. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá vẫn là tính toán. Hắn dừng một chút, vẻ mặt thành thật nói tiếp. Chuyên ngành không được gái, ta đại học học chính là tài chính, nhà ngươi trại nuôi heo, ta sợ là làm không đến, vẫn là mời Cao Minh khắc ca. Vừa dứt lời, xung quanh mấy cái ăn dưa nữ hài trẻ tuổi cũng nhịn không được nữa, phốc phốc một tiếng bật cười. Trại nuôi heo. Ha 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 ha, ta còn tưởng rằng là cái gì công ty lớn đây. Vương Đạt Lợi bị Trần Lâm một câu nói kia hận đến sắc mặt nháy mắt tăng thêm thành màu gan heo. Càng chết là, bên cạnh hắn cái kia một mực kéo lấy hắn cánh tay, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo bạn gái, giờ phút này như là mèo bị giẫm đuôi, đột nhiên bỏ qua tay hắn. Nàng trừng to mắt, khó có thể tin chất vấn, Vương Đạt Lợi. Nhà ngươi là chăn heo. Ngươi không phải nói nhà ngươi là mở công ty sao? Lily, không phải, ngươi nghe ta giải thích. Vương Đạt Lợi lập tức gấp, thò tay muốn đi kéo hắn bạn gái. Tên kia gọi Lily nữ nhân lại như trốn ôn thần đồng dạng nhảy ra, mặt mũi tràn đầy đều là căm ghét, giải thích cái gì? Ngươi cái này lừa đảo. Ta còn tưởng rằng ngươi là phú nhị đại, nguyên lai liền là cái chăn heo. Mắc cỡ trên người. Nói xong, đầu nàng cũng không về đạp giày cao gót, giận đùng đùng đi. Lily, Lily ngươi chờ ta một chút. Vương Đạt Lợi triệt để hoảng hồn, hắn hung tợn chừng Trần Lâm một chút, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Trần Lâm, ngươi chờ đó cho ta, hai ta không xong. Nói xong, liền đội vội vàng đuổi theo. Một trang náo kịch, đầu voi đuôi chuột kết thúc. Đã kết xong sổ sách Tống Thu Nhã, ôm lấy cái kia ngân hoa hồng đi tới, nàng hiển nhiên nhìn xong toàn bộ quá trình, trước kia thanh lệ trên gương mặt xinh đẹp, tất cả đều là buồn cười ý cười. Nàng đi đến Trần Lâm trước mặt, thậm chí đôi hắn xinh đẹp giơ ngón tay cái lên. Ngươi cái miệng này, thật là thật lợi hại. Nàng hiếu kỳ truy vấn, ngươi đồng học kia, trong nhà thật là chăn heo. Ta nhìn hắn cái kia một thân ạ mạn nghi, có thể không tiện nghi. Trần Lâm cười hắc hắc, lộ ra hai hàm răng trắng. Xem như thế đi, nghi thành Thánh Nông, liền là nhà hắn sản nghiệp. Tống Thu Nhã nghe vậy, đầu tiên là sững sờ. Nghi thành Thánh Nông, cái kia Nghi thành bản địa lớn nhất nông nghiệp tập đoàn, thậm chí đã đưa ra thị trường Thánh Nông tập đoàn. Một giây sau, nàng cũng nhịn không được nữa, toàn bộ người cười đến nhánh hoa run rẩy, liền lưng đều không thẳng lên được. Trần Lâm, ngươi cũng quá hại. Nhân ra một cái thị trị mấy cái ước đưa ra thị trường công ty, đến trong miệng ngươi liền thành cái trại nuôi heo. Trần Lâm cũng là một mặt vô tội giang tay ra, hỏi ngược lại, chẳng lẽ nhà hắn không phải chăn heo? Tống Thu Nhã bị hắn một câu nói kia hỏi đến trực tiếp tạm ngừng, cùng xung quanh còn không tán đi ăn dưa quần chúng đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời nhưng lại không có nói đối mặt. Dường như, còn thật không có gì ma bệnh. Nghi thành Thánh Nông chủ doanh nghiệp vụ, còn thật sự là heo hơi nuôi dưỡng cùng tiêu thụ. Chỉ bất quá, nhân gia nuôi là mấy trăm ngàn đầu heo. Uống rượu, tự nhiên không thể lái xe nữa. Lâu Lâm Cương chuẩn bị lấy điện thoại di động ra gọi cái tài xế chỉ định, lại bị Tống Thu Nhã ngăn trở. Đừng gọi tài xế chỉ định. Nàng ôm lấy cái kia nâng tiểu diễm hoa hồng, bờ sông gió muộn thổi lên nàng vài sợi tóc, cặp kia ánh mắt sáng ngời phản chiếu lấy thành thị đèn đuốc, yên lặng nhìn xem Trần Lâm. Bồi ta đi một chút, tiêu cơm một chút. Trần Lâm nhìn xem nàng, gật đầu đáp ứng. Chương 24, Băng Sơn cửa hàng trưởng triệt để luân hãm. 1. Chương 24, Băng Sơn cửa hàng trưởng triệt để luân hãm. 1. Hai người sánh vai theo Giang Tâm đảo trang viên đi ra tới, bước lên đèn đuốc có ánh vượt sông cầu lớn. Ban đêm Nghi Thành, cảnh sông có thể nói nhất tuyệt. Hai bên bờ lầu cao nghe hồng phản chiếu tại mặt sông, vỡ thành một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc, gió muộn phơ phất, mang theo hơi nước mát mẻ, thổi tàn sau khi uống rượu khô nóng. Hai người dạo bước tại rộng lớn trên lối đi bộ, ai cũng không có nói chuyện, không khí lại không còn lúng túng, ngược lại có loại khó tả tĩnh mịch cùng hài hòa. Đi hồi lâu, Tống Thu Nhã bỗng nhiên dừng bước lại, hai tay vịn lạnh buốt trên cầu con lương, ngắm nhìn phương xa hóng ánh. Nàng nghiêng mặt qua, nhìn xem Trần Lâm, âm thanh rất nhẹ. Trần Lâm, ngươi biết không? Lớn như vậy, đây là ta lần đầu tiên cùng một cái nam nhân như dạng này đơn độc trở tại một chỗ. Trần Lâm đứng ở bên cạnh nàng, nghe vậy cười lên, phải không? Vậy xem ra vinh hạnh của ta còn không nhỏ. Tống Thu Nhã gương mặt nháy mắt đỏ lên, vừa thẹn lại giận dỗi tay ra, tại trên cánh tay hắn vỗ nhẹ. Không có nghiêm chỉnh. Cái kia một thoáng mềm nũng, không có gì lực đạo, càng giống là nũng nịu. Trần Lâm cười hắc hắc, nhìn xem nàng bộ dáng này, chỉ cảm thấy đến thú vị. Ta phát hiện, ngươi cùng ta ngay từ đầu nghĩ, không giống nhau lắm.
Ồ, nơi nào không giống nhau?
Tống Thu Nhã xoay người, dù bận vẫn nhàn xem lấy hắn, giả bộ sinh khí, nói ta tương phản cực kỳ a. Nàng cặp kia xinh đẹp trong con mắt tất cả đều là ý cười, duỗi ra tay nhỏ liền muốn lại đến đánh Trần Lâm. Ngay một khắc này, Trần Lâm nhìn xem nàng trương kia tại dưới ánh đèn đẹp đến không gì sánh được khuôn mặt, nhìn xem nàng cái kia tức giận xinh đẹp răng rấp, trái tim như là bị một bàn tay vô hình nhẹ nhàng nắm một thoáng. Một loại xa lạ rung động, không có dấu hiệu nào dâng lên. Hắn theo bản năng duỗi tay ra, không chờ nàng tay nhỏ rơi xuống, liền tinh chuẩn mà đưa nó nắm tại lòng bàn tay. Thật mềm, thật trơn. Đây là hắn ý niệm duy nhất. Tống Thu Nhã tay bị tóm lấy, toàn bộ người đều cứng đờ. Nàng muốn đem tay rút trở về, lại phát hiện nam nhân bàn tay ấm áp mà mạnh mẽ, căn bản không được nàng tránh thoát. Một dòng nước nóng theo chỗ cổ tay nháy mắt truyền khắp toàn thân, mặt của nàng nhảy một thoáng liền đỏ đấu, tim đập như nổi trống, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Trần Lâm mắt. Nàng nơi nào trải qua loại tràng diện này? Những cái này chỉ ở tiểu thuyết cùng trong phim truyền hình nhìn qua thân mật tình tiết, coi là thật thực phát sinh trên người mình lúc, nàng mới phát hiện đầu óc của mình hoàn toàn là trống rỗng. Trần Lâm bước về phía trước một bước, khoảng cách của hai người nháy mắt rút ngắn. Tống Thu Nhã tựa như mai con bị hoảng sợ, hít thở cứng lại, khẩn trương rút về phía sau co lại thân thể, sau lưng chống đỡ lạnh buốt con lương, lui không thể lui. Trần Lâm duỗi ra một cái tay khác, tại nàng cái kia nóng hổi trên gương mặt nhẹ nhàng bóp một thoáng, tiếp đó lòng bàn tay ôn nhu mơn trớn nàng nhắn bóng da thịt. Tống Thu Nhã cảm giác thân thể của mình đều tại hơi hơi phát run, nhưng nam nhân đầu ngón tay truyền đến nhiệt độ cùng cái kia nhu hòa động tác, lại để trong lòng nàng thăng không nổi một tơ một hào cự tuyệt ý niệm. Nữ nhân này, thật là cái kia cao lãnh băng sơn cửa hàng trưởng ư? Đây rõ ràng liền là cái không nói qua yêu đương 18 tuổi thiếu nữ. Trần Lâm trong lòng bật cười, trên tay hơi hơi dùng sức, nhẹ nhàng lôi kéo. Tống Thu Nhã một tiếng thở nhẹ, cả người liền bị một cỗ không được kháng cự lực lượng kéo vào cái kia rộng rãi ấm áp trong lồng ngực. Tống Thu Nhã gương mặt nóng hổi, như là bị gác ở trên lửa thiêu đốt, liền hô hấp đều mang sáng người nhiệt độ. Trái tim tại trong lồng ngực điên cuồng gióng lên, không phải ví dụ, nàng thật có thể nghe được cái kia mất khống chế, linh thai nhức óc thùng thùng âm thanh. Ta muốn về nhà. Thanh âm của nàng yếu ớt tơ nhện, cơ hồ muốn bị giang phong thổi tan. Nói xong, nàng quay người liền muốn trốn, lại phát hiện cổ tay của mình còn bị cái kia ấm áp mạnh mẽ bàn tay lớn một mực nắm chặt. Nàng thử lấy giật một cái, không nhúc nhích tí nào. Tống Thu Nhã vừa thẹn lại giận quay đầu lại, lại va vào một đôi mỉm cười trong mắt, cái kia đáy mắt trêu tức cùng ôn nhu, để nàng nháy mắt mất tất cả khí lực. "Hảo, đưa ngươi về nhà." Trần Lâm buông lòng tay ra, trong thanh âm mang theo làm cho lòng người an ôn hòa. Về bãi đỗ xe trên đường, Tống Thu Nhã cũng không dám lại ngẩng đầu. Nàng chỉ là gắt gao ôm lấy cái kia nâng vướng bận hoa hồng, túi đầu, dùng khóe mắt quét nhìn xem hai người dưới ánh đèn đường kéo đến lúc dài lúc ngắn bóng, trong lòng loạn thành hỗn loạn. Vừa mới, vậy coi như cái gì? Chính mình đây là thích hắn. Thế nhưng, bọn hắn mới gặp mặt mấy lần a? Đầu óc của nàng triệt để đứng máy, nghĩ không ra bất cứ manh mối nào. Trần Lâm kêu tài xế chỉ định, màu đen tần tờ lướt ổn định đi chạy nhanh ở trong màn đêm, trong xe tĩnh mịch đến có thể nghe thấy hai bên hít thở. Một loại tên là mập mờ khí tức, tại không gian thu hẹp bên trong lặng yên lên men, so vừa mới cái kia nửa bình là phịt truyền kỳ càng say lòng người. Tống Thu Nhã ngồi ở hàng sau, ánh mắt không dám tập trung, chỉ là nhìn ngoài cửa sổ phi tốc thụt lùi lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, vừa ý thần lại toàn ở bên cạnh trên thân nam nhân. Xe rất nhanh lái vào nghi thành xa hoa nhất khu nhà ở, Giang Cảnh Hoa phủ. Liền ngừng nơi này đi. Tống Thu Nhã âm thanh rất nhẹ. Tài xế chỉ định đem xe vững vàng dừng ở cửa tiểu khu, Trần Lâm trả tiền, hai người cùng nhau xuống xe. Ta đưa ngươi đi lên. Trần Lâm nói đúng lẽ thường tất nhiên. Không, không cần. Tống Thu Nhã như là mèo bị dẫm đuôi, vội vàng cự tuyệt. Để hắn đưa chính mình lên lầu. Cô nam quả nữ, đây chẳng phải là. Nàng không còn dám tiếp tục nghĩ. Trần Lâm nhìn xem nàng thất kinh bộ dáng, cười cười, không có kiên trì. Hắn chỉ là đứng tại chỗ, yên tĩnh xem lấy bóng lưng của nàng. Tống Thu Nhã đi vài bước, quỷ thần xui khiến dừng lại, quay đầu lại. Bóng đêm ôn nhu, đèn đường mở vàng dưới vầng sáng, Trần Lâm còn đứng ở nơi đó, thân ảnh bị kéo đến vòng dài, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên người nàng, mang theo một loại để nàng tâm hoảng chuyên chú. Trái tim của nàng lại một lần nữa không tự chủ cuồng loạn lên. Nàng nâng lên đời này lớn nhất dũng khí, hướng lấy đạo thân ảnh kia hô. Lần sau sẽ cùng nhau ăn cơm có được hay không? Lời vừa ra khỏi miệng, Tống Thu Nhã cảm giác gương mặt của mình có thể trực tiếp trên quen một quả trứng gà. Trời ạ, chính mình tại nói cái gì? Như vậy chủ động, hắn có thể hay không cảm thấy chính mình là cái cực kỳ nữ nhân tùy tiện? Có thể lời đã ra miệng như tắt nước ra ngoài. Một giây sau, nàng nhìn thấy Lâu Lâm Tiếu, nụ cười kia ở trong màn đêm, so ngôi sao trên trời còn muốn sáng rực. Bất quá lần sau, ta mời. Cái kia, cứ quyết định như vậy đi. Tống Thu Nhã vứt xuống những lời này, ôm lấy cái kia nâng hoa, cơ hồ là chạy trối chết, giày cao gót trên mặt đất gõ ra hốt hoảng thiết ấu. Thẳng đến xông vào thang máy, cửa kim loại chậm chậm khép lại, ngăn cách ngoại giới hết thảy. Nàng mới rốt cục thoát lực tựa ở lạnh giá thang máy trên vách, từng ngụm thở phì phò. Cúi đầu, nhìn xem trong ngực tiểu diễm bước gát hoa hồng, trên mặt nàng đỏ ửng không tan. Khỏe miệng lại không bị khống chế hướng lên vung lên, cười lấy, hốc mắt lại có chút ướt át.